Chương 412, Tề quốc chính sự, nhiều mặt tính toán. Đem Trấn Nam Vương nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng cho buộc về nước. Chương 412, Tề quốc chính sự, nhiều mặt tính toán. Đem Trấn Nam Vương nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng cho buộc về nước. Mà tại Tề quốc, hôm nay do lớn phá lệ ồn ào náo động. Tề quốc hoàng đế cao ốm không có vào chiều sớm, ngược lại là một mình triệu kiến tâm phúc của mình Tề tướng, tướng quân chờ thủ hạ. Hiện tại sở quốc lọt vào gặp chuyện, giết chết toàn bộ Tề quốc sứ thần chuyện đã sớm lưu truyền đến Tề quốc cảnh nội. Tề quốc bách tính cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Tề quốc hoàng đế thủ đoạn không chịu được như thế. Chủ yếu hơn chính là tốn hao 4 vị lục địa thần tiên cảnh cường giả, lang gia kiếm các kiếm tu tề xuất dưới tình huống, lại còn sẽ thất bại. Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh đêm qua cũng một đêm chưa ngủ, sắc mặt âm tình phức tạp. Nghe lấy thủ hạ người hồi bẩm, "Vậy hạ, lang gia các chủ bọn người đã ám sát đã bỏ mình, lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì, dưới mắt vẫn là hy vọng ký thác vào dụng binh tác chiến một chuyện bên trên, công phạt sở quốc, cướp lãnh thổ. Huống chi Tấn quốc đã diện, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem sở quốc làm lớn mạnh lên. Không bằng đi mời Trấn Nam Vương chỉ huy hộ vệ quân, lại phái các nơi binh mã nghe hắn điều phối, nhường hắn thống lĩnh 50 vạn quân đội Tề quốc." Thừa tướng Thượng Quan Thụy ngôn ngữ nói rằng, xem như tân tiến Tề quốc hoàng đế bên người hồng nhân, từ khi đời trước Tề quốc thừa tướng Hứa Nghi không minh bạch bỏ mình, hắn liền là trở thành Tề quốc tay cầm quyền cao thừa tướng. Mười phần hiểu được phỏng đoán hoàng đế tâm tư, nhưng là hiện tại bởi vì Tề quốc hoàng đế ngay tại nổi nóng, nhường hắn khuôn mặt dâng lên một vẻ tức giận. Quả thực hết chuyện để nói. Lý Bạch Ti liền nói, học xong Trấn Nam Vương bảy thành binh pháp, ngươi xem một chút hắn đánh cầm, thống tăng 6 vạn hộ vệ quân, càng làm cho tấn địa Trần Châu lại lần nữa thất thủ tại sở quốc bên trong. Bại thực sự quá mức bất đắc, quá mức trầm trọng. Ngươi còn nhường Trấn Nam Vương phái binh đánh trận, thật không biết lão hổ Ly kia đang suy nghĩ gì. Sở quốc đã tại tấn địa bố trí 50 vạn đại quân, chẳng lẽ ta muốn giao cho Trấn Nam Vương 50 vạn đại quân quyền chỉ huy? A, Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh nhấc lên đánh bại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đương nhiên hy vọng sở quốc cùng Tề quốc Trấn Nam Vương quân tốt lẫn nhau tiêu hao, đến lúc đó cũng có thể gạt bỏ tại Tề quốc cảnh nội đối với mình uy hiếp lớn nhất. Nhưng là hắn không để cho Lý Bạch Đi xuất lĩnh hổ uy quân không công chịu chết. A, hiện tại nếu là đem binh quyền giao cho Tề quốc Trấn Nam Vương, đến lúc đó hắn càng là có thể thống soái Tề quốc hơn phân nửa quân đội. Sở quốc diệt hay không hai chuyện. Hắn nằm tại Tề quốc hoàng đế vị trí, ban đêm chính là ngủ không được. Mắt hổ liếc nhìn long vị phía dưới đại tướng quân. Những này có người là soái tài, có người là tướng tài, nhưng hoặc là tư lịch còn thấp, hoặc là binh pháp thực lực yếu, thống soái 50 vạn đại quân điều hành, còn có chút miễn cưỡng. Cái này đối phó sở quốc một chuyện, không được qua loa chủ quan, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Đánh chính là quốc vận. Nhưng một bên Tề quốc thừa tướng lại lần nữa ngôn ngữ nói rằng, bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ không cho Tề quốc Trấn Nam Vương 50 vạn quân quyền điều hành, như vậy Trấn Nam Vương chính là không có 50 vạn binh lính a. Hắn lòng lang dạ thú, quản lý bốn châu đâu chỉ dụng binh 50 vạn a. Nhưng chính là bởi vì này, hắn đối phó sở quốc tuyệt đối không thể thua, mà sở quốc hoàng đế cũng sẽ không nhường nhịn, sở quốc nhận vô cùng nhục nhã, tất nhiên mong muốn giết địch cho hả giận. Cả hai cuộc chiến, chỉ có bệ hạ đến lợi. Lại nói, Tề quốc Trấn Nam Vương cố ý muốn đem chính mình nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng đưa vào hoàng cung xem như quý phi, có lẽ cũng tiêu tan mấy phần dạ tâm, bằng lòng chủ động thần phục bệ hạ. Chỉ là khẩn cầu nhường thế tử Lý Hiền về Trấn Nam Vương phủ. Mà nghe nói như thế, Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh dường như nghe được to lớn cho cười, Trấn Nam Vương lão hổ Ly kia âm như bị kế, dạ tâm mừng mừng, làm sao lại từ bỏ ý đồ? Hắn cũng là tâm ngoan. Tề quốc hoàng đế nghĩ đến chính mình đã qua hơn 40 tuổi, mà con gái hắn nhi cũng mới bất quá trưởng thành, nghe nói cũng là quốc sắc thiên hương. Hắn cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là nhường thế tử Lý Hiền về Trấn Nam Vương phủ, đây là si tâm vọng tưởng. Trong lòng hắn, Trấn Nam Vương thế tử Lý Hiền tầm quan trọng, càng là xa xa lớn hơn những người khác. Hừ, nếu là hắn bằng lòng chủ động thần phục chấm, cũng sẽ không hàng năm cao ốm, không dám tới kinh thành báo cáo công tác, vừa trốn chính là hơn 10 năm. Cưới nữ nhi của hắn chuyện, chấm đồng ý. Về phần hắn nhi tử Lý Hiền chuyện, chấm sẽ không để hắn rời đi, an tâm ở kinh thành làm một cái ăn chơi thiếu gia cũng tốt, chấm chính là hắn lớn nhất bảo hộ phủ. Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh thanh âm lộ ra bá đạo, vô dụng bất kỳ giọng tương lượng, dường như chính là thông chi. Quân thần đều không dám ngôn ngữ. Mà đột nhiên, một cỗ to lớn uy áp tìm âm thanh phá cửa sổ mà đến. Từng đạo không thể phá vỡ ám khí bạo vũ lê hoa trầm, hướng phía Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh đánh tới. Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh vừa nghe được thanh âm, liền phát hiện tới, đứng dậy tránh thoát. Lúc này, thủ vệ Tề quốc hoàng cung bên trong lục địa thần tiên cảnh cường giả liền lần nữa lại xuất hiện, đi tập sát kia phóng thích ám khí áo đen người. Trong chớp mắt, Tề quốc hoàng cung bên trên bầu trời sấm sét vang dội, hai đạo nhân ảnh tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Mà vừa mới chính là nhằm vào Tề quốc hoàng đế ám sát. Phong thủy luân chuyển, hôm nay tới nhà hắn. Tề quốc hoàng đế khuôn mặt cực kỳ âm trầm, dường như có thể ngưng tụ ra giọt nước, chăm chú nắm lấy năm đấm. Liên chủ trì triều chính tâm cũng không có. Mà tại Tề quốc ngoài hoàn thành, đang suy nghĩ phải hoàn thành hoàng đế nhiệm vụ bất bại ngoan đồng cổ tam thông, liền ngẩng đầu nhìn Tề quốc trên bầu trời dư ba, nhưng cũng phát hiện Tề quốc ngọa hổ thằng long. Một bên hộ Long Sơn trang thượng quan Hải Đường, ngôn ngữ nói rằng, kế hoạch có biến. Ngươi nhiệm vụ ám sát không thể thực hiện được, xem ra tại Tề quốc, mong muốn Tề quốc hoàng đế chết người, có khối người. Nhưng hạ một cái nhiệm vụ 10 phần nhẹ nhõm, đem Trấn Nam Vương nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng cho buộc về sở quốc. Nghe đến lời này, bất bại ngoan đồng cổ tam thông run lên bà bay, không có vấn đề, dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, tại Tề quốc Hương Thiên thần thế lực liền bắt đầu nhường Tề quốc hoàng đế cùng Trấn Nam Vương chó cắn chó. Mà một bên khác, theo thời gian trôi qua, tại sở quốc thái y viện đám người vẫn là chờ tới kiếm đạo khôi thủ cứu chữa hoàn thành, mặc dù trên thân thể sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa, nhưng cũng không giống trước đó nửa sống nửa chết. Thần thú tinh huyết tại kiếm đạo khôi thủ trên thân phát huy trọng yếu tác dụng. Tiêu Thiên khiển kích xạ thần lôi chân ý, cuối cùng vẫn bị loại trừ sạch sẽ. Lý thí chủ ngủ, hắn quá mệt mỏi. Dọc theo con đường này xác thực quá khó khăn, nhưng cũng còn tốt hoàn toàn loại trừ thân thể của hắn thương thế, không phải nếu là hắn bỏ mình, Bần tăng cuối cùng sẽ thẹn trong lòng. Long Tuyển thần tăng trên trán đã sớm chật ních mồ hôi, chắp tay trước ngực ngôn ngữ nói rằng: "Thần tăng không cần hổ thẹn." Hoàng đế Khương Thiên thần trấn an nói rằng: "Mà một bên Tiêu Mộc Ly, nàng từ đầu đến cuối quan tâm phụ thân kiếm đạo khôi thủ hiện tại an nguy, phụ thân ta hắn sẽ không ở giống đêm qua loại nào à?" "Sẽ không, Lý thí chủ người hiền tự có thiên tướng, trước đó là thần long tinh huyết quá mức cứng mãnh, cùng thần lôi chân ý va chạm hình thành tổn thương, cho nên nhường thương thế hắn tăng thêm. Lần này, ta cùng Nho gia thánh hiền tuân tử dùng tiên địa chi lực đầu tiên là áp chế thần lôi chân ý. Sau đó, càng làm cho dùng phượng huyết, kỳ lân máu, long huyết hôn tạp cùng một chỗ, lấy dẫn huyết chi thuật, nhường tỏa ra sự sống, tái tạo tinh khí thần long tuyển thần tăng ngôn ngữ nói rằng." Hoàng đế Khương Thiên thần nhẹ gật đầu, chỉ cần kiếm đạo khôi thủ lại không cần lo lắng cho tính mạng là được. Hắn khi nào có thể tỉnh? Một bên Tiêu Mộc Ly lại quan tâm nói: "Ngày mai liền tỉnh. Yên tâm, bần tăng sẽ không đi, lần này trợ hắn vượt qua bận rủi." Long Tuyển thần tăng khuôn mặt lộ ra từ bi, ngôn ngữ nói rằng. Hoàng đế Khương Thiên thần cùng Tiêu Mộc Ly nhẹ gật đầu, hai người cái này mới an tâm. Chương 413, thời buổi rối loạn, quần thần thăm viếng. Là bệ hạ báo thù rửa hận, lấy dương ta đại sở quân uy. Chương 413, thời buổi rối loạn, quần thần thăm viếng. Là bệ hạ báo thù rửa hận, lấy dương ta đại sở quân uy. Ngày cao chiếu, dương quang sáng lạ. Thời gian vội vàng đi qua. Tiêu Thái hậu chủ trì triều đình hội nghị cũng đã kết thúc, thấy quần thần bách quan bãi triều về sau, lúc này mới an tâm lại. Cái nào sợ không phải ngồi long vị phía trên, cũng chỉ là ngồi ngay ngắn ở phượng vị bung rèm chấp chính, nhưng là cũng cảm nhận được tay cầm quyền lợi dụ hoặc. Một lời có thể hưng quốc, một lời có thể hủy quốc. Nhất là làm vào triều sớm thời điểm. Văn võ bá quan đều phụ phục ở trước mặt người thỉnh an hình tượng ký ức vẫn còn mới mẻ, đây là không giống với ban đầu tại cùng hoàng đế Khương Thiên thần tranh quyền đoạt lợi thời điểm. Khó trách ra nhiều ít người cũng không nguyện ý từ bỏ quyền lực trong tay mình, ngay cả hắn cũng không tiếc làm ra mưu sát hoàng huynh một chuyện. Nàng nghĩ đến đã trở thành cựu địch Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh. Tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra trước kia lãnh đạo cùng âm trầm. Người có thân sơ xa gần phân chia, nàng định viễn sẽ không bao giờ quên Tiêu Chính Minh sử dụng âm mưu quỷ kế, giết chết chính mình thân ca ca, mưu triều xoán bị chuyện. Còn đang muốn lấy, nàng liền thông qua thị nữ truyền tin, biết được hoàng đế Khương Thiên thần hiện tại đã tại Thái Y viện, kiếm đạo khôi thủ nguy cơ sớm tối, nhưng lại được cứu sống chuyện. Nghĩ đến kiếm đạo khôi thủ, Tiêu Thái hậu đối với cái này lục địa thần tiên cương giả cũng bảo trì đầy đủ tôn kính, liền muốn thăm hỏi một phen. Mà đang tiến về Thái Y viện, lại cũng nhìn thấy Kim Loan đại điện bên ngoài cao thái phó, Tào thừa tướng, Hứa tướng quân ba người này theo lý mà nói đều thuộc về hoàng thân quốc thích, hoặc là tôn nữ, hoặc là nữ nhi gả cho hoàng đế Khương Thiên thần. Bọn hắn đã lo lắng hoàng đế Khương Thiên thần, cũng là lo lắng Tiêu Thái hậu có cầm giữ hoàng vị chi hiểm nghi. Thái hậu, chúng ta cuối cùng xem như sở quốc đại thần, vẫn là muốn xem thử xem bệ hạ an nguy đúng vậy à? Cao thái phó nói rất đúng. Bệ hạ an nguy đối với sở quốc Giang Sơn xã tắc lớn hơn tiên, lão thần xem như thừa tướng, thời điểm lo âu bệ hạ ba người bọn họ đều mang tâm tư, đối với hoàng đế Khương Thiên thần thụ thương một chuyện, cũng cần dựa theo quân thần chi lễ đi gặp mặt. Các ngươi không phải liền là sợ hai ai ra nhốt hoàng đế a? Tiêu Thái hậu mặc dù cùng trước mặt người giả thành tinh, nói một câu có 800 tâm nhãn tử văn võ quần thần so sánh, có vẻ hơi non nớt. Nhưng là trung quy là minh bạch lo lắng của bọn hắn, sợ hãi hoàng đế Khương Thiên thần thật sự có sai lầm. Lão thần không dám, chỉ là Tiêu Thái hậu xem như Tề quốc hoàng đế chi muội, bệ hạ ám sát một chuyện trùng quy là Tào thừa tướng ngoài miệng nói không dám, nhưng là ý nghĩa nghĩ đã sớm lại rõ ràng bất quá. Cái khác cao thái phó, Hứa Minh Nguyệt danh tướng phụ thân Hứa Như Sơn cũng giống như vậy, không có nhiều phản bác. Tiêu Thái hậu có chút nhíu lên lông mày. Biết hoàng đế Khương Thiên thần ý tứ từ chính mình thay chủ trì triều chính, hắn hiện tại tốt mượn cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, hay là xem như người giật dây điều khiển toàn cục. Nhưng bây giờ, nàng cũng liền không muốn phản bác cái gì, cuối cùng là phải cho quần thần một lời giải thích cùng bàn giao. Đi thôi, ba người các ngươi theo ai ra đi Thái Y viện à? Vậy hạ ngay tại Thái Y viện. Tiêu Thái hậu cũng không muốn lại giải thích thêm cái gì, liền xoay người dẫn người tiến về Thái Y viện. Giờ này phút này, hoàng đế Khương Thiên thần vừa mới chân an được Tiêu Mộc Ly, liền nghe tới một bên Tào Công Công tại bên hai, chỉ dùng hai cái thanh âm của người ngôn ngữ: "Vậy hạ, tất hạ cung bên trong quan nguyện tiền có dị động, hôm nay Tiêu Thái hậu tiến về chủ trì triều hội." Mặc gia đạo thích bí mật giám thị nàng, phát hiện nàng hôm nay buổi sáng đi cảnh nhân cung, vô cớ tiếp mang thai linh phi quan nguyện tiền trung quy là không có nhàn ở thừa dịp cái này chút thời gian, cũng là nhanh chóng thăm dò rõ ràng sở quốc hoàng cung động tĩnh. Cái này nói chuyện, hoàng đế Khương Thiên thần liền liên hệ lên trước đó mỹ nhân Đông Phương Thanh Linh khuyên bảo lời nói, đối phương hẳn là muốn tìm được Cao Thái phi. Cao Thái phi? Nhắc lên người này, hoàng đế Khương Thiên thần nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt lộ ra một vẻ tu ám, ánh mắt càng là toát ra tham lam, thỉnh dê, rất lâu đều không có nhìn nàng. Nguyên bản cao cao tại thượng Thái phi, chung quy là bị chấm đùa bỡn mình đầy thương tích. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Đây chính là đắc tội kết quả của mình, nghĩ tới những thứ này, khóe miệng của hắn không hiểu lộ ra một vẻ cười nhạo. Cũng muốn bắt đầu thu thập tất hạ học cung quan nguyệt tiền. Trấn Nam Vương phủ rất cấp tử sĩ, cũng không biết có thể hay không cậy mở miệng của nàng, tốt dễ thu dọn nàng một phen. Mệnh lệnh Mặc gia đạo thích mật thiết giám thị nàng, lại mệnh lệnh La Vong sát thủ kinh nghê, nếu như có người muốn nghĩ cách cứu viện Cao Thái phi, như vậy thì giết Cao Thái phi, chấm không muốn để cho Cao Thái phi sống mà đi ra rằng kia phòng qua trong giây lát, hoàng đế Khương Thiên thần liền có suy tính. thuộc hạ tuân chỉ. Tào Công Công cung kính ngôn ngữ, liền bắt đầu xử lý những chuyện này. Chỉ là lại nghĩ tới hôm nay, nhận được đến từ Bách Thiên tổ chức thủ lĩnh Xích Mi quân thư. Xích Mi quân Thiên Trạch đã mang theo Bách Độc Vương, Khu Thì Ma, Diễm Linh Cơ chờ Bách Thiên di tộc, bí mật ẩn nút tới Ngô quốc cảnh nội, cũng đã cùng đại tướng quân Bạch Khởi lấy được liên hệ. Tùy thời nghe theo Bạch Khởi tướng quân phân phó, đưa lên thượng cổ độc dược Châm Vũ Thiên Dạng. Tào Công Công cung kính thịnh phong thư. Hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn lên trước mắt thư, trên mặt lộ ra một vẻ thanh lãnh nụ cười. Để bọn hắn buông tay đi làm đi, Châm tin tưởng Bạch Khởi ánh mắt. Hoàng đế Khương Thiên Thần nhớ tới trước đó nhận Ngô quốc ức hiếp, tự nhiên là mong muốn ăn miếng trả miếng. Dùng đến danh xưng ngày làm đang, giết sạch thành Cưu Vũ Thiên Dạng. Nhân độ Bạch Khởi tăng thêm Châm Vũ Thiên Dạng, không đánh xuống nửa cái Ngô quốc không thể nào nói nổi. Đến lúc đó công phá Ngô quốc cũng là dễ như trở bàn tay. Khương Thiên Thần ánh mắt lộ ra một vẻ hưng phấn, ngay tại liên tưởng gần nhất gặp phải chuyện. Mà sau đó, Hoàng đế Khương Thiên Thần liền thấy Tiêu Thái Hậu cùng sau lưng ba tên triều đình trọng thần đến, vấn đề này thật sự là một đống đến a. Triều hội mở kết thúc, mọi thứ đều là dựa theo ý của ngươi. Chỉ bất quá đám bọn hắn muốn gặp ngươi, sợ hại ai ra cầm tù ngươi, thậm chí cảm thấy phải là ai ra tại làm hắc thủ phía sau màn. Tiêu Thái Hậu bất tiện nói rằng, mà sau lưng Cao Thái Phó, Tào Thừa tướng đám ba người cũng là cùng kính hướng phía hoàng đế quỳ lạy hành lễ. Chúng thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhìn bệ hạ bảo trọng long thể a, Cao Thái Phó ba người cùng kính ngôn ngữ. Hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt không có chút rung động nào, bước đi nhìn một cái Tiêu Thái Hậu, cũng là biết đạo chúng nhân phức tạp tâm tư. Hướng về phía Cao Thái Phó, Tào Thừa tướng ba người khoát tay áo, nhường tốc độ nhanh đứng dậy. Cũng ngôn ngữ nói rằng, chư vị ái khanh, chấp cũng là long thể khiêm an, nhận lấy kinh hãi, tìm đến chấm chuyện gì a, Cao Thái Phó, Tào Thừa tướng quân liếc nhìn nhau. Tới nơi này làm không sai cũng muốn biết bệ hạ bệnh tình, càng muốn biết hoàng đế Khương Thiên Thần đối phó Tề quốc chế địch kế sách. Bệ hạ, chúng ta từ khi đêm qua biết được bệ hạ gặp Tề quốc ám sát, chúng ta trong lòng chấn kinh, càng biết được bệ hạ thụ thương, lão thần ta thậm chí một đêm chưa ngủ a, thời điểm lo lắng bệ hạ a, Thừa tướng Tào Đức Sinh khuôn mặt cung kính, trong miệng nói trung thành tuyệt đối lời nói, phản phất muốn hướng hoàng đế moi tim móc phổi đồng dạng. Mà đồng dạng mỹ nhân Hứa Minh Nguyệt phụ thân Hứa Như Sơn, thân làm đại tướng quân mang binh đánh giặc lợi hại, nhưng là tại bản luận hướng hoàng đế biểu đạt trung tâm, lại là kém hơn một chút Thừa tướng Tào Đức Sinh. Bệ hạ, lão thần cũng giống vậy. Lão thần bằng lòng xuất binh Tề quốc, là bệ hạ báo thù rửa hận, lấy dương ta đại sở quân uy. Tướng quân Hứa Như Sơn ngữ khí sục sôi, lập thể nói rằng: Chương 414, hai tuyến đối chiến, giữ lại có hậu thủ. Bản tướng quân muốn làm thế nào, là bệ hạ muốn hỏi tới. Chương 414, hai tuyến đối chiến, giữ lại có hậu thủ. Bản tướng quân muốn làm thế nào, là bệ hạ muốn hỏi tới. Mà hai người bọn họ nói, cũng là một bên Cao Thái Phó ý tứ. Chấm không có bao nhiêu chuyện, chỉ là gần nhất Long thể khiêm an, cho nên mong muốn nhường Tiêu Thái Hậu giúp chấm xử trí triều chính. Đối phó Tề quốc chư vị đại thần đều là chấm thân tín. Chấm làm như vậy là vì kiến tạo chấm thân chịu trọng thương, Sở quốc Thái Hậu cùng quần thần bất hòa, kích thích Sở quốc bách tính phẫn nộ, cùng ngoại địch quy mô xâm lấn, buông lỏng cảnh giác mà thôi. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không gạt lấy đám người, nói ra tâm sự của mình. Mà đám người cũng là không nghĩ tới Khương Thiên Thần sẽ thả quyền cho Tiêu Thái Hậu, hơi sững sờ, lần nữa hỏi thăm nói rằng: "Như vậy bệ hạ, ngày nào vào triều sớm, Sở quốc triều đường không thể không có bệ hạ?" Hoàng đế Khương Thiên Thần khuôn mặt bình thản, ánh mắt lộ ra một vẻ sắc bén, khí phách nói rằng: "Chấm mấy ngày nay chờ tại phía sau màn, chờ một chút a." Chấm một mực tại chờ một cái cơ hội, một cái đầy đủ diệt một nước cơ hội, một cái nhường Ngô quốc phất lờ cơ hội giờ này phút này. Hán chí tại thiên hạ, muốn lấy Tề quốc, trước diệt Ngô quốc. Mà tại Sở quốc cùng Ngô quốc biên giới Lương Châu, nơi đó vẫn luôn có hắn dựa vào tín nhiệm đại tướng Bạch Khởi, còn có hơn 10 vạn đại quân. Quân thần sắc mặt kinh dị, dường như rất lâu đều không có nghe thấy hoàng đế Khương Thiên Thần nhắc lên Ngô quốc. Tiêu Thái Hậu cũng là sững sờ, trước đó cùng hoàng đế Khương Thiên Thần vẫn luôn đang suy nghĩ Tề quốc chuyện, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Tưởng rằng hoàng đế Khương Thiên Thần nói sai, có chút nhíu mày nói rằng: "Ngô quốc là Tề quốc a?" Mà hoàng đế Khương Thiên Thần tự tin nói rằng: "Ngô quốc là Ngô quốc, các ngươi không có nghe lầm." Tiêu Thái Hậu chấn kinh, Cao Thái Phó, Tào Thừa tướng, Hứa tướng quân cũng là sắc mặt chấn kinh. Bọn hắn đều không có minh bạch hoàng đế Khương Thiên Thần ý tứ, nhưng là nghĩ đến hoàng đế Khương Thiên Thần đủ loại mưu lược, nhất định sẽ không sai. Tiêu Thái Hậu sắc mặt lập tức nhiều một vẻ bất thiện, cũng là không nghĩ tới hoàng đế Khương Thiên Thần thật sâu tính toán, cũng không biết hắn lấy loại thủ đoạn nào chế địch. "Ngươi mong muốn hai tuyến đối chiến, vẫn là giữ lại có hậu thủ?" Tiêu Thái Hậu quan tâm hỏi. Những đại thần khác cũng bình thai lắng nghe. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần cười cười, ngôn ngữ nói: "Các ngươi rửa mắt mà đợi a." Đám người liền riêng phần mình lâm vào trong trầm tư. Mà tại Sở quốc cùng Ngô quốc biên giới, mấy ngày gần đây lại là bình an vô sự, khó được bình tĩnh. Chỉ là Ngô quốc ngay tại tích cực điều động binh sĩ, tiến về Ngô quốc biên cảnh. Trong đó, chỉ là Ngô quốc Túc Châu liền có 30 vạn đại quân, nhưng cái này không có chút nào xuất binh dấu hiệu. Tại Ngô quốc trong hoàng cung, chấm mong muốn chiêu mộ Ngô quốc sĩ tốt 50 vạn đại quân, dùng thế như trẻ che chi thế cầm xuống Sở quốc. Chấm càng phải ngự giá thân trình, thân tự sát tiểu hoàng đế Khương Thiên Thần đầu người, cũng muốn tùy ý chiếm lấy Sở quốc hoàng cung những cái kia phi tần. Dưới mắt quân lương vừa đến, Nô quốc Sa Châu, Thường Châu, Nô Châu các vùng cũng tại phái đi 20 vạn đại quân lần lượt chạy đến. Chúng ta tất nhiên có thể công phá Sở quốc. Nô quốc hoàng đế trên mặt lộ ra khí phách. Thân làm hoàng đế đương nhiên muốn thống nhất thiên hạ, càng muốn hơn tự mình chỉ huy tác chiến. Vậy hạ ngự giá thân trình, nhất định có thể đại bại Sở quốc, rửa sạch nhục nhã. Sở quốc hiện tại tấn địa có 50 vạn đại quân đối kháng Tề quốc, cũng xa không có khả năng xúc tích lực lượng chống cự ta Nô quốc binh lực. Có thể lại viết một lá thư cùng Tề quốc hoàng đế, đến lúc đó liên thủ chia cắt Sở quốc.
Đúng vậy a. Nghe nói Sở Quốc hoàng đế lọt vào Tề Quốc ám sát, hiện nay Sở Quốc, Tề Quốc hai nước thế như nước với lửa. Sở Quốc hoàng đế hiện tại sống chết không rõ, Sở Quốc cũng tại phái binh xuất kích Tề Quốc, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân đến lợi. Những người này đều là Ngô Quốc hoàng đế thân tín, tự nhiên mà vậy cũng đề nghị lên. Tốt tốt tốt. Quân thần đều là ta Ngô Quốc hiền thần, chờ chấm nhất thống thiên hạ, liền là các vị công thần phong hầu ban thưởng. Ngô Quốc hoàng đế sắc mặt đại hỉ, khí phách ngôn ngữ nói rằng. Sau đó liền bắt đầu điều binh khiển tướng, tích cực mưu đồ công kích Sở Quốc sự tình, ý tại thẳng đến Sở Quốc hoàng thành, giết chết Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần. Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần vừa chết, Sở Quốc rắn mất đầu, thế tất đại loạn. Đến lúc đó Sở Quốc chính là thịt trên tớt, mặc người chém giết. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vã không nhịn nổi lên. Mà Sở Quốc cùng Tấn Quốc biên cảnh, Lương Châu. Giờ này phút này, đại tướng quân Bạch Khởi đang híp híp mắt phơi nắng. Bên hai nghe chung quanh huấn luyện sĩ tốt tiếng hò hét, cùng mấy vị tướng quân tiếng cãi vã. Trước kia tự nhận là Thiên lão đại, hoàng đế lão nhị, hắn lao tam tướng quân Lữ Bố ngay tại cùng kính là Bạch Khởi phòng thủ, cũng là không nói một lời. Gần nhất bởi vì Bạch Khởi, Lữ Bố cũng thu lại mấy phần tranh cường hào thắng chi tâm, tức thì bị Bạch Khởi chết phục. Đại tướng quân còn phải đợi cái gì? Dưới mắt Ngô Quốc đã tiếp viện 30 vạn đại quân đến Ngô Quốc Túc Châu, nếu là chúng ta không chủ động xuất kích, đến lúc đó chúng ta đều là lồng giam thú bị nhốt. Vũ Hổ thượng tướng một trong Trương Phi xúc động phẫn nộ nói rằng: "Bạch tướng quân, chúng ta là không phải sớm làm mưu đồ, dưới mắt mưa gió nổi lên, tới cũng đều là Tấn Quốc tinh nhuệ Hắc Long quân. Có lẽ không lâu liền sẽ xâm chiếm ta đại sở, chúng ta sĩ tốt cũng bất quá chỉ là 13 vạn, cũng kém sang Ngô Quốc một bên Ngũ Hổ thượng tướng quân Vũ, Mã Siêu mấy người cũng là nhao nhao ngôn ngữ nói rằng: "Chỉ là thái độ của bọn hắn muốn so tướng quân Trương Phi tốt quá nhiều." Nghe đông đảo tướng quân ồn ào, Nhân độ Bạch Khởi có chút rối cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái, dường như không có đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, chỉ là đơn giản ngôn ngữ nói rằng, bản tướng quân tự có cân nhắc, Ngô Quốc tới nhiều người như vậy, cũng chỉ là không công chịu chết mà thôi. Mà cái này lười biếng khẩu khí cùng tính tình, lại là nhường tính tình nội vàng sao động Trương Phi có chút tức giận, cái gì cân nhắc? Dưới mắt chúng ta cũng là nhận được tin tức, Ngô Quốc lần này điều động là 50 vạn người một tháng lương thảo binh mã. Chọn vẹn 50 vạn a. Chúng ta bây giờ Lương Châu, cũng mới bất quá chỉ là 13-14 vạn binh mã. Địch nhân mấy lần tại ta, làm sao có thể chiến? Bạch tướng quân có phải hay không quên đi bệ hạ nhắc nhở, như thế cô phụ hoàng đế thanh nhân, tin hay không bản tướng quân khởi bẩm hoàng thượng. Tướng quân Trương Phi tính tình táo bạo, thanh âm như sấm, không để ý chút nào cùng mặt mũi, trực tiếp liền trách móc lên rồi đại tướng quân Bạch Khởi. Thậm chí nói thẳng chính mình muốn bẩm báo hoàng đế Khương Thiên Thần. Mà nghe nói như thế, nhân độ Bạch Khởi híp híp mắt rốt cục mở ra, lộ ra một vẻ tinh quang cùng hung lệ. Toàn thân tán phát kinh khủng sát khí, trực tiếp liền để Trương Phi cảm nhận được tại núi thây biển máu bên trong, phía sau lưng càng là phát lạnh đổ mồ hôi. Không giữ chừng mắt liếc tướng quân Trương Phi, ngươi là đang gọi lão phu làm việc. Lần này, liền để Trương Phi sắc mặt phức tạp. Nhưng là nghĩ đến hoàng đế Khương Thiên Thần nhắc nhở, cũng là phản bác nói rằng, bản tướng quân chung với hoàng đế, ngươi dù là thân làm hoàng đế bổ nhiệm chính Ngô đại tướng quân, ta cũng sẽ không phục ngươi, ngươi đây là ngồi không ăn bám, hãm sợ quốc cùng nguy nan ở giữa mà Bạch Khởi cũng mặc kệ những này, liếc một cái gần nhất thái độ tốt đẹp Lữ Bố, bản tướng quân chính là hoàng đế bổ nhiệm, đối phó Ngô quốc quân sự đại quyền đều tại bản tướng quân trong tay. Bản tướng quân muốn làm thế nào, là bệ hạ muốn hỏi tới, cũng không phải là ngươi. Hiện tại ngươi Trương Phi xuống làm chấp kích lang trùng, cùng Lữ Bố đem đại môn a. Không có việc gì đừng đến tiền lão phu. Chương 415, thông gia là giả, độc kế là thật. Chấm biết, cũng biết nhiều hơn quan tâm hậu cung phi tần. Chương 415, thông gia là giả, độc kế là thật. Chấm biết, cũng biết nhiều hơn quan tâm hậu cung phi tần. Giờ này phút này, hoàng đế Khương Thiên Thần còn không biết tại Ngô quốc biên cảnh Lương Châu chuyện đã xảy ra. Hắn ngay tại trấn an được một đám quân thần, lúc này mới có thể thanh nhàn. Chỉ là trước khi đi, kia thừa tướng Tào Đức Sinh vẫn không quên chính mình đại nữ nhi Tào Tiến Nhi mang thai chuyện, sốt ruột ngôn ngữ, bệ hạ, tiểu nữ không hiểu chuyện trước đó chọc giận bệ hạ. Nhưng nàng cũng biết sai, mỗi lần nghĩ đến bệ hạ, tại Diên Hy cung trà không nhớ cơm không nghĩ, một ngày chưa chắc bệ hạ đều nhiều cảm xúc yêu thương mong rằng bệ hạ nhiều hơn thương tiếc lao thần đại nữ nhi Thiến Nhi, tiểu nữ nhi Huyền Nhi hắn nhân cơ hội này, cũng nghĩ tiêu trừ hoàng đế Khương Thiên Thần cùng nữ nhi của mình ngăn cách. Một bên Hứa Minh Nguyệt phụ thân Hứa Như Sơn nguyên bản đã hành lễ rời đi, nhưng là nghe được thừa tướng Tào Đức Sinh thanh âm, cũng là đi mà quay lại. Hiển nhiên cũng hy vọng hoàng đế nhiều hơn sủng hạnh nữ nhi của mình Hứa Minh Nguyệt. Bệ hạ, Cảnh Dương cung nhiều thanh lãnh, Minh Nguyệt nàng cũng hy vọng nhiều hơn thương tiếc tướng quân Hứa Như Sơn cao lớn và bỡ. Nhiều năm chinh chiến cũng là nhường hắn làn ra nhiều một vệt đen nhánh. Nhưng giờ phút này trong lời nói cũng lộ ra mấy phần quan tâm nữ nhi thanh âm. Cho dù là cao thái phó cũng dừng bước. Cháu gái của mình mặc dù là hoàng hậu, nhưng là cuối cùng vẫn là không có vì bệ hạ sinh hạ long tử. Hoàng hậu chi vị còn lâu mới có được vững như vậy như Thái Sơn. Bệ hạ, mong rằng ngươi cùng hoàng hậu sớm ngày sinh ra long tử, kéo dài đại sở hoàng thất họ Khương nhất tộc huyết mạch mỗi người bọn họ đều đang vì gia tộc của mình thế lực suy nghĩ. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nguyên bản hàn huyên tới quốc gia đại sự, hiện tại lời nói xoay chuyển, lại hàn huyên tới hậu cung nhi nữ tình trường. Khương Thiên Thần cũng là không thật nhiều phản bác. Trước mặt mấy người hoặc là chính là đem nữ nhi gả cho mình, hoặc là liền đem tôn nữ gả cho mình. Mình nếu là đàm luận quốc sự, còn có thể lấy đúng sai đến bàn luận. Nhưng là đàm luận tới hậu cung tình yêu, cuối cùng cần để ý người yêu cùng người nhà. Cho biết, cũng biết nhiều hơn quan tâm hậu cung phi tần hắn gật đầu ngôn ngữ nói rằng. Đông đảo đại thần cũng là không tốt lại thúc giục, liền riêng phần mình tuần tự rời đi. Chỉ còn lại hoàng đế Khương Thiên Thần cùng Tiêu Thái Hậu một chỗ. Tiêu Thái Hậu nhìn qua hoàng đế Khương Thiên Thần, trong đầu còn đang suy tư trong đầu hắn đối chiến Ngô quốc, đối chiến Tề quốc kế sách. Lòng hiếu kỳ đại thịnh. cũng không biết hắn đến cùng là lấy loại thủ đoạn nào tới lui chế địch, dưới mắt bọn hắn đều đi, cũng có thể nói cho ai ra ngươi mưu đồ a? Là dựa vào Ngụy quốc hợp kích Ngô quốc a? Vẫn là Ngô quốc trong hoàng cung có ngươi gian tế? Tiêu Thái Hậu có chút nhíu lên lông mày, nghi hoặc hỏi thăm nói rằng: "Không thể nói, không thể nói." Hoàng đế Khương Thiên Thần lạnh nhạt lắc đầu, cự tuyệt Tiêu Thái Hậu hỏi thăm. Chỉ có điều thông qua ngôn ngữ của nàng, cũng nghĩ đến Ngụy quốc cùng Ngụy quốc nữ đế Ngụy Hy Nhi, cái kia mười phần nữa thích Nguyệt Quý Hoa tiểu cô nương, hiện tại đã ngồi lên Ngụy quốc nữ đế, mà chính mình sai khiến thiếp thân bảo hộ nàng tung hoành ra Trương Nghi cùng hộ tướng Điền Uy, một văn một võ phụ tá nàng, cũng không biết thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng kìm lòng không được phát họa ra một vệt mỉm cười. Thu phục Ngụy Hy Nhi, đến lúc đó cũng liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống Ngụy quốc. Chỉ có điều điều kiện tiên quyết là giải quyết vượt bắt chéo hai nước ở giữa Ngô quốc, diệt Ngô quốc, đến lúc đó liền có thể đem Sở quốc, Ngô quốc, Ngụy quốc tam quốc địa đồ liên hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó dù là Tề quốc quân thần đồng lòng, tiêu trừ khúc mắc, nhưng cuối cùng cũng biết đổ vào Đại Sở quốc thiết kỵ phía dưới. Mà Tiêu Thái Hậu thấy hoàng đế ý tứ chặt chẽ cẩn thận, cũng không hỏi thêm nữa, liền muốn rời đi. Nhưng là hoàng đế Khương Thiên Thần đỗng nhiên gọi lại nàng, chấm muốn đối tác hạ học cùng Quan Nguyệt Thiền độc thủ, ngươi có cái gì muốn để nàng bàn giao sao? Hoặc là đến lúc đó chấm thẩm vấn nàng thời điểm, ngươi cũng ở một bên nghe. Hoàng đế Khương Thiên Thần nói ra chính mình sầu lo. Tác hạ cung chủ Quan Nguyệt Thiền xem như trấn Nam Vương ất cấp tử sĩ, tại Sở quốc hoàng cung trung quy là thai hoàng ẩm. Mà nàng hiện tại càng là đem suy nghĩ đánh tới Cao Thái Phi trên thân. Đây không phải trực tiếp liền động hoàng đế vậy ngược a? Tiêu Thái Hậu nhìn xem hoàng đế Khương Thiên Thần nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Cao mày, dừng một chút. Hay là không muốn tin tưởng nàng lại có một loại khác thân phận? Nàng thật là trấn Nam Vương tử sĩ. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần suy cười một tiếng, cũng là hiếm thấy thấy được Tiêu Thái Hậu ngây thơ. Ngươi cảm thấy chấm đang đùa ngươi? Vẫn cảm thấy chấm là giết người, nếu như vậy làm, đối chấm có chỗ tốt gì? Tiêu Thái Hậu biết mình hỏi vấn đề quá mức ngu muội vô tri, cũng là thật dài ai thán một tiếng, cũng không nói gì nữa cái khác, chỉ là im lặng thanh âm lộ ra mấy phần thanh lãnh, kia liền giết ta, xem ở ai ra trên mặt mũi cho nàng một thông khoái. Hoàng đế Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu, cũng liền triệu kiến Tào Công Công, cùng mang theo kiếm thánh cái nhiếp, thống lĩnh Trương Hàm chờ một chút thủ hạ. Tắc hạ cung chủ Quan Nguyệt Tiền ở đâu? Bệ hạ, nàng còn tại cảnh nhân cung cùng Linh Phi nói chuyện phiếm, hiện tại từ Mặc gia đạo thích phụ trách giám thị nhất cử nhất động. Tào Công Công thanh âm cung kính vang lên. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không nhiều nói nhảm, khởi giá tiến về cảnh nhân cung. Mà đối với Sở quốc hoàng thành bên trong tường hòa yên tĩnh, Tề quốc kinh thành lại là quần quần sóng ngầm. Tắc hạ học cung phía sau núi học xá bên trong, nguyên bản Tắc hạ học cung cung chủ Quan Nguyệt Thiền mỗi lần có thời gian, liền sẽ trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng đánh cờ đánh cờ. Nhưng là từ khi Quan Nguyệt Thiền bị Tề quốc hoàng đế xếp vào tới mưu phản phản nghịch trong danh sách, Lý Diệu Đồng nội tâm liền xa vào đến bảng hoàng bên trong. Nhất là lại một lần nữa, nhìn thấy lão sư Quan Nguyệt Thiền đưa lên thư, nàng cho thấy tình cảnh, nói rõ chính mình tại Sở quốc muốn làm bà mối, tác hợp chính mình cùng hoàng đế Khương Thiên Thần một chuyện. Nàng chính là cảm giác được hoang đường vô cùng, nếu không phải nhận biết lão sư Quan Nguyệt Thiền chữ viết, nàng cũng sẽ không nhớ nhung trong lòng. Mấy ngày nay, tại Tề quốc kinh thành bên trong, nàng càng là trắng trợn nghe được hoàng đế Khương Thiên Thần ý đồ cùng trấn Nam Vương thông ra một chuyện, mặc dù biết là lời đồn, nhưng là cũng biết cử động lần này ác độc ghê tởm. Chính là vì phá hư Tề quốc hoàng đế cùng phụ thân trấn Nam Vương quan hệ, kích thích hai người mâu thuẫn. Thông ra là giả, độc kế là thật. Tiểu thư, ngươi xem một chút ta, đây đều là tại Tề quốc trong dân chúng sưu tập đến lý do thoái thác. Nói là Sở quốc hoàng đế cố ý liên hợp trấn Nam Vương lão gia cùng một chỗ hủy diệt Tề quốc. Hiện tại bách tính truyền rất tà dị, đều chúng thuyết phân vân. Có phải hay không lão gia thật sự có tính toán như vậy, để ngươi thông gia trấn Nam Vương Lý Diệu Đồng liếc qua kia sưu tập đến tình báo, lắc đầu, ánh mắt thanh lãnh hiện ra một vẻ giận dữ. Lộ ra độc thuộc tại thế nhà nữ tử khí khái hào hùng, ngạo nghễ nói rằng, ta mới không gả, ta liền hắn là mập là gầy, là cao là thấp ta cũng không biết, ta dựa vào cái gì gả cho hắn? Huống chi nhà chúng ta là đại Tề phiên vương, hắn là Sở quốc hoàng đế, thiên hạ này nhanh sẽ đại loạn. Đến lúc đó chúng ta song phương nhất định là lòng tranh hổ đấu một phen, ngươi không chết thì là ta vong, nàng đương nhiên biết trong đó hung hiểm. Vì phụ tá đệ đệ của mình ngay trước thiên hạ chúng chủ, thời điểm nhắc nhở lấy không nên quên những này. Tiểu thư, tiểu thư, ta có thể nghe nói Sở quốc tiểu hoàng đế dáng vẻ đường đường, tuấn lãng thần giật, càng là hấp dẫn không thiếu nữ tử tâm. Trong đó, đại tề hoàng nữ Tiêu Ngọc Ly gả cho nàng, nghe nói hai người trôi qua cũng rất ân ái, còn có kia tài tình vô song Cao Vũ Tình, tiên tri bảng thiên dưới thứ ba mỹ nhân. Càng là có kia hại nước hại dân Tào Thiến Nhi tiểu thư, ngươi liền không tâm động, không hiếu kỳ à? Hoặc là ngươi đến cùng thích gì dạng nam tử? Một bên tiếp thân thị nữ cười cười, luôn ngữ nói. Chương 416, mặt ngoài hoàn cố, sau lưng xấu bụng. Gả cho hắn, không bằng gả cho hoàng đế Khương Thiên Thần đâu. Chương 416, mặt ngoài hoàn cố, sau lưng xấu bụng. Gả cho hắn, không bằng gả cho hoàng đế Khương Thiên Thần đâu. Trấn Nam Vương chi nữ Lý Diệu Đồng cũng cười cười. Sau đó lâm vào trong suy nghĩ, có lẽ là thân làm thế gia nữ, xưa nay không có suy nghĩ qua tình yêu, lắc đầu, ta à, còn không biết mình thích gì dạng nam tử. Nhưng là ta đã nhìn ra, ngươi tiểu nha đầu là hiện xuân tâm, bị kia Sở quốc hoàng đế mê mắt. Nửa câu đầu ngữ khí bình thản, nửa câu sau dùng treo chọc giọng điệu che đậy kín nội tâm lo lắng. Ta là lo lắng tiểu thư, ngươi lại không lấy chồng đều già. Hơn nữa dựa theo chung quanh thế gia trí nữ, giống tiểu thư tuổi tác như vậy, đã sớm kết hôn sinh con, vì tam thiếu gia đến như thế quan tâm à? Nói đến đây, Lý Diệu Đồng tiếp thân thị nữ liền đối với Trấn Nam Vương thế tử Lý Hiển, nội tâm khinh bị liên tục. Thỏa thỏa ăn chơi thiếu gia, nếu không phải ở kinh thành có tỷ tỷ của mình chú ý, hiện tại đã sớm gây không ít nhiễu loạn. Mà Lý Diệu Đồng cười chua xót lời, hắn cũng có hắn khó xử, lấy hoàn cố hình tượng gặp người mà đang muốn đợi đến Lý Diệu Đồng thiếp thân thị nữ phản bác thời điểm, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, khô cụ, tới không phải lúc à. Lại nghe thấy nhỏ Đào Hoa đang nghị luận ta, may mắn tỷ tỷ tốt giúp ta nói chuyện, vẫn để ý hiểu ta ở kinh thành dụng tâm. Người tới chính là Trấn Nam Vương Thế tử Lý Hiển, hắn mang đến phụ thân Trấn Nam Vương nhất mệnh lệnh mới. Mà trong miệng nàng nhỏ Đào Hoa, tự nhiên là Lý Diệu Đồng thiếp thân thị nữ. Tam đệ, ngươi đã đến a? Lý Diệu Đồng cười cười, càng là liếc qua lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng thiếp thân thị nữ. Khoát tay áo, nhường lúc nào đi châm trà. Nhị tỷ, không cần đổ trà. Chúng ta tỷ đệ hai người không cần câu thúc, hôm nay tới đây là mệnh lệnh của phụ thân. Đây là phụ thân chuyển giao cho ngươi thư, nói là có nhiệm vụ phân phó ngươi. Trấn Nam Vương Thế tử Lý Hiển cười cười, dường như biết kia sách nội dung bức thư. Mà Lý Diệu Đồng cũng liền mở ra thư, nhìn về phía nhiệm vụ. Chỉ là cái này xem xét, liền để kinh ngây dại. Mà Trấn Nam Vương trong miệng nhiệm vụ, tự nhiên là nhường Lý Diệu Đồng gả cho Tề Quốc Hoàng đế Tiêu Chính Minh. Cái kia hơn 40 tuổi, đã có thể làm nàng người của phụ thân. Cái kia hung ác nham hiểm cao ngạo Tề Quốc Hoàng đế, Lý Diệu Đồng đã từng nhìn thấy qua hắn một mặt, liền thấy qua hắn tức giận xử trí thái giám, chỉ vì trên người đối phương khí vị khó ngửi. Mà càng làm cho Lý Diệu Đồng bất đắc dĩ kinh dị là, nàng biết Tề Quốc Hoàng đế Tiêu Chính Minh yêu thích nam sắc, gả cho hắn là đem chính mình đẩy vào tới trong hố lửa. Đây là cha ruột a. Trong không khí lộ ra mấy phần tĩnh mịch, ngay cả trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Lý Diệu Đồng cau mày, càng là chăm chú đem thư siết trong tay, trên mặt còn lộ ra khó có thể tin. Thì ngươi thế nào, không sao chứ? Trấn Nam Vương Thế tử Lý Hiển an ủi nói rằng. Mà Lý Diệu Đồng trực tiếp phản hỏi tới, thư ngươi không có nhìn qua a? Phụ thân để cho ta gả cho Tề Quốc Hoàng đế Tiêu Chính Minh, phụ thân làm như vậy vì cái gì? Đối mặt loại này chất vấn, trực tiếp liền để Trấn Nam Vương Thế tử Lý Hiển sắc mặt lộ ra quân bách. Hắn đương nhiên biết, nếu không phụ thân cũng sẽ không để hắn tới lui an ủi nhị tỷ, nhưng chỉ có thể lộ ra một vẻ xấu hổ mà không mất đi đi lễ phép mỉm cười. Nhị tỷ, ta xem qua thư cũng biết phụ thân dụng ý, phụ thân cái này là muốn lợi dụng ngươi tiếp cận Tề Quốc Hoàng đế, tốt bỏ đi hắn đối với ta Trấn Nam Vương phủ kiêng kỵ, hơn nữa còn để ngươi trong cung tốt làm phối hợp tác chiến, vì phụ thân mưu triều soán vị làm chuẩn bị. Ta cũng khuyên qua phụ thân, nhưng là phụ thân phân tích nói dạng này lợi nhiều hơn hại. Ngươi về sau tại Tề Quốc Hoàng cung bên trong nương tựa theo Trấn Nam Vương phủ gia thất, Tề Quốc Hoàng đế cũng không dám bắt ngươi thế nào. Trấn Nam Vương Thế tử Lý Hiển an ủi nói rằng, mặc dù không nguyện ý tỉ tỉ gả cho một cái lao đầu tử, nhưng là nghĩ đến gia tộc sự nghiệp, nghĩ đến về sau thiên cổ giang sơn, luôn luôn muốn hy sinh a. Mà Lý Diệu Đồng liên tục cười khổ, nhìn thoáng qua chột dạ Trấn Nam Vương Thế tử, tin tưởng hắn không phải không biết nàng trong hoàng cung trình độ hung hiểm. Trấn Nam Vương phủ đã là nàng hộ thân phủ, cũng là nàng vừa đòi mạng. Tề Quốc Hoàng đế Tiêu Chính Minh không có chút nào dung người chi lượng, thị sắt thành tính. Đến lúc đó đánh bại Sở Quốc, nhất định chuyển tay cùng phụ thân Trấn Nam Vương khai chiến. Hai người bọn họ là không chết không thôi mâu thuẫn, lại tại sao có thể tùy tiện làm dịu đâu? Đây là lý do. Nhưng Lý Diệu Đồng không có bất trần, trên mặt lộ ra mấy phần bi thương và sầu bi. Nàng biết mình nhất định là muốn vì đệ đệ hy sinh, nhưng là không nghĩ tới, lại là gả Tề Quốc Hoàng đế Tiêu Chính Minh làm phi tần. Tỷ tỷ, đến lúc đó trở thành Tề Quốc Hoàng đế Tiêu Chính Minh quý phi, liền có vô số đếm không hết vinh hoa phú quý, cũng có thể rời xa cả ngày ngươi lừa ta gạt, đến lúc đó cũng có thể tĩnh dưỡng thể xác tinh thần. Từ khi nhị nương sau khi chết, ngươi cũng quá mệt mỏi. Trấn Nam Vương Thế tử còn tại ngôn ngữ, hy vọng có thể làm dịu nhị tỷ Lý Diệu Đồng nội tâm yêu thương. Nhưng là Lý Diệu Đồng bản năng phản ứng, thật là, ta không thích a. Hiện tại, nếu như bày ở Lý Diệu Đồng trước mặt, là Sở Quốc Hoàng đế Khương Tiên Thần, Tề Quốc Hoàng đế Tiêu Chính Minh hai người, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Sở Quốc tiểu hoàng đế. Một tiếng này cự tuyệt, cũng là nhường Trấn Nam Vương Thế tử sắc mặt càng thêm xấu hổ. Trước kia tỷ tỷ của mình chưa từng có phát giận, càng không có phản bác qua phụ thân phân phó bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ, nhìn qua hết thảy trước mắt, Trấn Nam Vương Thế tử khẽ cắn môi mỏng, chuẩn bị lấy lui làm tiến, thuận thế mà làm, ngựa khí lộ ra mấy phần an ủi nói rằng, vậy thì không lấy hắn, ta đi cùng phụ thân nói. Nếu như phụ thân không đồng ý, ta liền lấy cái chết bức bách, liền như quá khứ như thế, phụ thân không cho tỷ tỷ ăn cơm, ta cũng không ăn. Điều này cũng làm cho Lý Diệu Đồng nhớ tới rất nhiều đi qua kinh nghiệm, nhìn qua tình như thủ túc đệ đệ, lộ ra một vẻ sầu khổ, tỷ tỷ đang giúp ngươi một lần. Gả cho Tề Quốc Hoàng đế Trấn Nam Vương Thế tử biết mỗi lần dạng này, tỷ tỷ Lý Diệu Đồng đều sẽ bằng lòng chính mình. Hắn trên mặt lộ ra hưng phấn. Dựa theo ước định, chờ tỷ tỷ gả vào Tề Quốc Hoàng cung, đến lúc đó, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận trở về Trấn Nam Vương phủ, không cần tại cái này Tề Quốc cả ngày lẫn đêm nhận giám thị. Hắn không có hướng tỷ tỷ nói khoản giao dịch này nội dung cặn kẽ, biết lấy tỷ tỷ của mình hạnh phúc, đổi tự do của mình không công bằng. Nhưng thế giới này, nào có nhiều như vậy công bằng a? Lý Diệu Đồng bằng lòng về sau, thân thể khí lực dường như bị rút sạch, nàng không muốn gặp lại bất luận kẻ nào. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ là chính trị giao dịch vật hy sinh. Ra ngoài đi, ta muốn một người lặng lặng. Chờ ở mới mở miệng, Lý Diệu Đồng nước mắt liền soạt lập tức chảy xuôi. Trấn Nam Vương Thế tử thấy đạt được mục đích, cũng liền vui vẻ rời đi. Chỉ còn lại Lý Diệu Đồng một người ôm đầu khóc giống. Mà tại Sở Quốc Hoàng thành, Hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt nghiền ngẫm, đang nhìn vận vị mười phần mỹ nhân Quan Nguyệt Tiền. Một bên kiếm thánh Cái Nhiếp, thống lĩnh Trương Hàm đám người lợi kiếm đã sớm cất đặt tại cổ của nàng phía trên. Nhưng nàng cảm giác được băng lãnh tĩnh mịch ý lạnh. Chấm đã xuất thủ, liền biết thân phận của ngươi. Trấn Nam Vương phủ rất cấp tử sĩ, chỉ là hiện tại, chấm không muốn cùng ngươi chơi loại trò chơi này, chấm hỏi thăm ngươi chút vấn đề, nhanh chóng đưa tới, không phải chờ đợi ngươi cũng không phải là tử vong sự tình đơn giản như vậy. Hoàng đế Khương Thiên Thần bá đạo nghiêm túc nói rằng. Chương 417, sư tử vô thỏ, đã đang toàn lực. Đây là tơ mơ, con mụ nó, giả chết, lại bị chính mình gặp được. Chương 417, sư tử vô thỏ, đã đang toàn lực. Đây là tơ mơ, con mụ nó, giả chết, lại bị chính mình gặp được. Mỹ nhân Quan Nguyệt Thiền sắc mặt lộ ra vẻ kinh dị, nàng là không nghĩ tới Hoàng đế Khương Thiên Thần đống nhiên nổi lên. Càng là trực tiếp liền chỉ ra thân phận của mình. Chỉ là nhường nàng hầu nghi là. Đến cùng là những địa phương nào lộ ra chân tướng. Thiên hạ biết nàng là Trấn Nam Vương phủ đất cấp tử sĩ chuyện, bất quá mấy người. Hơn nữa, trước đó thật là chưa từng có tại Sở Quốc kinh thành bên trong, để lộ ra thân phận của mình. Nàng mong muốn thể thốt không thừa nhận. Nhưng là lời nói trực tiếp liền cắm ở cổ họng của mình bên trong. Khuôn mặt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được sinh cơ, cũng nghĩ liều mạng một lần. Nhưng là trước mặt kiếm thánh cái nhiếp, thống lĩnh Trương Hàm, cùng mắt lom lom âm dương gia giáo chủ Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyệt Thần bọn người. Nhưng nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Đã Hoàng đế Khương Thiên Thần đã điểm phá thân phận của mình, liền tất nhiên làm xong sách lược bài toàn. Ngược lại là hoàng đế bên người xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà, lông mày cau lại. Nghe được liên quan tới Trấn Nam Vương ất cấp tử sĩ những ngày tử, sắc mặt nàng sửng sốt, dường như cũng là khó có thể tin. Trước mặt Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Tiền thân phận, vậy hạ có phải hay không sai lầm? Nàng là Tắc Hạ học cung cung chủ Quan Nguyệt Tiền, ngươi nếu nói nàng là Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh người, coi như nói còn nghe được sắc mặt nàng kinh dị, luôn ngựa nói rằng. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn lấy mình bên người xinh đẹp đạo cô Ninh Ngọc Hà, khoe miệng lộ ra một vệt cười nhạo, nàng đều không có giải thích, ngươi cũng không cần thay nàng giải thích. Cái này là người khó dò, ngươi chỉ là vô cùng đơn giản gặp nàng vài lần, đã nói cởi nàng, lại là buồn cười hôm nay nàng gặp ngươi, cũng là có mục đích riêng, tận lực tiếp cận ngươi. Ngươi bây giờ là trong hoàng cung Ninh Phi, về sau sẽ có đến không hết đại thần, cung nữ, thái giám đi phụng dưỡng ngươi, định mặc ngươi, nói thổi phồng buồn nôn lời nói, nghe một chút là được rồi, không thể nhiều coi là thật. Hoàng đế Khương Thiên Thần đã kích mỹ nhân Ninh Ngọc Hà, nhường nàng ít một chút đơn thuần, nhiều một ít tính toán. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Mà mỹ nhân Ninh Ngọc Hà nhìn xem hoàng đế, nhìn lại một chút sắc mặt dần dần biến tái nhợt Tắc Hạ cung chủ Ninh Ngọc Hà. Nàng liền biết hoàng đế Khương Thiên Thần nói đúng. Nghĩ tới đây, mỹ nhân Ninh Ngọc Hà nhịn không được vuốt ve cổ họng của mình. Dường như nhớ lại, hôm nay tảo chiều trước, Quan Nguyệt Tiền cố ý cho nàng đưa lên bánh ngọt. Hiện tại nhớ tới liền lòng còn sợ hãi, nên không có độc chứ? Nhưng là câu nói tiếp theo, trực tiếp liền phá vỡ đám người suy nghĩ. Không có hạ độc, ta còn sẽ không đối với chưa ra đời hài nhi ra tay. Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Tiền thanh lãnh thanh âm vang lên, chính là vì trấn an Ninh Ngọc Hà tâm tình. Cái này khiến Ninh Ngọc Hà tâm tình hơi hơi tốt hơn chút nào. Chỉ là một bên hoàng đế cười mỉm nhìn qua mỹ nhân Ninh Ngọc Hà, khẽ lắc đầu, chăm chú giáo dục nói rằng, nếu là nàng hạ độc, ngươi trong bụng long trùng liền phải chết thai, nhìn ngươi về sau còn dám ăn người khác tặng cho bánh ngọt ta. Chấm đang dạy ngươi một câu. Trong hoàng cung này, ai cũng không thể tin, thậm chí ngay cả chấm cũng không thể tin. Đi tìm thái y kiểm tra một chút ta. Mỹ nhân Ninh Ngọc Hà sắc mặt lộ ra đắng chát, mà không thất lễ mạo mỉm cười. Nàng mặc dù tuổi tác so hoàng đế Khương Thiên Thần lớn, nhưng là lịch duyệt xã hội cùng như kế thủ đoạn lại cùng hoàng đế Khương Thiên Thần chênh lệch rất xa. Khoe miệng chỉ có thể một mực treo cười khổ. Đem hoàng đế Khương Thiên Thần lời nói ghi ở trong lòng, khắc vào thực chất bên trong. Thân thiếp ghi nhớ, cái này đi tìm thái y. Mỹ nhân Minh Ngọc Hà cung kính ngôn ngữ nói rằng, đội vàng rời đi. Đi xuống đi. Hoàng đế Khương Thiên Thần nhường kỳ mỹ người Ninh Ngọc Hà rời đi. Sau đó liền đưa ánh mắt nhìn phía Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Thiền, dường như cũng muốn nhìn một chút nàng thân làm Trấn Nam Vương ất cấp tử sĩ năng lực. Mà theo mỹ nhân Ninh Ngọc Hà rời đi, gian phòng bên trong khắp nơi đều là tràn đầy đè nén không khí. Quan Nguyệt Thiền nhìn lên trước mặt, vài thanh binh khí đặt ở cổ của mình, tuyệt sắc khuôn mặt cũng là tràn đầy u ám. Vì một cái nho nhỏ ta, đến mức đó sao? Nàng dường như đã sớm biết mình vận mệnh, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng đế Khương Thiên Thần. Sư tử vô thỏ, đã đang toàn lực. Hoàng đế Khương Thiên Thần lạnh lùng hồi đáp, lại nói, ngươi cũng là một cái thần du huyền cảnh cường giả, cho dù là thụ thương, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không thể khinh thường a. Hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt phong khinh vấn đạo, nhìn trước mắt thân làm tù nhân ất cấp tử sĩ Quan Nguyệt Thiền, còn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong. Lúc ấy Trấn Nam Vương chết bệnh, nguyên bản bồi dưỡng con của mình làm hoàng đế mộng cũng vỡ vụn, lại thêm con của mình không có chút nào xưng đế chi tâm, lưu lại đủ loại thủ đoạn cũng không dùng đến, chỉ là cuối cùng vô cớ làm lợi khí vận chi tử. Mà cái này mặt ngoài là Tắc Hạ học cung cung chủ Quan Nguyệt Thiền, vụ trộm là Trấn Nam Vương phủ đất cấp tử sĩ, cũng là không có bao nhiêu đề cập. Hiện tại theo kịch bản bị chính mình giày vò hiếm nát, cái này Quan Nguyệt Thiền cũng là chuyển tới Sở Quốc hoàng thành, đến cùng là mang theo loại nào mục đích đâu? Hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt cũng lộ ra một vẻ tỉnh táo, sờ lên cái cằm, mời chào nói rằng, ngươi bản giao Trấn Nam Vương điều động ngươi tới Sở Quốc chuyện mọi nguồn, cũng đầu nhập vào tại chấm. Chấm có thể đối với chuyện của ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa, Tiêu Thái Hậu cũng biết đối với chuyện này không nhắc tới một lời, các ngươi còn có thể ở chung hòa thuận. Hoàng đế Khương Thiên Thần thanh âm lộ ra uy nghiêm, hắn rất ít đối cái khác người coi trọng. Trước mắt Quan Nguyệt Thiền biết rất nhiều chuyện, mà lại là thần du huyền cảnh, đồng thời tại Tề Quốc cũng có rất sâu nhân mạch, có thể nhiều hơn lợi dụng. Giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Mà Quan Nguyệt Thiền lại là cũng kinh thường, sắc mặt lộ ra khẳng khái chịu chết nói rằng, ngươi cảm thấy người giống như ta sẽ đầu hàng a? Chúng ta loại này làm tử sĩ người, đã sớm đem sinh tử không để ý, là Trấn Nam Vương ban thưởng ta ăn một miếng, hiện tại cũng là nên ta vì hắn phó thời điểm chết. Đang khi nói chuyện, Quan Nguyệt Tiền vậy mà cắn nát đặt ở giang lợi đan dược, khoe miệng trong nháy mắt liền chảy ra đến máu tươi. Sau đó làm thân thể liền đánh dùng mình, càng là không nhịn được nghiêng về phía trước ngược. Nguyên bản Cao Chỉ Lợi kiếm cái nhiếp, Trương Hàm cũng là không nghĩ tới cái này người trước mặt, vậy mà lại chết. Hoàng đế Khương Tiên Thần cũng sợ ngây người. Chấm còn không có hỏi mấy câu đâu, cũng còn không có khảo đánh nhau đâu, cái này liền trực tiếp liền chết hắn khuôn mặt bên trên lộ ra mấy nỗi nghi hoặc. Liền muốn nhìn một chút kia Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Tiền, cũng luôn ngự nói rằng, truyền thái y cứu chữa nàng, chấm còn không có cậy mở miệng của nàng, không thể để cho nàng chết như vậy đang khi nói chuyện. Hoàng đế Khương Tiên Thần liền muốn nhìn một chút Tắc Hạ cung chủ thương thế có nghiêm trọng không. Nửa ngồi lấy thân thể, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ cường đại uy áp đánh tới. Càng là nhìn thấy kia Quan Nguyệt Tiền đột nhiên bắn lên đến thân thể, liền hướng phía Hoàng đế Khương Tiên Thần công kích qua. Tốc độ nhanh chóng, trực tiếp liền để đám người không có phản ứng lên. Thống lĩnh Trương Hàm, kiếm thanh cái nhiếp hai thanh lợi kiếm liền hướng phía Quan Nguyệt Tiền công kích, nhưng là đã muộn. Thần Du Huyền cảnh Quan Nguyệt Tiền bật hết hỏa lực, trực tiếp liền ép buộc Hoàng đế Khương Tiên Thần. Hoàng đế Khương Tiên Thần minh bạch, đáng chết. Đây là tơ mờ, con mụ đó, giả chết, lại bị chính mình gặp được. Trước đó chính mình còn tưởng rằng Quan Nguyệt Tiền chủ động tìm chết, không nghĩ tới đang chờ đợi cuối cùng này lôi đỉnh một kích đâu. Vốn cho là trong hoàng cung này chính mình có nhiều người như vậy, nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị đánh mắt. Ha ha ha, Hoàng đế Khương Tiên Thần không khí ngược lại cười, lắc đầu, tựa hồ là đang cảm thán cái gì. Thật sự là khinh thường người trong thiên hạ, vốn cho rằng chấm năm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là hiện tại xem ra lại là một trận trò cười. Về phần cầm nã tại cái cổ ngọc thủ, hắn lại là không để ý chút nào. Chương 418, nàng vốn giai nhân, làm sao là tặc? Chấm không muốn lấy được tâm của ngươi, cũng chỉ muốn chơi một chút. Chương 418, nàng vốn giai nhân, làm sao là tặc? Chấm không muốn lấy được tâm của ngươi, cũng chỉ muốn chơi một chút. Ngươi đang cười cái gì? Khương Tiên Thần Quan Nguyệt Tiền sắc mặt kinh dị. Nguyên bản chơi lừa gạt đánh lén Hoàng đế Khương Tiên Thần, bắt giữ tính mạng của hắn, nhưng là lại không chút nào nhìn thấy Hoàng đế Khương Tiên Thần chật vật bối rối. Quan Nguyệt Tiền, cười ngươi tập kích bất ngờ đến xinh đẹp, chấm vậy mà cho là ngươi sẽ một lòng muốn chết, càng là khinh thường người trong thiên hạ. Hoàng đế Khương Tiên Thần khỏe miệng lộ ra lạnh nhạt mỉm cười, mà một bên thủ hạ lại là không nghĩ tới Hoàng đế xa vào đến trong nguy hiểm. Bọn hắn những này thủ hạ càng là sắc mặt trắng bệnh, tức giận đến phẫn nộ. Quân nhục thần tử a, mau thả bệ hạ vạn kim thân thể, há lại ngươi có thể ức hiếp thả bệ hạ, ngươi có thể đi. Mau buông tay, không nên đem bệ hạ cái cổ bóp đỏ lên, ngươi nếu là giết bệ hạ, ngươi liền phải chôn cùng. Nhưng đa số đều là Tào Công Công lo lắng thanh âm. Khương Tiên Thần thủ hạ của hắn cũng đều nhìn ra bệ hạ cùng người không việc gì như thế. Càng là biết Hoàng đế Khương Tiên Thần có thần du huyền cảnh trung kỳ thực lực, xa không phải trọng thương Quan Nguyệt Thiền có thể so sánh được. Không cho phép ngươi cười. Quan Nguyệt Thiền sắc mặt sững sờ, sau đó liền bắt đầu phản bắt lên. Nàng chưa từng thấy biết đến Hoàng đế Khương Tiên Thần thực lực, càng là không biết rõ võ công của hắn cảnh giới cao bao nhiêu. Nhưng nhìn tới Hoàng đế Khương Tiên Thần còn trấn định tự nhiên, càng là khiếp sợ Khương Tiên Thần bá đạo, tự thân phía sau lưng lại là thời gian dần qua phát lạnh. Trong lòng có dự cảm không tốt. Ngươi có nghi qua bắt giữ chấm về sau muốn làm thế nào a? Giết chấm. Ngươi trốn không thoát, không giết chấm, muốn chạy trốn cũng là rất khó làm được. Hoàng đế Khương Tiên Thần mặc dù bị Quan Nguyệt Tiền uy hiếp, nhưng là dường như từ đầu đến cuối chính mình liền chiếm cứ lấy quyền chủ động. Quan Nguyệt Tiền sắc mặt quả tường, khẽ cắn môi mỏng, chăm chú nắm lấy nắm đấm, nhìn khắp bốn phía nguyên một đám sát ý lăng nhiên hoàng cung thị vệ. Nàng bắt giữ Khương Tiên Thần đã là may mắn, tự biết tuyệt đối không cách nào theo đám người vây quanh phía dưới giết ra ngoài. Hơn nữa kinh thành còn có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, cùng chấm hợp tác, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua Hoàng đế Khương Tiên Thần khoan dung độ lượng, nói ra mục đích. Nhưng là Quan Nguyệt Thiền lại là lắc đầu, dường như không muốn tiếp qua chịu người chế trụ sinh hoạt, ngôn ngữ nói rằng, ta lựa chọn loại thứ tư phương pháp, bắt ngươi làm con tin, ta muốn chạy trốn, trốn được cái này sở quốc, trốn được thiên hạ này. Hoàng đế Khương Tiên Thần thanh lãnh nói rằng, ngươi trốn không thoát. Nhưng là đây cũng là nhường Quan Nguyệt Thiền lâm vào càng lớn dãy rủa, ngươi không cần ngôn ngữ chọc giận ta, không phải ta thật sẽ giết ngươi, không đang nhìn Tiêu Thái Hậu trên mặt mũi, ta có thể làm được. Giết ngươi rất đơn giản, nhưng cái này dãy rủa ngữ khí lại là mềm nhũn. Mà giờ khắc này Hoàng đế Khương Tiên Thần nhưng cũng là không muốn chơi nữa, nhìn xem cầm lấy chính mình cái cổ Quan Nguyệt Tiền, thực sự có chút nghị không thông trước mắt nữ suy tư của người, tựa như là chỉ có thể trốn, nhưng vẫn là cần giữ lại nàng một cái mạng, thật tốt thẩm nhất thẩm. Kia chấm còn phải cảm ơn ngươi, xem ở Tiêu Thái Hậu trên mặt mũi, thả chấm một cái mạng. Đang khi nói chuyện, Hoàng đế Khương Tiên Thần vận chuyển sinh sôi không ngừng nội lực, đưa tay ở giữa liền thi triển đạo gia tuyệt kỹ Thiên Địa Thất Sắc. Trong mấy mắt, Hoàng đế Khương Tiên Thần bên người quanh quẩn lấy một cỗ kinh khủng lực lượng thần bí, chính mình càng là tựa như một cái lô đen. Trung quanh mấy thước sát thái, toàn bộ đều hướng phía Khương Tiên Thần thân thể dũng mãnh lao tới. Nguyên bản cầm nã Khương Tiên Thần Quan Nguyệt Tiền lập mặt lọn ở mong muốn dây rủa cái này kinh khủng biến hóa. Nhưng là dù là chính mình có thần du huyền cảnh thực lực, nhưng là cũng căn bản là không có cách tránh thoát Hoàng đế Khương Tiên Thần nội lực trói buộc. Quỷ dị lực lượng kinh khủng ấy nhiễu lấy Quan Nguyệt Tiền, trực tiếp liền đem nàng dừng lại tại chỗ cũ, toàn thân trên dưới đều đã mất đi uy thế. Hiện trường tựa như một bức xinh đẹp tinh xảo tranh thủy mặc. Cho dù là Hoàng đế Khương Tiên Thần thủ hạ Tào Công Công, kiếm thánh cái nhiếp, thống lĩnh Trương Hàm bọn người, cũng là cảm giác được cái này làm cho người sợ hãi nội lực, sắc mặt kinh dị chấn kinh. Hoàng đế Khương Tiên Thần cười cười, nhìn lên trước mắt cảnh nhân cung, nhìn xem chung quanh màu xám trắng quỷ dị hình tượng, càng là nhìn bên cạnh đã bị dừng lại mỹ nhân Quan Nguyệt Tiền. Im lặng lắc đầu. Nếu là không có chút thủ đoạn, hắn vì sao dám như thế không có chút rung động nào? Bất quá, hắn xác thực không nghĩ tới Quan Nguyệt Tiền sau khi giả chết ám sát chuyện, như thế nhường hắn lớn trí nhớ. Phạm sai lầm không đáng sợ, không phạm vào một lần là được rồi. Sau đó, Hoàng đế Thương Thiên Thần liền quay đầu nhìn về phía kia dãy rủa Quan Nguyệt Tiễn, kia vô hình lô đen trói buộc Quan Nguyệt Tiễn, càng là dừng lại lấy thân thể của nàng. Các ngươi đều lui ra đi. Chấp tự mình thật tốt thẩm vấn nàng. Hoàng đế Thương Thiên Thần khoát tay nhường chúng thủ hạ rời đi, đơn độc lưu lại chính mình cùng Quan Nguyệt Tiễn hai người. Cổ có Tôn Ngộ Không ăn bàn đảo, định trụ thất tiên nữ, hiện có Hoàng đế Thương Thiên Thần sử dụng tiên địa thất sắc, định trụ tác hạ cùng chủ Quan Nguyệt Tiễn. Nhìn trước mắt nữ nhân tuyệt sắc, Hoàng đế Thương Thiên Thần sắc thực cũng là hưng phấn tiên địa thất sắc diệu dụng. Trực tiếp liền nhẹ nhàng nâng lên kia Quan Nguyệt Tiễn cái cổ trắng ngọc, nhìn xem nàng kia tuyệt sắc khuôn mặt bên trên tinh xảo ngũ quan. Cho dù là hiện tại đã mất đi nguyên bản nhan sắc cùng sinh cơ, nhưng lại tựa như pho tượng đồng dạng, sinh động như thật. Nhẹ nhàng vuốt ve ngực, càng là cảm giác được nội tâm nóng hởi nhảy lên. Nàng vốn giai nhân, làm sao là ta? Hoàng đế Thương Thiên Thần cười cười, sau đó cũng liền trực tiếp giải trừ thiên địa thất sắc. Tranh thủy mặc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Thương Thiên Thần trên người lỗ đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh mấy mét bên trong lại lần nữa khôi phục nhan sắc cùng sinh cơ. Mà kia Quan Nguyệt Tiễn lại là thân thể run lên, cũng là lòng còn sợ hãi Thương Thiên Thần thực lực kinh khủng. Ngươi, đây là cái gì yêu pháp? Ta vừa rồi vì cái gì không động được? Quan Nguyệt Tiễn sắc mặt chấn kinh xen lẫn sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy, càng là nhịn không được lùi về sau, cách Thương Thiên Thần xa xa. Nhưng sau một khắc, Hoàng đế Thương Thiên Thần liền trực tiếp đưa tay bóp lấy Quan Nguyệt Tiễn cái cổ trắng ngọc, nhìn xem nàng dễ dỗi tuyệt sắc khuôn mặt, nhưng cũng là hoành hành không sợ nói, đạo gia tuyệt kỹ, thiên địa thất sắc. Ngươi không động được rất bình thường, bởi vì ngươi so chấm yếu sau đó. Đại thủ vừa bấm, liền để Quan Nguyệt Tiễn sắc mặt trắng bệnh, cảm nhận được tử vong tiến đến trước ngạt thở cảm giác. Nhưng Thương Thiên Thần không có giết nàng, ngược lại hài hước nhìn xem nàng. Biết chấm vì cái gì không giết ngươi a? Là nhìn Tiêu Thái Hậu trên mặt mũi. Nhưng chấm mong muốn thể nghiệm một chút bên trên Tắc Hạ cung chủ niệm vui thú. Chấm có thể nhớ kỹ ngày ấy tại Thái Y viện cùng ngươi mờ mờ, chấm lúc trước tưởng rằng chấm mị lực lớn, hoặc là chấm nói bậy bạ ngươi cũng tin. Nhưng nghĩ nghĩ, ngươi há lại kia hàng trí kẻ ngu dốt, chỉ sợ khi đó ngươi cũng ý không ở trong lời a. Nói chuyện, Hoàng đế Thương Thiên Thần liền trực tiếp dùng ngón tay điểm trụ Quan Nguyệt Tiễn mấy chỗ huyệt vị, nhưng nàng tại thời gian ngắn ngủi bên trong không dùng đến nội lực. Quan Nguyệt Tiễn trên mặt toát ra mồ hôi mịn, căn bản bất lực dãy rủa, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Nàng tự nhiên theo Thương Thiên Thần trong mắt đọc lên nam nhân đặc hữu tình yêu dục vọng, càng là đột nhiên giật mình kêu lên, ngươi không được qua đây à? Ngươi như lại tới một bước, ta liền tự sát, đến lúc đó tung tóe ngươi một thân máu. Ngươi cho rằng đạt được thân thể của ta, liền có thể đạt được ta người a? Nam mơ, ngươi còn không bằng giết ta đây. Quan Nguyệt Tiễn kịch liệt ngôn ngữ nói rằng. Mà Hoàng đế Thương Thiên Thần bình tĩnh lắc đầu, biết Quan Nguyệt Tiễn tuyệt không lòng muốn chết, liền ngôn ngữ nói, ngươi muốn là chết, chấm liền nhân lúc còn nóng. Lại nói, chấm không muốn lấy được tâm của ngươi, cũng chỉ muốn chơi một chút, cũng không trả tiền, chấm đối đãi địch nhân luôn luôn muốn sống không thể, muốn chết không được. Chương 419, thế như cục, người như kỳ. Ưa thích dãy rủa a, bất quá là uổng phí công phu mà thôi. Chương 419, thế như cục, người như kỳ. Ưa thích dãy rủa a, bất quá là uổng phí công phu mà thôi. Cảnh nhân cung bên trong lập tức liền tràn đầy mập mờ khí tức. Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Tiễn trừng lớn đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh dị, càng là thấy được Hoàng đế Thương Thiên Thần không ngừng đến gần thân thể. Nội tâm sợ hãi, thân thể càng là treo lên dùng mình tới. Miệng mở rộng môi liền kêu la, "Ngươi, không nên ép ta à?" Hoàng đế Thương Thiên Thần lại là không thèm để ý chút nào. Trực tiếp liền nhìn về phía trước mặt tuyệt sắc xinh đẹp Quan Nguyệt Tiễn. Dù là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng là chưa từng nhường nàng dung nhan cải biến, ngược lại là nhường nàng càng thêm tăng thêm mấy phần tài trí thủ mỹ. "Ngươi không phải hiếu kỳ cao thái phi kinh nghiệm cái gì?" Chấm liền ở trên thân thể ngươi diễn luyện một chút. Hoàng đế Thương Thiên Thần bá đạo nói rằng, trực tiếp liền bắt giữ Quan Nguyệt Tiễn tuyết ngó sen giống như bạch cánh tay, vuốt ve tinh tế tỉ mỉ tinh xảo làn da, càng là có thể nhìn thấy bởi vì không hiểu khẩn trương mà xuất hiện dấu đỏ. Quan Nguyệt Tiễn mong muốn đột phá Khương Thiên Thần trói buộc, thân thể đột nhiên dùng sức điều động nội lực trong cơ thể, nhưng là đi thẳng đến đan điền một mực đau đớn, mềm mại mẫn cảm thân thể càng là nhũn ra. Ngươi đối thân thể của ta đến cùng làm cái gì? Ta vì cái gì vẫn là sông không phá được huyệt vị? Quan Nguyệt Tiễn sắc mặt kinh dị, chính mình cho dù là trọng thương cũng có thật thần du huyền cảnh sơ kỳ thực lực. Nhưng là nàng không biết rõ trước mặt Hoàng đế Khương Thiên Thần, võ công cảnh giới càng là vượt xa nàng. Ưa thích dãy rủa a, bất quá là uổng phí công phu mà thôi. Hoàng đế Khương Thiên Thần dùng Đại Hoàng Đình đạo ra nội lực chấn áp lại Quan Nguyệt Tiễn, nhất là nàng có thể tùy ý đột phá. Khoe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Ngươi thả ta ra. Ngươi cầm thú, ngươi tên bại hoại cặn bã, ngươi tiểu nhân vô sỉ, ngươi không làm nhân quân, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Quan Nguyệt Tiễn sắc mặt thẹn thùng, càng là cảm giác được Hoàng đế Khương Thiên Thần đi khắp trên người mình đại thủ. Chính mình càng là nhịn không được khởi sướng lửa giận. Gần phân nửa cảnh nhân cung đều vang lên Quan Nguyệt Tiễn âm thanh sắc nhọn chói tai, nhưng Hoàng đế Khương Thiên Thần đối với loại này châm chọc khiêu khích sớm đã thành thói quen, chỉ là nghe hơi có vẻ ồn ào, liền cũng ngừng động tác trong tay, nhìn lên trước mặt lộ ra quật cường Quan Nguyệt Tiễn, khóe miệng lộ ra nụ cười lộ ra hàn ý. Hai con ngươi chăm chú nhìn Quan Nguyệt Tiễn, càng làm cho nàng phía sau lưng đổ mồ hôi, lông tơ dựng đứng. Hoàng đế Khương Thiên Thần nâng lên Quan Nguyệt Tiễn cái cổ trắng ngọc, ngón trỏ nhẹ nhàng câu lên phẩm bị cái này tuyệt sắc thanh mỹ nữ nhân, trực tiếp liền bá đạo uy hiếp nói, ngươi lại như thế chó sủa, chấm liền đem ngươi đảo cởi hết quần áo giêu phố thị chúng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là Tắc Hạ cung chủ à? Không, nơi này là đại sở, không phải Tây Quốc, nơi này không ai có thể che chở đâu. Chấm chính là Sở Quốc hoàng đế. Quỳ xuống Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là không có chút nào quan tâm trước mặt Quan Nguyệt Tiễn. Nếu không phải đối phương còn có giá trị lợi dụng, hơn nữa đối phương tại nguyên tắc bên trong cũng tính được là một vị nữ chính, Khương Thiên Thần đã sớm giết đối diện. Quan Nguyệt Tiễn nhìn qua Khương Thiên Thần, hai con ngươi lộ ra bóng ánh sáng long lanh, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng cảm thấy hoàng đế Khương Thiên Thần không có đang nói đùa. Cái này thật có thể làm ra đến loại kia hèn hạ chuyện vô sỉ. Đi qua, dù là tại Tề quốc Tiêu Chính Minh, Tề quốc Trấn Nam Vương cũng đối với nàng lễ phép có thừa, càng là không dám tùy ý vũ nhục gây sát nàng. Nhưng bây giờ, nàng chậm rãi cúi xuống cao ngạo đầu lâu, nội tâm mười phần biệt khuất quỳ lạy Khương Thiên Thần. Bên trong căn phòng bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Khương Thiên Thần nhìn xem nàng, vốn cho là đối phương sẽ phản kháng, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là dị thường bình tĩnh, càng là theo cử động của nàng bên trong cảm thấy mấy phần sợ chết. Có nhược điểm liền hảo hảo nắm. Khương Thiên Thần nhìn xem kia tuyệt sắc thục mỹ quan Nguyệt Tiền, đang nhìn nàng kia đoan trang thục mỹ khuôn mặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc xanh mái tóc, nhìn thấy không có phản kháng, trực tiếp ôm công chúa ở quan Nguyệt Tiền, tiến về tới cảnh nhân cung trên giường vượng. Quan Nguyệt Tiền ngửi được hoàng đế Khương Thiên Thần trên người giống được khí tức. Nàng còn chưa từng cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Bản năng mong muốn phản kháng, nhưng là cảm giác được Khương Thiên Thần lãnh mang, khẽ cắn môi mỏng, nghiêng đầu một cái, đè xuống nội tâm xúc động. Quyết định không cùng đấy, ngươi tùy ý a. Chỉ là hai con ngươi lộ ra tích tích nước mắt, càng là làm ướt khuôn mặt, trượt rơi xuống thanh trên áo. Hoàng đế Khương Thiên Thần lạnh nhạt đối mặt. Quan Nguyệt Tiền không phải cái khác hậu cung phi tần, chỉ là một cái có thể đùa bỡn đối tượng, Khương Thiên Thần không cần thiết thương tiếc nàng. Ngươi nói các ngươi hảo hảo đắc tội chấm làm gì? Trấn Nam Vương liền Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh cũng không giết được, liền đến tìm chấm phiền toái, thật sự là bỏ gần tìm xa a. Hoàng đế Khương Thiên Thần xé rách lên Quan Nguyệt Tiền áo xanh hoa váy. Càng là nhìn thấy kia linh lung nguyện chuyển dáng người, ở đằng kia xa mỏng tiết ý phụ trợ phía dưới như ẩn như hiện. Tinh tế tỉ mỉ tiểu nội băng cơ ngọc cốt, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, mỹ diệu tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp. Nhẹ nhàng bóp lên nàng thủy nộn mềm mại da thịt, càng là tăng thêm mấy phần mê người. Mà Quan Nguyệt Tiền trừng lớn hai con ngươi không tiếp tục dãy rủa, có lẽ ngay cả vận mệnh của nàng đều quyết định từ bỏ. Khương Thiên Thần nội tâm cũng nhiều một bệnh khô nóng. Lớn tay vuốt ve lấy băng cơ ngọc cốt, cũng là nhường nàng cảm giác được bản năng tê dại chi ý. Quan Nguyệt Tiền chỉ coi mình là bị chó cắn một cái. Nhưng là tới cuối cùng nàng gắt gao đóng chặt ánh mắt, nhưng là vẫn cảm giác được nội tâm sợ hãi. Lông mi rung động nhẹ nhẹ, nước mắt ướt nhẹp gối đầu đệm chăn. Khẽ cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh. Hôm nay nhất định là nàng khó mà quên được thời gian. Mà tại Tề quốc, Tắc Hạ học cung phía sau núi bên trong, Trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng còn tại đắm chìm trong bi thương, cho dù là thị nữ của mình an ủi cũng không có lòng lại nghe. Người cũng ra ngoài đi, để cho ta yên lặng một chút, thị nữ cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ có thể rời đi. Chỉ là nhìn lấy mình nhà tiểu thư, cũng biết nàng gánh chịu bao nhiêu gánh nặng. Đang chuẩn bị tuổi thanh xuân, lại muốn gả 40-50 tuổi có thể làm cha Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh. Nàng không yêu cầu xa vời cái gì tình yêu, càng là thở nhỏ hiểu được thế gia xuất thân danh môn con cái vốn cũng không có cái gì tình yêu, nàng thống khổ là chính mình không có lựa chọn, chính mình lúc nào thời điểm mới có thể vì chính mình sống một trận. Đệ đệ, coi như giúp ngươi cuối cùng một trận. Thế như cục, người như kỳ, ta lại có thể trốn được chỗ nào đâu, bất quá là hơi lớn một chút quân cờ mà thôi. Nàng tự lẩm bẩm. Trong lòng khó chịu dị thường, nguyên bản đánh cờ tâm tư càng là đã không còn. Làm nàng biết ý của phụ thân, nàng liền biết nên làm như thế nào. Nàng tiếp nhận vận mệnh của mình, nhưng là rất nhanh. Một đạo thanh lãnh thanh âm phá vỡ suy nghĩ của nàng, Trấn Nam Vương để ngươi gả cho Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh, lại là một nước cờ hay, càng là có thể nhường Tề quốc ngắn ngủi trên dưới đồng lòng, chỉ là giống như xưa nay không có suy nghĩ qua ngươi con cờ này cảm thụ. Một cỗ thanh lãnh âm thanh âm vang lên, sau đó liền thấy Tiêu Sái Tuấn Mỹ cao nhất thượng quan hải đường đến. Ngươi là ai? Lý Diệu Đồng sắc mặt bảo trì cảnh giác, vậy mà không nghĩ tới xuất hiện người xa lạ. Hơn nữa nghe khẩu khí càng là rõ ràng. Nhưng là, sau đó tức thì bị giật nảy mình. Đột nhiên trông thấy chẳng biết lúc nào gian phòng bên trong có độc xà ẩn hiện. Sau đó còn có một gã mặt lộ vẻ đỏ hoa, vũ mị bức người lưu xa tứ đại thiên vương xích luyện, chúng ta là giúp ngươi người làm quyết định, chủ nhân của chúng ta rất muốn gặp ngươi. Lý Diệu Đồng nghe ý vị sâu xa lời nói. Sắc mặt lộ ra chấn kinh, nhưng cũng là đoán được là sở quốc hoàng đế Khương Tiên Thần người. Càng là cầm thật chặt trường kiếm bên hông, liên tiếp lui về phía sau. Vô ý thức tự vệ lên. Chương 420, áp giải hồi kinh, gieo gió gặt bão. Ngươi mong muốn giết chấm, liền phải biết làm như vậy phải thay mặt giá. Chương 420, áp giải hồi kinh, gieo gió gặt bão. Ngươi mong muốn giết chấm, liền phải biết làm như vậy phải thay mặt giá. Đại sở hoàng đế Khương Thiên Thần, chúng ta Trấn Nam Vương phủ cùng hắn nhưng là luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Lý Diệu Đồng sắc mặt tỉnh táo, đem trước mặt một đám địch nhân xem vì sinh tử chi địch, càng là cô y đang chỉ hoãn thời gian, hy vọng có thể nhường chung quanh bên ngoài Tề quốc Trấn Nam Vương phủ thị vệ phát hiện dị dạng, thu hoạch được Tắc Hạ học cung lão sư cứu trợ. Không phải chỉ bằng nàng lực lượng một người, nhưng cũng là khó có thể đối phó trước mặt đám người. Nước giếng không phạm nước sông, ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười a? Chúng ta Sở quốc thần sách quân đã sớm tại tấn địa, cùng các ngươi Trấn Nam Vương hổ ủy quân chiến làm một đoạn, cái này gọi là không đáng nước sông. Các ngươi Trấn Nam Vương tại Sở quốc phía sau cũng lấy ra không ít phiền toái, chúng ta Sở quốc cũng là nhớ tin tưởng. Hộ Long Sơn trang thượng quan Hải Đường sắc mặt thanh lãnh ngôn ngữ, càng là đã nhìn ra Lý Diệu Đồng đang chỉ hoãn thời gian, cũng là trực tiếp bỏ đi ý nghĩ của nàng, đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta sát thủ đang tập kích đệ đệ ngươi Trấn Nam Vương thế tử, đã quấy rầy không ít các ngươi Trấn Nam Vương phụ tại Tề quốc cộng ngầm, hiện tại là dẫn ngươi trở về Sở quốc thời điểm. Không có người sẽ cứu ngươi. Lời này băng lên, Lý Diệu Đồng cả kinh thất sắc, cũng là không nghĩ tới trước mắt người, vậy mà thận trọng từng bước. Tất cả chỉ là muốn đem nàng bắt về Sở quốc. Nàng dù là lại không thích Tề quốc, nhưng là đi Sở quốc về sau, nàng chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Đương nhiên là mong muốn phản kháng. Nhưng là thượng quan Hải Đường khỏe miệng lộ ra nụ cười.
dường như không sợ Lý Diệu Đồng chó cùng rất dậu, ngược lại là hướng phía một bên Xích Luyện nhẹ gật đầu, cái sau ngầm hiểu. Khu động lấy xà chiều liền hướng Lý Diệu Đồng công kích. Lý Diệu Đồng cả kinh thất sắc. Nàng cuộc đời sợ nhất chính là gián độc, nhìn lên trước mắt đủ mọi màu sắc gián độc. Trong tay vung vẩy lợi kiếm phóng thích ra kiếm khí, muốn muốn chém giết mạnh này xà chiều. Nhưng càng là cần ngăn cản được trung quanh Sở Quốc Hoàng đế Khương Thiên Thần thủ hạ nhìn chằm chằm. Mạn Thiên Hoa Vũ đính kim tiền. Thượng quan Hải Đường xuất ra chính mình độc môn ám khí, càng liền để Lý Diệu Đồng đáp ứng không xuể, hốt hoảng tránh né lấy công kích. Nhưng thừa dịp phân tần lúc, một cái âm thầm hấp thụ hướng bờ vai của nàng công kích qua, chính là Lưu Sa tổ chức thành viên ẩn bước. Lý Diệu Đồng chỉ có thể cầm lợi kiếm ngăn trở máu này tay, đối mặt cường đại uy áp, càng là thật sâu thở dốc mấy hơi thở, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái này mới tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng nhìn tính và tính, Xích Luyện liền thao túng gián độc, cắn bắp chân của nàng. Lập tức, Lý Diệu Đồng chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, khí huyết không khoái, vừa định dùng nội lực ngăn chặn thể nội độc tố, nhưng là liền nghe lấy thượng quan Hải Đường hướng phía trên phòng ốc không hô to, Bạch Phượng còn không hiện thân Lý Diệu Đồng hai mặt tụ địch, lại là không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế chật vật. Sắc mặt nhiều một vẻ tái nhợt. Càng là theo thượng quan Hải Đường thanh âm, nhìn về phía nóc nhà muốn nhìn một chút là loại địch nhân nào. Nhưng chỉ nghe tiếng oanh minh nổ vang, Lý Diệu Đồng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã nhìn thấy một cái to lớn cự vật, chính là một cái toàn thân màu trắng lông vũ chim thú, mặc dù không phải phượng hoàng, nhưng cũng là quý hiếm dị thú. Trực tiếp liền dùng lợi chảo bắt lấy thân hình của nàng, bay đạm trên bầu trời. Đây hết thể tới quá đột ngột, càng làm cho Lý Diệu Đồng cũng không biết làm sao. Mong muốn điều động nội lực dãy rủa, ngược lại là nhường độc gián khoáy động tại thể nội, nhường thân thể nàng run rẩy không ngừng. Lưu Sa tứ đại thiên vương Bạch Phượng liền chuẩn bị đem nàng áp tại Sở Quốc, đưa cho hoàng đế bệ hạ. Mà thượng quan Hải Đường nhìn qua phát sinh trước mắt tất cả, cũng là hưu tâm tính vô tâm, lại thêm Thương Thiên Thần thủ hạ Lưu Sa tổ chức thành viên ra hết. Đi thôi, tin tưởng qua không được buổi tối hôm nay, cái này Lý Diệu Đồng mất tích chuyện liền sẽ tại Tề Quốc gây nên sóng to gió lớn. Thượng quan Hải Đường ngôn ngữ nói rằng, Lưu Sa tổ chức thành viên Xích Luyện, ẩn bức cũng là nhẹ gật đầu, chỉ là nghĩ đến nhiệm vụ của mình, có chút nhíu mày, chúng ta khi nào trở lại Sở Quốc? Hôm nay hành động lần này vì cái gì không thấy Kỳ Lân Nhi, còn có kêu bất bại ngoan đồng cổ tam thông, về phần vệ trang thống lĩnh nhiệm vụ khi nào lại kết thúc? Thượng quan Hải Đường ngôn ngữ nói rằng, nhiệm vụ của các ngươi là ẩn nút Tề Quốc, trong khoảng thời gian này ta cũng biết tại Tề Quốc. Về phần tại sao không thấy Mạc Ngọc Kỳ Lân, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mà bất bại ngoan đồng cổ tam thông, nếu là không có hắn hấp dẫn hỏa lực, ngươi cho rằng tốt như thế cầm nã trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng a? Nàng ngôn ngữ nói rằng, mà liên quan tới vệ trang chuyện nàng biết rất ít. Lưu Sa tổ chức thống lĩnh vệ trang thẳng tiếp thụ lấy hoàng đế Khương Thiên Thần tự mình điều phối. Hắn hiện tại hẳn là an an ổn ổn đang bảo vệ trấn Nam Vương thế tử, bỏ đi trấn Nam Vương thế tử hoài nghi suy nghĩ, chờ đến lúc đó nhất kích tất sát. Lưu Sa tổ chức thành viên Xích Luyện, ẩn mức mấy người cũng là không nói nữa, đành phải tiếp tục tiềm phục tại Tề Quốc bên trong. Có thể bỗng nhiên chỉ thấy được một thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc Ngọc Kỳ Lân to lớn màu đen áo choàng che kín khuôn mặt, chỉ là trên quần áo nhiều một chút điểm hoa mai chạm máu tươi, bộ pháp càng là lộ ra thân thể suy yếu. Chỉ nghe Mặc Ngọc Kỳ Lân thấp giọng ngôn ngữ nói, khí vận chi tử Khương Huyền đã đi tới Tề Quốc đám người kinh dị, chỉ có Thượng quan Hải Đường im lặng nhẹ gật đầu, nhìn xem Mặc Ngọc Kỳ Lân ngôn ngữ nói, trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, ta đem những tin tình báo này nhanh chóng truyền cho bệ hạ, mọi người đều là gật đầu. Mà không giống với Tề Quốc túc sát tâm trầm, Sở Quốc cảnh nhân cũng lại là hoạt sắc sinh hương. Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Thiền dù là đang làm bộ không chuyện phát sinh, nhưng cũng chỉ là lừa mình dối người, thương tâm gần chết khóc ồ lên, trên gối đầu tràn đầy mồ hôi cùng nước mắt. Hắn hận người trước mắt, tên cầm thú này ra hỏa, cướp đi chính mình lần thứ nhất. Mà Khương Thiên Thần cũng là thật bất ngờ, nhưng sau đó càng là mừng thầm. Chậc chậc, thật không nghĩ tới ngươi sẽ là Khương Thiên Thần sắc mặt kiêu ngạo, ngôn ngữ nói rằng, ngươi tốt nhất là giết ta, không phải, đừng để ta đợi cơ hội. Mà kia Tắc Hạ học cùng Quan Nguyệt Thiền tại trên giường phượng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Trừng lớn hai con ngươi tràn ngập tơ máu hung tợn nhìn xem Khương Thiên Thần, nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng đã sớm đem Khương Thiên Thần giết chết vô số lần. Nàng cho là mình có thể không ngại, nhưng khi chân chính phát sinh thời điểm, vẫn là cảm giác được buồn nôn. Thân thể của mình ố bế, hắn hận thấu trước mắt nam nhân, mà Khương Thiên Thần đối với loại này uy hiếp, ngược lại là cười cười. Hắn không phải bị dọa đến lớn, oán khí lớn như vậy, thật là thân thể của ngươi rất thành thật ta. Khương Thiên Thần nói đến đây chút lời nói, nhẹ nhàng ve vuốt lên Quan Nguyệt Tiền trắng non mỡ đông giống như da thịt, nhìn xem nàng phía trên kia nổi lên đỏ ửng, càng là lộ ra mấy phần nụ cười nghiền ngẫm. Mà Quan Nguyệt Tiền thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp liền cầm lên một bên gối đầu đánh tới hướng hoàng đế Khương Thiên Thần, mong muốn phát tiết chính mình tức giận, nhưng chỉ là bạch bạch dãy rủa. Khương Thiên Thần sau đó liền đem tiên nện hướng mình gối đầu, đánh rơi xuống đất. Nhìn xem bởi vì phẫn nộ mà lộ ra thẹn thùng nước át Quan Nguyệt Tiền, thật là không có chút nào thương hại. Ha ha, phẫn nộ hữu dụng a, không đáng một đồng. Ngươi mong muốn giết chấm, liền phải nghĩ đến làm như vậy một cái giá lớn. Tất cả nói cho cùng là ngươi gieo gió gặt bão. Khương Thiên Thần mạnh mẽ đả kích lấy Quan Nguyệt Tiền, tàn phá lấy nội tâm của nàng. Chương 421, ác mộng quân thân, uy bức lợi dụ. Chỉ là chấm dưới thềm chi tù, không có tư cách làm giao dịch. Chương 421, ác mộng quân thân, uy bức lợi dụ. Chỉ là chấm dưới thềm chi tù, không có tư cách làm giao dịch. Mỹ nhân Quan Nguyệt Tiền trừng lớn hai con ngươi chạy xuôi bóng ánh sáng long lanh nước mắt. Nàng căn bản là đấu không lại hoàng đế Khương Thiên Thần. Nếu là có võ công, nói không chừng còn có thể tập kích bất ngờ hoàng đế Khương Thiên Thần. Nhưng là bây giờ thấy hắn bá đạo cử động, cùng sâu không lường được võ công cảnh giới, trong nội tâm nàng cũng liền mát hơn phân nửa đoạn. Làm sao đấu hơn được hoàng đế Khương Thiên Thần a?
Nàng thật không cam lòng, nhưng là hiện thực kết quả là nhường nàng cảm thấy đi qua hơn 30 năm không từng có ác mộng đồng dạng. Nhìn lên trước mặt Khương Thiên Thần, nàng tuyệt sắc khuôn mặt dâng lên mảng lớn đỏ ửng, mềm mại mẫn cảm thân thể càng là nhẹ nhàng run rẩy. Sợ hãi, e ngại Khương Thiên Thần nhất cử nhất động. Mà giờ khắc này, Hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn xem Phong Vận vẫn còn quan nguyệt tiền, lại nhẹ khẽ vuốt vuốt mỹ nhân tuyệt sắc khuôn mặt, cảm giác đối phương kia sợ hãi tâm thần, thường thụ lấy ở trên cao nhìn xuống cảm thụ. Rất nhanh, Hoàng đế Khương Thiên Thần bên hai vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Túc chủ cải biến mỹ nhân quan nguyệt tiền thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ thủ hạ thượng quan Hải Đường bắt giữ Lý Diệu Đồng đang áp giải hồi kinh, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt rung động, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn nhưng là không có quên, trước đó chính mình bàn giao thượng quan Hải Đường một đoàn người nhiệm vụ, chỉ là không có nghĩ đến, nhanh như vậy liền đã có tiến triển. Cũng coi là đem kia trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng áp giải hồi kinh. Nghĩ tới đây, ánh mắt lộ ra một vẻ nghi ngờ. Dường như nghĩ đến trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng cùng trước mắt Tắc Hạ cung chủ quan Nguyệt Tiền, hai người quan hệ thầy trò. Nếu là nhìn thấy nàng cái dạng này, Lý Diệu Đồng sẽ có bao nhiêu giật mình đâu. Nói không chừng, đến lúc đó hắn hơi thi thủ đoạn, liền có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc, cũng nhìn cái này tuyệt sắc sư đồ hai người ganh đua sắc đẹp. Nhưng cũng là cảm khái 4000 điểm kịch bản trị tới tay. Nếu là có thể đùa bỡn trước mắt lòng của phụ nữ, thậm chí nói không chừng có cao hơn ban thưởng kịch bản trị. Theo lấy được thưởng, hắn cũng là minh bạch cùng nguyên tắc bên trong nữ chính hô động, liền có thể thu hoạch được càng nhiều kịch bản trị. Tốt nhất là có thể trực tiếp chiếm đối phương thể xác tinh thần. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn khuôn mặt cắn câu siết nụ cười càng thêm sáng lạ, nhưng là nhường mỹ nhân quan nguyệt tiền như mang lưng gai. Nói một chút ta, ngươi biết trấn Nam Vương tại Tề quốc nhiều ít bố cục, nói xong, chấm có thể đối ngươi dịu dàng một chút. Hoàng đế Khương Thiên Thần uy hiếp nói rằng, ngữ khí càng là lộ ra cường đại uy áp, càng là ép tới người không kịp thở khí. Phi, ngươi tốt nhất là giết ta, không phải ta nhất định sẽ báo thù. Mỹ nhân quan nguyệt tiền sắc mặt lộ ra kiên nghị, nổi gân xanh, rỗi ra ngọc thủ càng là ra sức hướng lấy Hoàng đế Khương Thiên Thần xé rách đi qua. 3. Nhưng trực tiếp liền bị Hoàng đế Khương Thiên Thần một bàn tay cho phiến tới bên giường đi. Nhưng nàng đầu mịt mờ. Không biết điều à, đừng hơi một tí liền đem chết treo ở bên miệng bên trên, ngươi đẹp như vậy, chấm đương nhiên là muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nói chuyện, Hoàng đế Khương Thiên Thần nhẹ nhàng bóp lên mỹ nhân quan nguyệt tiền cái cổ trắng ngọc, nhường nàng lý trí một chút. Hắn là lên quan nguyệt tiền, nhưng cũng chỉ là ra ngoài chơi đùa, không có bất kỳ cái gì chân tình thực lòng, có chỉ là lễ phép tính lên giường. Đơn thuần đi thận. Đẹp như vậy, chấm chơi một chút thế nào? Chơi sau, giết cũng giống như vậy. Mà quan nguyệt tiền bành mắt đỏ bừng, cắn chặt răng, sắc mặt lộ ra kiên nghị, dường như không muốn phát ra cái gì thống khổ thanh âm. Khương Thiên Thần tàn phá, nhường nàng đụng phải không phải người ngược đãi. Miệng của ngươi rất nghiêm, nhưng vậy thì thế nào? Chấm có là kiên nhẫn, có thể chờ, đợi đến ngươi há mồm một phút này, chỉ có điều ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng cho trong bụng có nghiệt trùng. Hoàng đế Khương Thiên Thần trong lời nói lộ ra nhàn nhạt uy hiếp, rất là không hài lòng trước mắt quan nguyệt tiền thái độ. Liên chuẩn bị lại trung độ vu sơn, phiên vân phúc vũ. Mà quan nguyệt tiền không nghĩ tới Hoàng đế Khương Thiên Thần còn tới. Tuyệt sắc khuôn mặt bên trên lộ ra khiếp đảm, thân thể chăm chú rụt thành một đoạn, càng là nắm kéo đệm giường, mong muốn che kín mảng lớn xuân quang. Ngươi cầm thú, ngươi xuất sinh, ngươi chết không yên lành, mỹ nhân quan nguyệt tiền lần nữa phát ra kêu rên. Nhưng là lại dãy rủa cũng là vô dụng công. Hoàng đế Khương Thiên Thần hôm nay liền phải dạy nàng là người. Nhưng mỹ nhân quan nguyệt tiền nhìn xem Hoàng đế Khương Thiên Thần kêu bao hàm tình dê, tụt hai con ngươi, thật là bị dọa cho sợ rồi. Càng là nghĩ đến vừa mới tê tâm liệt phế đau đớn, sắc mặt sợ hãi, nước mắt chảy xuôi thút thít, cuối cùng chỉ có thể thành thật khai báo lên, ta nói còn không được à. Trấn Nam Vương tại Tề quốc hoàng đế bên người sắp xếp rất nhiều nội ứng, bất luận là hoàng cung phi tần thái giám, vẫn là triều đình trọng thần đều có người, mà ta có một phần danh sách. Ngươi thả ta liền nói cho ngươi biết. Mặt khác ta biết một chút những người khác không biết rõ bí mật kinh thiên. Cái này mỗi một cái tin, thả tại thiên hạ đều là chấn kinh lê dân bách tính chuyện, ngươi nếu là biết, cũng đối với thống nhất thiên hạ có đầy đủ nhiều chỗ tốt, thuận tiện ngươi lợi dụng làm việc. Mỹ nhân quan nguyệt thiền thanh âm bên trong tràn đầy khiếp đảm, nàng sợ hãi hoàng đế Khương Thiên Thần lại đi trả đạp nàng tôn nghiêm. Nghe đến lời này, hoàng đế Khương Thiên Thần hai con ngươi tình muốn đã sớm tiêu tán mấy phần, tuấn lãng thần giật khuôn mặt bên trên lộ ra chăm chú, nghe mỹ nhân quan nguyệt thiền bàn giao. Quả nhiên là vô cùng thời cơ, phải dùng thủ đoạn phi thường. Như không phải như vậy, chỉ sợ không biết do cần phải bao lâu cậy mở quan nguyệt thiền miệng. Nói, chớ nghe một chút nhìn hoàng đế Khương Thiên Thần ngôn ngữ, cũng ngừng lô mãng cử động. Mà kia quan nguyệt thiền nhìn thấy hoàng đế Khương Thiên Thần hiếu kỳ, cũng là đàm luận lên điều kiện đến, ngươi nhất định phải thả ta. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần suy cười một tiếng, cái này quan nguyệt thiền đều tới lúc nào thời điểm, còn có mặt mũi cùng chấm nói đến điều kiện, ngươi bây giờ chỉ là chấm dưới thềm chi tù, không có tư cách làm giao dịch. Chấm cho lúc trước qua ngươi cơ hội, là ngươi không nắm chắc được, ngươi bây giờ chỉ có thể khẩn cầu chấm khoan dung độ lượng, tha cho ngươi một cái mạng ngươi không nói, chấm liền tiếp tục. Hoàng đế Khương Thiên Thần uy bức lợi dụ, nội tâm kỳ thực là đánh chết cũng sẽ không để mỹ nhân này quan nguyệt thiền thả hổ về rừng. Chờ trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng đến lúc đó còn cần lợi dụng người này. Mà mỹ nhân quan nguyệt thiền sắc mặt sợ hãi, nuốt nước miếng, mong muốn phản kháng nhưng là căn bản không phản kháng được hoàng đế Khương Thiên Thần. Chỉ có thể trước ném đi ra một chút Tề quốc bí mật tin tức. Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh ưa thích nam nhân. Nàng cái này nhẹ nhàng lời nói, đặt ở Tề quốc khẳng định là chấn kinh lê dân bách tính. Nhưng là tại hoàng đế Khương Thiên Thần bên hai, lại có vẻ không có ý nghĩa. Chớ biết, câu dẫn hoàng tẩu. một cước bị nàng hoàng tẩu đá cho thái giám, nghe nói bây giờ tại Tề quốc trong thâm cung nuôi có nam sủng, mười phần buồn nôn. Khương Thiên Thần lạnh nhạt nói rằng, nội tâm chẳng có gì lạ, thậm chí biết được so với nàng còn muốn kỹ càng. Quan Nguyệt Thiền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghĩ đến Sở Quốc sâu không lường được tổ chức tình báo hộ Long Sơn Trang, cũng liền đem những chuyện này quy kết tới phía trên này. Vậy ngươi biết Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh nam sủng có nào a? Đại thái giám Trương Phạm, tướng quân Vương Lệnh, còn có Tề quốc trấn Nam Vương phủ Lý Bạch Đi, hắn không chỉ có ưa thích thái giám, còn ưa thích tướng quân. Mà lời này cũng là nhường hoàng đế trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lý Bạch Đi thì không phải trấn Nam Vương con nuôi, thế nào sẽ còn là Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh nam sủng đâu? Kịch bản đây là cái gì đi hướng ai trực tiếp sụp đổ? Chấm nhớ kỹ nguyên tắc bên trong không có một đoạn này a. Chương 422, hoàng thất bí ẩn, nổ tung kịch bản. Ha ha, ngươi cảm thấy chấm là tốt như vậy lừa gạt. Chương 422, hoàng thất bí ẩn, nổ tung kịch bản. Ha ha, ngươi cảm thấy chấm là tốt như vậy lừa gạt. Khương Thiên Thần mới đầu có chút ngây người, nhưng là rất nhanh cũng đều là thích ứng những này bắn nổ kịch bản. Chỉ là những tin tức này đối với hắn mà nói, không thể nói là không chỗ hữu dụng, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, ngược lại có thể điều động người xung làm nam sủng, ý đồ hành thích Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh. Nhưng là hệ số độ khó quá cao, hơn nữa khó khăn trùng điệp, lại thêm trong tay hắn còn không có nhân tuyển thích hợp. Mà đang suy tư lúc, một bên Quan Nguyệt Thiền liền tiếp tục ngôn ngữ nói rằng, Lý Bạch Ti đi vào kinh thành phụng dưỡng Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh, là trấn Nam Vương thủ ý. Song phương mặc dù đem lẫn nhau xem là cái đinh trong mắt, nhưng là cố ý liên hợp tiến đánh Sở quốc, xâm chiếm Tân quốc lãnh thổ. Cho nên cần phải có người xem như song phương khai thông cầu đối, Lý Bạch Ti đi chính là nhân tuyển thích hợp. Lúc đầu Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh, mong muốn chính là trấn Nam Vương thế tử Lý Hiển. Nghe lần này ngôn ngữ, Khương Thiên Thần cũng là không nghĩ tới, trong đó lại có lớn như thế ẩn tình. Nhưng là tin tức này sớm đã quá hạn. Lý Bạch Di xuất lĩnh 10 vạn hổ bị quân, bị vô song thần tướng Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh thiên sách quân đánh quân lính tan rã. Hiện tại ngay cả Lý Bạch Di đã từ lâu sống chết không rõ. Tin tức này nhưng cũng đã mất đi giá trị. Nếu là chỉ có cái này đơn giản tin tức, chỉ sợ vẫn là phải bị trong tra tấn. Hoàng đế Khương Thiên Thần lại ngôn ngữ nói, mà điều này cũng làm cho Tắc Hạ cung chủ sắc mặt trắng bệnh, lần nữa nghĩ đến Tề quốc hoàng cung phức tạp cùng hỗn loạn. Lại ngôn ngữ nói rằng, bây giờ bị xưng là tại thế Tô Đắc Kỷ Tề quốc hoàng hậu Tô Yên Nhi, là ma tu, tinh thông vu cổ chú ấn chi thuật, trước đó ta tại Tề quốc trên yến hội gặp qua nàng một cái, cũng bị nàng chấn nhiếp rồi vô dụng. Chấm không quan tâm cái loại này yêu nữ, kế tiếp kia Tề quốc hán vương đâu? Hắn bây giờ bị nhốt tại Tề quốc kinh thành bên trong. Trấn Nam Vương đã sớm cùng hắn tiếp xúc qua, Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh còn không dám giết hắn, chính là kiêng kỵ hắn trấn thủ biên cương nhi tử. Ngươi có thể giết hắn, đến lúc đó châm ngòi ly gián Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyện Thiền ngôn ngữ nói rằng, Tề quốc Hán Vương liền là quá khứ cùng Tiêu Chính Minh, Tiêu Chính Dương tranh đoạt hoàng vị lão bát, rồng sinh chính con, các có khác biệt. Tiêu Chính Dương là lão tứ, Tề quốc Hán Vương là lão bát, hiện tại Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh là tiểu thập tam. Nhưng là tranh đoạt sau khi thất bại, Tề quốc hoàng đế cũng không có giết hắn, ngược lại khoan dung độ lượng, bổ nhiệm lão bát là Tề quốc Hán Vương. Vô dụng, châm chưa từng cho người khác làm áo cưới, ngươi là muốn giả tá chấm tay, giúp trấn Nam Vương trừ bỏ địch nhân a? Khương Thiên Thần tâm tư thông thấu, cũng biết cái này Quan Nguyệt Thiền lời nói không có ý tốt, từ đầu đến cuối đều bảo trì cảnh giác. Lời nói nghe 10 câu, tin 5 câu, muốn 5 câu. Không phải không chừng liền bị người mua, còn kiếm tiền đâu. Quan Nguyệt Thiền cũng là không nghĩ tới Khương Thiên Thần tâm tư sâu nặng, chính mình chỉ là xem thường một câu, liền để hắn nghĩ nhiều như vậy. Quả nhiên, tuổi còn trẻ làm tới hoàng đế, cũng không phải là loại lương thiện. Không riêng gì mặt người giả thú, vẫn là tâm ngoan thủ lạt mặt người giả thú. Quan Nguyệt Thiền còn muốn tiếp tục ngôn ngữ, lời nàng nói cũng chỉ có nàng tự mình biết thật giả. Nhưng hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không muốn lại nghe người này nói nhảm. Chấm muốn nghe chính là liên quan tới Trấn Nam Vương phụ chuyện, muốn biết mạng hắn thừa bao lâu, càng muốn biết Trấn Nam Vương cho thế tử Lý Hiền lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Dưới mắt, khí vận chi tử còn không biết nút ở chỗ nào, nhưng là Trấn Nam Vương thế tử nhưng cũng là nguyên tắc kịch bản bên trong nam số 2. Thủy Trung là một cái thai hoàng ẩm. Hắn thật lớn cha, càng là để lại cho hắn đủ loại quân cờ ám bài, không thể không khiến hắn coi trọng. Tựa như trước mặt Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Thiền như thế, tại nguyên tắc bên trong cũng chỉ là khí vận chi tử hồng nhan chi kỷ, nhưng là không nghĩ tới âm thầm vẫn là Trấn Nam Vương ất cấp tử sĩ, đây là tại nguyên tắc kịch bản bên trong đều không có đề cập qua kịch bản. Nguyên tắc cố sự bên trong chỉ nhắc tới cùng qua nam số 2 trong tay có lao cha Trấn Nam Vương 40 vạn đại quân, cùng tứ đại tử sĩ, lục đại mưu sĩ, tám đại tướng quân, lại thêm có đạo môn trong bóng tối tương trợ. Chỉ tiếc hậu kỳ bất tranh khí, cho dù là nam số 2, cũng không địch lại nhân vật chính khí vận chi tử vô địch khí vận, chắp tay thoái vị, phủi mông một cái, ôm tàn hoa bại liễu hoa khôi đi. Mà bây giờ tứ đại tử sĩ chỉ có Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Tiễn xuất hiện, muốn đến bây giờ quỷ này kịch bản. Không biết do sụp đổ tới loại tình trạng nào, nhường Khương Thiên Thần cũng đánh nhau 12 phần tinh thần. Nắm lấy cơ hội, đưa Trấn Nam Vương phủ một nhà lão tiểu đều lên Tây Thiên. Chấm đều xuyên biệt, còn có kim thủ chỉ, còn có thể bị bọn hắn khi dễ. Nghĩ đi nghĩ lại, hoàng đế Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra mấy phần lãnh khốc bá đạo. Trong đôi mắt càng là nhiều hơn mấy phần băng lãnh cùng xem kỹ, trực câu câu nhìn chằm chằm Tắc Hạ cung chủ Quan Nguyệt Thiền. Quan Nguyệt Thiền cũng là bị Khương Thiên Thần nhìn chằm chằm trong lòng hốt hoảng. Tự nhiên nghe được hắn trong giọng nói chất vấn, khẽ cắn môi mỏng, nghĩ đến như thế nào lừa gạt cùng qua loa tắc trách hoàng đế Khương Thiên Thần. Trấn Nam Vương vì để cho con trai mình làm hoàng đế, sát thực lưu lại không ít át chủ bài, càng là âm thầm điều động lục địa thần tiên cảnh cao thủ bảo hộ hắn. Thậm chí còn sai khiến ta, tại cần thiết dưới tình huống vì bảo hộ Trấn Nam Vương thế tử, có thể bại lộ thân phận của mình. Nhưng nếu là vì trợ thế tử Lý Hiền xưng đế, chuyện này việc này lớn, ta chỉ biết là một chút tường tình. Chính là trên triều đình có âm thầm hiệu trung trấn Nam Vương quan viên, trong đầu ta đều có danh sách, ta đều có thể giảng cho ngươi, hy vọng ngươi thả ta một cái mạng quan nguyệt tiền luôn ngữ lấy. Nhưng ngữ khí nhường hoàng đế Khương Thiên Thần cảm thấy lừa gạt cùng nhục nhã. Cố trái mà nói phải. Ha ha, ngươi cảm thấy chấm nhìn ngươi tùy ý viết tể quốc quan viên danh sách, liền sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi cảm thấy chấm là tốt như vậy lừa gạt. Vẫn cảm thấy chấm là ba tuổi con nít. Ngươi nói nhiều như vậy, căn bản là không cách nào nghiệm chứng, thậm chí có thể là ngươi muốn mượn chấm tay, trợ giúp ngươi thanh trừ trấn Nam Vương phủ tử địch. Ngươi cũng là không có an hảo tâm. Hoàng đế Khương Thiên Thần cười lạnh liên tục, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Quan Nguyệt Tiền. Quan Nguyệt Tiền cũng là không muốn điểm này tiểu thủ đoạn, còn có thể bị Khương Thiên Thần nhìn thấu, nhưng là tráng lên gan ngôn ngữ nói rằng, ngươi đã không tin ta, ngươi hỏi ta nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu? Ngươi chỉ là cố ý vì hài lòng ngươi dục vọng, ngươi chỉ muốn trả đạp tôn nghiêm của ta, ngươi chính là ham sắc đẹp hơn quân. Nàng ngôn ngữ nói rằng, đừng đem chính mình thấy trọng yếu như vậy. Hoàng đế Khương Thiên Thần trừng mắt liếc Quan Nguyệt Tiền, thanh lanh trong ánh mắt đã sớm không có bất kỳ tình yêu yêu. Ngươi không thành thật, còn không muốn nói lời nói thật, nhưng chẳng có rất nhiều cơ hội cậy mở miệng của ngươi. Đợi đến Lý Diệu Đồng đi vào sở quốc, liền nhìn ngươi cố kỵ không cố kỵ lâu như vậy thầy cho tình, chẳng muốn nhìn một chút đến cùng các ngươi ai khóc thanh em lớn nhất. Hoàng đế Khương Thiên Thần lời nói khiếp sợ đến Quan Nguyệt Tiền. Đề cập trấn Nam Vương nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng, lập tức liền để Quan Nguyệt Tiền sắc mặt khó coi, biết sở quốc là Long Đàm hổ huyệt. Tức hồn hiện lên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi bắt sống Lý Diệu Đồng? Vẫn là trấn Nam Vương cùng ngươi làm giao dịch, nhường Lý Diệu Đồng gả cho ngươi là phi tần? Sẽ không, sẽ không. Nàng sẽ không liên hợp sở quốc. Hiện tại còn không phải phản thời điểm. Mà theo gào thét âm thanh âm vang lên, Hoàng đế Khương Thiên Thần lại căn bản cũng không có trả lời dự định. Rời đi phượng giường, mặc quần áo xong, phân phó ngoài cửa Đông Hoàng Thái Nhất, về sau, từ Đông Hoàng Thái Nhất giám thị tất hạ cùng chủ Quan Nguyệt Tiền a, không thể để cho nàng chết. Chương 423, bẫy lưới, phá hủy tâm trí. Bởi vì ngươi không may a, cảm tới trong tay chúng ta. Chương 423, bẫy lưới, phá hủy tâm trí. Bởi vì ngươi không may a, cảm tới trong tay chúng ta. Mà tại một bên khác, Tần Quốc Phương Châu. Tần Quốc Phương Châu trong nhà giam, bên trong truyền đến khản cả giọng, cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. Một người đàn ông không thành hình người tại giám trong lao, xiềng xích trói lại cánh tay của hắn, đi đứng, trên thân đã sớm bị người đánh vết thương đầy người. Trừng lớn hai con ngươi từng trải thống khổ, khuôn mặt đã sớm chết lặng, cảm nhận được não hải truyền lại thống khổ, một lần lại một lần tra tấn chính mình. Lý Bạch Ti Kỳ, ngươi còn không đầu hàng a? Gia nhập La Võng, hiệu chung chúng ta sở quốc bệ hạ chúng ta La Võng kiên nhẫn, so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu càng nhiều. Hắc Bạch Huyền Tiễn ngôn ngữ nói rằng, từ khi bắt được trấn Nam Vương nghĩa tử Lý Bạch Ti Kỳ, bọn hắn cũng chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính là vì đạt được nam nhân này hiệu lực. Danh tướng Lý Bạch Ti Kỳ lúc này mới cảm nhận được sống không bằng chết cảm thụ, cả người là máu, tinh thần càng là thừa nhận áp lực cực lớn. Từ khi mấy ngày trước đây bại trận, bị La Vong Lục Kiếm nô bắt, hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới đối phương dã tâm càng lớn, vậy mà mong muốn nhường hắn phản bội Tề Quốc Hoàng Đế, phản bội trấn Nam Vương. Hắn làm càng mạng, phát tiết, chỉ cầu có thể chết trong tay của đối phương. Nhưng đối phương lại sử xuất thay nhau tra tấn, chỉ là vì hoàn toàn đánh nội tâm của hắn phòng tuyến. Ha ha, Lý Bạch Ti Kỳ đã không có khí lực lại đi chống cự, hắn mong muốn hoàn toàn chết rồi. Nhưng là một thanh lưỡi kiếm lần nữa tại cánh tay của hắn bên trên vạch phá một cái miệng máu. Đau đớn nhường hắn lại lần nữa thanh tỉnh. Hắn phí sức giày vò dây sắt, nhìn lên trước mắt một đám La Vong thích khách, dùng hết thân thể chỗ có sức lực, phẫn nộ gào thét nói rằng, tại sao là ta hả? Giết ta không muốn lại nhận các ngươi cực hình. Hắn thậm chí mong muốn chủ động muốn chết, nhìn qua Hắc Bạch Huyền Tiễn đoạn kiếm trong tay mong muốn va đập tới, nhưng là hắn đã không có dũng khí kết thúc vận mệnh của mình. Lục Kiếm nâu khỏe miệng trào phúng lấy, không ai có thể trốn được La Vong bệnh lưới lớn. Vận mệnh của hắn đã sớm đang bị bắt cầm thời điểm, liền đã định trước. Cùng lúc đó, một đạo bá đạo thanh âm nghiêm túc tại mọi người bên người vang lên. Bởi vì ngươi không may a, cảm tới trong tay chúng ta. Người nói chuyện chính là La Vong sát thủ lĩnh Nghiệm Nhật. Hắn một thân khôi giáp che kín mặt mũi của mình, che đậy che mình thân hình, trở thành hiện nay tiêu điểm. Lục Kiếm Nô nhìn thấy Nghiệm Nhật đến, cũng thu hồi khỏe miệng trào phúng. Một câu nói kia trực tiếp liền để Lý Bạch Y thống khổ kêu rên, hắn không muốn phản bội bất luận kẻ nào, nhưng là hắn càng không muốn chết. Nhìn ta La Vong sát thủ Nghiệm Nhật nhìn xem Lý Bạch Y cuồng loạn phẫn nộ, càng là nhìn thấy cái kia suy yếu tiểu tụy tinh thần, trực tiếp liền cầm lên Nghiệm Nhật kiếm, chặt đứt chói buộc Lý Bạch Ti Lìa dây xích dây thừng. Lý Bạch Ti Lìa cũng không nghĩ tới dạng này, thân thể liền muốn trùng điệp ngã rơi xuống đất, nhưng vẫn là dựa vào trọng tâm ổn định thân hình. Liền nhìn La Vong sát thủ Hiểm Nhật ném về hắn một thanh thần binh trên mặt đất, ánh mắt kinh dị nhìn qua La Vong sát thủ Hiểm Nhật, có chút không rõ hắn thao tác. Nhặt lên thanh kiếm kia, một đối một, giết chúng ta trong đó bất kỳ người nào, buông tha người đi. Không phải, người chết. La Vong sát thủ Hiểm Nhật bá đạo âm thanh âm vang lên, dường như mong muốn hoàn toàn tàn phá Lý Bạch Ti Lìa tâm trí cùng tinh thần. Cùng lúc đó, La Vong Lục Kiếm Nô cũng là xem ra Hiểm Nhật không có nói đùa, nhao nhao móc ra kiếm đến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Bạch Ti Lìa vẫn nhìn một phía, nhìn xem mấy ngày nay tàn phá địch nhân của mình, tràn ngập tơ máu hai mắt càng là toát ra vui sướng, nhưng là chờ mong muốn nhặt lên trường kiếm thời điểm, biết mình dựa vào thực lực bây giờ, căn bản là đánh không lại những người này. Hy vọng này, ngược lại là hắn bỏ mình trước lớn nhất thống khổ. Thân thể của hắn run rẩy, thậm chí nội tâm đã không có bất kỳ dũng khí. Hắn hèn nhát lấy, e ngại, rút lui. Mấy ngày nay, trên chiến trường, cùng sở quốc đại quân giao chiến, hoàn toàn phá hủy hắn binh pháp tự tin, gặp phải những này lục kiếm nô, càng là hoàn toàn phá hủy thân là võ giả ngông nên. Nước mắt chảy xuôi huyết lệ, hắn phát ra giống như dã thú kêu rên cùng tiếng khóc. Hắn không chịu nổi. "Phanh!" Lý Bạch Di thì cuối cùng quỳ. "Ta bằng lòng hiệu trung La Võng, hiệu trung Sở Quốc hoàng đế bệ hạ." Lý Bạch Di thì thanh âm run rẩy vang lên, hắn biết mình cái quỳ này sẽ vĩnh viễn cũng không nhấc lên nổi đầu. Sát thủ hiểm nhật thần tình lạnh nhạt. Phá hủy tâm tính của người này, này mới khiến nam nhân ở trước mắt thống khổ khuất phục. Sau đó, liếc qua La Vong sát thủ hắc bạch huyền tiễn, cái sau thức thời sẽ móc ra, ngăn được những này La Vong sát thủ đan dược, thuận tiện khống chế những này trên giang hồ võ giả tu sĩ. Đồng thời, cũng chuẩn bị một chút thức ăn nước uống. Lý Bạch Di thì không có lựa chọn khác, nuốt xong đan dược. Hắn giống một đầu chật vật chó đồng dạng, miệng lớn nhai nuốt lấy thức ăn nước uống. Những người khác lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Lý Bạch Di chờ hắn ăn xong, sát ý hiểm nhật mới lên tiếng, nói một chút ngươi biết Tề quốc tình báo à? Chúng ta La Vong nhiệm vụ là giúp bệ hạ quét dọn tất cả thống nhất thiên hạ trở ngại, mà tại Sở quốc hoàn thành. Tử Vi cung bên trong, hoàng đế Khương Thiên Thần đã xử lý tốt cảnh nhân cung phạm nhân quan Nguyệt Thiền, đem nàng giam giữ Thiên Lao, Từ Đông Hoàng Thái Nhất phụ trách giám thị. Chờ đến lúc đó Trấn Nam Vương nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng đến, liền để các nàng sư đồ thật tốt gặp một lần mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm, đốt. Túc chủ thủ hạ La Vong tổ chức thủ lĩnh nghiệm nhật mời chào Trấn Nam Vương nghĩa tử Lý Bạch Di Diệp, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2.000 điểm. Mời chào Trấn Nam Vương nghĩa tử Lý Bạch Di Diệp. Hoàng đế Khương Thiên Thần lúc này mới nhớ kỹ nhân vật này, không có chết ở trên chiến trường, ngược lại bị La Vong sát thủ tổ chức bắt cầm. Khó trách a, khó trách a. Bất quá cũng tốt. La Vong nghiệm nhật, hắc bạch huyền tiễn, lục kiếm nô thật là muốn trùng điệp có thưởng. Tại Tề quốc chôn kế tiếp cái đinh cũng là có thể, đến lúc đó đông nhiên nổi lên, có lẽ có thể cải biến chiến cuộc. Cùng lúc đó, Thái giám tổng quản Tào Công Công nhìn quanh bốn phía, thấy bốn phía không có người ngoài, lúc này mới cung kính tại hoàng đế Khương Thiên Thần bên thai ngôn ngữ nói, "Vậy hạ, tiền tuyến có mật hàm chuyển đến, là liên quan tới Tấn quốc thổ địa chuyện, ngài gần nhất chính vụ bận rộn, thuộc hạ một mực không có thời gian hồi bẩm ngài. Mấy ngày trước đây, lục kiếm nô chờ sát thủ tại chiến trường hành động, bức hiếp Trấn Nam Vương nghĩa tử Lý Bạch Di, ngay tại nghiêm hình trả tấn. Một bên khác, nông gia các đường chủ khởi nghĩa cũng hoàn thành, nông gia hiệp khôi cũng tại mau chóng chạy tới bên cạnh bệ hạ, hướng bệ hạ hồi bẩm tình hình thực tế. Ngoài ra, Vương Tiễn đại tướng quân cũng điều động số lớn tướng sĩ, mang theo Tấn quốc quý hiếm dị bảo, hồi kinh báo cáo công tác. Đây đều là tại Tấn quốc chuyện đã xảy ra." Hoàng đế Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu. Hắn 100% tin tưởng Vương Tiễn đại tướng quân chờ một đám trung thành tuyệt đối thủ hạ, nội tâm 10 phần hài lòng. Nghe Tào Công Công ngôn ngữ, lại thỉnh thoảng địa điểm bình. Đợi đến Tấn quốc sự tình có một kết thúc, lúc này mới ngôn ngữ tới liên quan tới truyền thư cho hiện tại đại ngụy nữ đế Ngụy Hi Nhi, cùng một chỗ liên thủ công kích Ngô quốc chuyện. "Bệ hạ, thư tín đã để hộ Long Sơn trang địa tự thứ nhất hảo quy hải nhất đạo, tiến về đưa tin." Tin tưởng rất nhanh đưa đến Tào Công Công không dám chút nào qua loa chủ quan, hoàng đế lời nhắn nhủ mỗi một việc đều không rõ chi tiết hoàn thành. Hoàng đế Khương Thiên Thần có đôi khi liền thưởng thức hắn dạng này, có năng lực còn trung thành. Chương 424, thành cũng tính cách, bại cũng tính cách. Say say, Tào quý phi đây là lại tới làm yêu. Chương 424, thành cũng tính cách, bại cũng tính cách. Say say, Tào quý phi đây là lại tới làm yêu. Tào Công Công vẫn còn tiếp tục ngôn ngữ, "Bệ hạ, Linh quý phi đã tiến về Thiên Lao, vẫn ăn giả chết Tề quốc Linh thái phó, ngài nhìn có phải hay không muốn làm gì?" Hắn nhắc lên chuyện này, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là sửng sở. Sau đó cũng là nghĩ lên cái kia quật cường tiểu lão đầu, nếu không phải mình cha vợ, chấm đã sớm đem hắn đánh giết. Cũng là bởi vì mỹ phụ nhân Linh Ngọc Hà mang thai chấm long trùng. Hai người bọn họ cũng coi là bát tự không hợp, đụng một cái tới cũng là không có chuyện tốt, Khương Thiên Thần cũng là không muốn lại quan tâm nhiều hơn kia Tề quốc Linh thái phó. Chỉ là thì thầm, chiếu cố thật tốt là được rồi, hai người bọn họ nói chuyện để cho người ta sao chép một phần, hiện lên cho chấm là được. Hoàng đế Khương Thiên Thần thuận miệng phân phó nói rằng, mà Tào Công Công còn muốn ngôn ngữ hậu cung cái khác vụn vặt chuyện. Tỷ như Cao Hoàng hậu tưởng niệm bệ hạ a, vụ trộm cũng đang tìm mang thái phương pháp. Tỷ như Tào Thiến Nhi phụ thân Tào thừa tướng lại kín đáo đưa cho Tào quý phi một số lớn bạc, nhường nàng âm thầm linh hoạt hậu cùng cung nữ thái giám. Ngươi nói mỹ nhân kia Tào Thiến Nhi tính cách cứng ngạnh, ỷ lại sủng mặc yêu. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, một người 20 tuổi nữ nhân lên làm quý phi, phụ thân của mình là thừa tướng, hơn nữa tự thân mê đến hoàng đế thần hồn điên đảo. Nàng không ngạo khí mới là lạ chứ. Nhưng nàng không chỉ có ngạo một mặt, nhưng cũng ra tay xa xỉ, biết rất rõ bạc là đến hoa. Không ít quý phi cung trong đều có nàng thu mua cung nữ. Vậy hạ, nàng còn kín đáo đưa cho thuộc hạ một khoản bạc, nói là thay hoàng đế ngài khen thưởng thuộc hạ. Càng là bắt chuyện quan hệ, nói thiên hạ họ Tào một nhà thân, nhường thuộc hạ nhiều hơn cùng thừa tướng đi vòng một chút, đến lúc đó nhận làm con thừa tự mấy cái họ Tào tộc nhân làm con nuôi nói đến đây. Tào Công Công lập tức cũng cảm giác được hoang đường. Trước đó có thể nhớ kỹ hoàng đế Khương Thiên Thần gõ qua nàng, hiện tại ngược lại không chút nào thêm thú liễm. Hắn chỉ có thể hướng hoàng đế Khương Thiên Thần toàn bộ đỡ ra, không dám giấu giếm. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là không nghĩ tới, lại tới. Đây là lại tới làm yêu. Được rồi được rồi. Nàng hay chấm đánh thưởng cho ngươi, ngươi liền thu a, ngược lại chấm muốn bạc cũng vô dụng. Hoàng đế Khương Thiên Thần khoát tay áo, cũng đã biết đây là bởi vì đối phương mang lòng trùng chuyện. Nhớ tới lúc trước sự can đảm của nàng, vậy mà cùng Tiêu Ngọc Ly cùng một chỗ tiến về trên chiến trường thấy chấm. Tính cách cứng cỏi, dám yêu dám hận. Nhưng là thành cũng tính cách, bại cũng tính cách. Nàng nếu là sinh con trai, được phong làm thái tử, kia nàng không đem hoàng cung cho làm gà chó không yên mới tính quái đâu. Đến lúc đó nói không chừng, nhường con trai mình giết hại tay chân huynh đệ, Nưu Triều soán vị cũng vô cùng có khả năng. Đến lúc đó, phụ tử Tử Hiếu, nghĩ đi nghĩ lại, Khương Thiên Thần cũng là cảm giác được một hồi ác hàn. Nếu là Tào Thiến Nhi sinh hạ Long Trùng, chính mình nhất định phải đưa đến bên người dụng tâm dạy bảo, không phải hài tử liền bị nàng dạy hư mất. Hoàng đế Khương Thiên Thần đang suy tư, nhưng là rất nhanh, nghe thấy Tử Vi cung ngoại chuyện tới cầu kiến âm thanh, là Tào Thiến Nhi một thân một mình đến. Thật sự là nói Tào Tháo, Tào Tháo tới. Bệ hạ, thần thiếp rất nhớ ngươi à, đêm qua đều không có ngủ cảm giác, tại Diên Hy cung chờ bệ hạ ngài đâu. Ngài cũng không đến nhìn một chút thần thiếp. Tào Thiến Nhi cũng là liền thỉnh an cũng miễn đi. Nhưng là Khương Thiên Thần cũng không có để ý những quy củ này. Liền thấy kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc, dãy rủa tinh tế thướt tha vòng eo, liền hướng phía chính mình đi tới. Không quan tâm, trực tiếp an vị tại bắp đùi của mình phía trên. Linh lung thân thể mềm mại dựa vào trên người mình, thở phào một ngụm hơi ấm, càng là cố ý trêu chọc lấy hoàng đế Khương Thiên Thần tâm. Mà bây giờ Tử Vi cung còn có thái giám Tào Công Công, doa đến Tào Công Công gắt gao nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn lại, càng là không dám loạn nhìn một chút. Đi xuống đi, Tào Công Công. Hoàng đế Khương Thiên Thần phân phó nói rằng, Tào Công Công mau chóng rời đi nơi thị phi này. Hắn một tên thái giám là không hiểu rõ những này tình tình yêu yêu, nhìn thẹn đến hoàng. Mà chờ Tào Công Công rời đi, Tử Vi cung trên đại điện chỉ để lại hoàng đế Khương Thiên Thần cùng Tào Thiến Nhi hai người. Trong không khí tràn ngập mập mờ khí tức, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là nhiệt huyết đại nam nhân. Nguyên bản ngay tại phê duyệt tấu chương, nghĩ đến quốc gia đại sự, nhưng là hiện ở bên người có một cái hại nước hại dân yêu phi, trái tim của hắn liền thế nào cũng kìm nén không được. Huống chi, mỹ nhân này Tào Thiến Nhi ngọc thủ cũng không giả thực. Mở ra môi đỏ, càng là nhẹ nhàng tại bên thai nói lên động nhân lời tâm tình, thổi lất phất mập mờ khí tức, "Bệ hạ, ngươi nói thần thiếp đẹp mắt, vẫn là tấu chương dễ nhìn." Đang khi nói chuyện, liền rỗi ra tinh tế trắng non ngọc thủ, câu lên hoàng đế Khương Thiên Thần tuấn lãng khuôn mặt, bày ngay ngắn tới trước mặt mình. Nhìn qua Khương Thiên Thần kia sáng chói tinh mâu, càng là liếm liếm chính mình gợi cảm môi đỏ, dù hoặc mười phần. Cái này có đôi khi, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là cảm giác được làm hoàng đế đau nhức. Chấm muốn phải thật tốt phê chữa tấu chương a, muốn làm thiên cổ nhất đế a. Nhưng là chấm càng muốn khiêu chiến một chút uy hiếp, nhìn xem chấm có thể kiên trì bao lâu. Đương nhiên là ái phi người Mỹ a. Hoàng đế Khương Thiên Thần trả lời nói rằng, càng là nhìn xem thân thể mềm mại tại mỹ nhân trong ngực, túi đầu hôn lấy tuyệt sắc khuôn mặt. Mỹ nhân Tào Thiến Nhi giấu son môi tại hoàng đế Khương Thiên Thần trên mặt. Mấy sợi màu xanh mái tóc càng là rơi vào hoàng đế Khương Thiên Thần trên bờ vai, thân thể sâu kín mùi thơm cơ thể phiêu đãng tới chóp mũi của hắn, càng là cố ý trêu chọc lấy hoàng đế Khương Thiên Thần. "Bệ hạ, ngươi sủng ái thần thiếp a?" Mỹ nhân Tào Thiến Nhi hỏi. "Đương nhiên sủng ái a, ngươi cũng có mang chấm long trùng, chấm đều muốn đem thiên hạ đồ tốt nhất cho ngươi." Khương Thiên Thần trong giọng nói lộ ra chân thành. Hắn xác thực rất ưa thích nữ nhân trước mắt. Dù là hậu cung hoặc là triều đình đều không thích cái này hại nước hại dân yêu phi, nhưng là hắn ưa thích là được rồi. "Đã ngươi sủng ái thần thiếp, kia nhường thần thiếp làm hoàng hậu được hay không a?" Cao Vũ Tình nàng có tài đức gì làm hoàng hậu, cùng ngài lâu như vậy, bụng con bất chính khí, nàng nếu là không sở sinh, dựa theo lễ pháp có thể hủy bỏ hoàng hậu chi vị, biến thành quý phi. Mỹ nhân Tào Thiến Nhi chậm rãi nói ra mục đích của mình. Hoàng hậu chi vị, một mực là nàng thèm nhỏ dãi như khát. Hiện tại cũng là muốn mượn ngực mình long trùng, dùng cái này thu hoạch được hoàng hậu chi vị. Nàng không chút gì ẩn giấu dụng tâm của mình, bởi vì nàng biết mình lấn không lừa được hoàng đế Khương Thiên Thần, ngựa khí ấp há ấp úng, còn không bằng hào phóng trực tiếp điểm. Khương Thiên Thần nội tâm bó tay rồi. Nàng lại tới, nàng lại tới. Nàng không nhớ rõ chấm trước đó cùng lời nhắn nhủ chuyện a. Cái này hoàng hậu chi vị, nàng ngồi không được. Ngươi bên trên một câu nói cái gì? Khương Thiên Thần hơi đè xuống bên trong bên cạnh sao động, ngôn ngữ nói: "Đã ngươi sủng ái thân thiết, kia nhường mỹ nhân Tào Thiến Nhi có chút nhíu mày, không rõ hoàng đế Khương Thiên Thần là ý gì, nhưng vẫn là lặp lại nói rằng: "Không phải câu này, lại đến một câu." Hoàng đế Khương Thiên Thần nói rằng: "Là câu này." "Bệ hạ, ngươi sủng ái thần thiết a?" Mỹ nhân Tào Thiến Nhi trả lời nói rằng. Hoàng đế Khương Thiên Thần lần nữa đối mặt vấn đề, đơn giản dứt khoát nói rằng: "Chấm không sủng ái ngươi đây cũng là nhường Tào Thiến Nhi sững sờ." Trừng lớn hai con ngươi lộ ra kinh dị, sau đó trên mặt càng là lộ ra nổi giận. Ngồi vào hoàng đế Khương Thiên Thần trên đùi, dùng sức lung lay cánh tay của hắn, đúng liệu nói rằng: "Ngươi gạt người, ngươi vừa rồi rõ ràng nói sủng ái thần thiếp, nói muốn đem thiên hạ đồ tốt nhất cho thần thiếp. Hiện tại thế nào một cái hoàng hậu chi vị liền đổi ý nữa nha?" Chương 425, mỹ nhân tâm nghĩ, phòng ngừa chu đáo. "Chấm chỉ cần bất tử, tất cả mọi người là thái tử." Chương 425, mỹ nhân tâm nghĩ, phòng ngừa chu đáo. "Chấm chỉ cần bất tử, tất cả mọi người là thái tử." Hoàng đế Khương Thiên Thần cảm giác đều tán thành bị lắc lư cánh tay, cùng kia trước mặt mỹ nhân, lại là cảm giác được đầu nhức đầu. Nhưng vẫn là mắt luôn từ cự tuyệt lên: "Thiến Nhi, cái này hoàng hậu chi vị cho ngươi, ngươi đem cầm không được a. Hơn nữa Cao Vũ Tình làm hoàng hậu ban ân bách tính, mẫu nghi thiên hạ, quản lý hậu cung ngay ngắn rõ ràng, chấm có thể chưa từng có nghĩ tới phế bỏ nàng hậu cung chi vị. Lại nói, chấm đã ba lần bốn lượt khuyên bảo cho ngươi, sẽ không đáp ứng ngươi." Hoàng đế Khương Thiên Thần dù là lại yêu thích Tào Thiến Nhi, cũng biết quốc gia đại sự không phải tùy ý hồ nháo. Cao Vũ Tình làm hoàng hậu là chúng vọng sở uy. Lại nói nếu là nâng đỡ Tào Thiến Nhi làm hoàng hậu, đến lúc đó nàng càng thêm bị lại sủng mà kiêu, cùng một đám phi tần huyên náo túi bụi. Vị trí này tuyệt đối không có thương lượng. Mà mỹ nhân kia Tào Thiến Nhi cũng nghe được hoàng đế ngữ khí trách cứ. Nhưng là hiện tại lúc này không giống ngày xưa, nàng mang thai trước mắt hoàng đế Khương Thiên Thần long trùng. "Bệ hạ, ngươi liền không thể nhìn thấy thần thiếp nghi ngờ ngươi long trùng a?" Nàng cao hoàng hậu thật là không hề có động tĩnh gì, nàng lại đánh lên tình cảm bài, tinh tế kiều nộn ngọc thủ nhịn không được cầm lấy hoàng đế lớn tay vuốt ve lấy bụng của mình, để ngươi cảm thụ dựng dục sinh mệnh. Hoàng đế Khương Tiên thần sắc thực bởi vì nàng có mang lòng trùng một chuyện thật cao hứng, nhưng là đây không phải nàng ỷ lại sủng mà kêu lý do. Hứa Minh Nguyệt, Linh Ngọc Hà giống nhau mang thai chấm long trùng, ngươi cảm giác cho các nàng liền không có đề cập quá hoàng hậu yêu cầu a? Khương Tiên thần ngữ khí mạnh mẽ, liền trực tiếp lần nữa đả kích nói rằng, ai đến muốn vị trí này đều không được. Mỹ nhân Tào Thiến Nhi biết hoàng đế Khương Tiên thần là quyết tâm đứng ở Cao Vũ Tình bên người, trong lòng cũng là dị thường buồn bực, hiện lên một ngạt nói rằng, nàng có gì tốt, không phải liền là sẽ viết mấy thủ chua thơ a? Ai không biết viết a, chỉ là không có nàng biết tốt mà thôi. Tào Thiến Nhi nguyên mong muốn hung hăng châm chọc một phen hoàng hậu Cao Vũ Tình, nhưng là ánh mắt đối mặt hoàng đế Khương Tiên thần hiện ra thanh lãnh hai con người, cũng biết hắn là hơi tức giận, thanh âm cũng là càng ép càng thấp, cho đến cuối cùng bắt đầu trầm mặc. Nàng yêu biết, chớ cũng thích xem, càng là ưa thích nghe nàng ngâm thơ làm phú cũng là ngươi càng ngày càng không giữ mồm giữ miệng, thế nào gặp ngươi chưa từng có âm dương quái khí qua. Tiêu Mộng Ly hoàng đế Khương Tiên thần luôn ngữ nói, thân thiếp đây là tại cùng bệ hạ nói thì thầm đâu, cũng chỉ là dám ở bệ hạ trước mặt ngươi nũng nịu sinh khí, ngươi là đại sở quốc hoàng đế, cũng là thần thiếp phu quân, có cái gì không thể nói tới là vì cái gì không nói. Tiêu Mộng Ly, bởi vì hắn cha là kiếm đạo khôi thủ Tào Thiến Nhi ôn nhu nói. Tiêu Mộng Ly không dính khói lửa trần gian, chỉ muốn tu luyện võ công, đối với đại sở hoàng hậu chi vị không có chút nào hứng thú. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cha nàng là kiếm đạo khôi thủ, không thể trêu vào a. Khương Tiên thần liền biết cái này Tào Thiến Nhi tâm lý, thiếu nhai miệng lưỡi, nhiều tu thân dưỡng tính, không tranh không đoạn. Cùng muội muội của ngươi Tào Uyển Nhi học, không có chuyện xem bói đọc kinh, thì một ít chuyện làm. Hắn gõ đánh lên Tào Thiến Nhi. Tào Thiến Nhi có chút nhíu lên lông mày, ngôn ngữ nói rằng, thần thiếp muội muội, không tranh không đoạn. Nàng là biết đoạt không qua thần thiếp, cũng là bệ hạ ngươi. Thần thiếp rất muốn biết ngươi tại cùng thần thiếp cùng một chỗ thời điểm, có hay không qua cùng thần thiếp muội muội cùng một chỗ. Nói chuyện, nàng nói đến lấy xấu hổ người đề. Bạch Hồ trên mặt càng là rào rạt lên một vẻ vũ mị, càng là đem ngọc thủ đặt ở hoàng đế trên lồng ngực, nghe cái kia nóng bỏng nóng hổi tâm thái. Tuyệt sắc tỷ muội hoa, thế nhân chi phúc, chăn lớn cùng ngủ. Cổ đại đế vương phần lớn là hậu cung thành đàn, mỹ nữ như mây. Ngươi nếu là nói xuyên biệt làm hoàng đế, còn nghĩ một người chỉ lo thân mình, vậy dứt khoát đừng làm hoàng đế, làm thái giám a. Tam cung lục viện 72 phi tần, đây là hoàng đế thường ngày. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, đây cũng là hoàng đế thường ngày. Đối mặt Tào Thiến Nhi đặt câu hỏi, Khương Tiên thần làm sao lại không có nghĩ qua đâu, nhưng là hắn càng hiểu khắc chế, chớm còn không phải cầm thú. Tào Thiến Nhi lại hỏi, vậy là ngươi yêu thần thiếp nhiều, vẫn là thần thiếp muội muội nhiều? Một ngày này thiên vấn đề thế nào nhiều như vậy? Hoàng đế Khương Tiên thần cũng là biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Nữ nhân là dựa vào hống, yêu ngươi so muội muội của ngươi nhiều một ít. Mà Tào Thiến Nhi nhìn xem hoàng đế lại tiếp tục gài bẫy nói rằng, như thế yêu thần thiếp, cái kia hoàng hậu chi vị thần thiếp từ bỏ, chỉ cần hoàng đế ngươi đem thần thiếp trong bụng hài tử lập làm thái tử là được, thần thiếp cũng không có yêu cầu khác. Hoàng đế Khương Tiên thần tê, đây là ở chỗ này chờ chính mình đâu? Ngươi mới vừa nói bên trên một câu là cái gì? Hoàng đế Khương Tiên thần liền bắt đầu lặp lại chiêu cũ. Nhưng Tào Thiến Nhi nhưng cũng là không nguyện ý hoàng đế, lại quấn những cái kia con quấn, trực tiếp liền đem làm thân thể, đặt ở hoàng đế Khương Tiên thần trên đùi, thước tha linh lung dáng người liền hướng Khương Tiên thần nghiêng bệ. Tuyết ngó sen giống như bạch cánh tay càng là treo ở trên cổ của nàng. Cử chỉ động tác mười phần lớn mật. Tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra vũ mị, trong miệng tuôn ra hương khí, mập mờ nói rằng, ngươi không thể lại chơi vừa rồi bà hí. Ngươi cũng nên cho thần thiếp ít đồ a. Dù là không phải là vì thần thiếp, cũng là vì thần thiếp trong bụng hài tử a. Hoàng đế Khương Tiên thần càng có thể cảm giác được tiên sông vào mùi yêu đất mùi thơm cơ thể, đắm say tâm thần người ta. Cái này tuyệt sắc bưu vật, dù người phạm tội. Hoàng đế Khương Tiên thần cũng là minh bạch, đối phương là ở chỗ này chờ nàng đâu. Nhớ thái tử chi bị đâu. Hoàng đế Khương Tiên thần cũng không khí cũng không giận, cái này hậu cung cái gì cũng tốt, chính là quyền lực này đấu tranh quá mức hung hiểm tàn khốc. Đứa nhỏ này còn chưa hề đi ra. Mẫu thân liền bắt đầu vất vả lấy vì chính mình hài tử chạy bằng con đường, tựa như cái này vì làm thái tử, làm hoàng đế. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ A. Khương Tiên thần cũng là nói một câu xúc động, nhìn lên trước mắt hại nước hại dân, yêu mị mê người mỹ nhân Tào Thiến Nhi. Bụng của ngươi long trùng còn không có sinh ra, ngươi gấp cái gì mà gấp a? Cái này thái tử chính là để hắn làm, hắn cũng ngồi không vững, huống chi để hắn làm thái tử, cung trong vô số ánh mắt đều sẽ nhìn chằm chằm hắn, đây đối với hắn không phải chuyện tốt. Lại nói chấm cũng không có làm qua thái tử a, một mực tại lãnh cung sinh hoạt, cái này hoàng vị vẫn là cướp đoạt hoàng đế. Khương Tiên thần lời nói, chính là nhường cái này Tào Thiến Nhi không cần nóng nội. Cuối cùng lại nói, bụng của ngươi bên trong là nam hải, là nữ hải còn hai chuyện. Khương Tiên thần khuyên bảo nói rằng, không được, thần thiếp muốn không rất sớm cân nhắc, những người khác liền đem vị trí này đoạt chiếm đi. Thần thiếp phụ thân đã nghe nói, tướng quân kia Hứa Như Sơn sớm liền đợi đến trên chiến trường, lan lộn quân công. Đến lúc đó muốn du thuyết bệ hạ, sắp phong Hứa Minh Nguyệt trong ngực Hải Nhi làm thái tử, ngươi nói, thần thiếp có phải hay không muốn phòng ngừa chu đáo à? Tào Thiến Nhi mềm mại thanh âm quyến rũ ngôn ngữ lấy trần tướng. Khương Tiên thần nghe, cái này đều sự tình gì a? Khương Tiên thần cũng lười nhả rãnh, cũng làm thái tử, một người làm một lần, yêu nhất nhi tử làm ba lần, đều qua quá thái tử nghiện. Chấm chỉ cần bất tử, tất cả mọi người là thái tử. Chương 426, phòng ngựa chu đáo, Thiến Nhi dưỡng thai. Hôm nay kiêng rượu a, không thể chán trường nữa đi xuống. Chương 426, phòng ngựa chu đáo, Thiến Nhi dưỡng thai. Hôm nay kiêng rượu a, không thể chán trường nữa đi xuống. Thật tốt, ngươi muốn phòng ngựa chu đáo, chấm bằng lòng ngươi. Chỉ cần ngươi trong bụng long trùng là nam tử, chấm liền để hắn làm thái tử, lại phái thái học lao sư thật tốt phụ đạo giáo dục. Khương Tiên thần cũng là quen thuộc bánh vẽ, chỉ là hy vọng Tào Thiến Nhi thiếu náo chút yêu thiếu thân. nhưng ngươi cũng phải đáp ứng chấm điều kiện, ngươi tại hậu cung sống yên ổn một chút, càng là đừng nghĩ đến hoàng hậu vị trí, càng phải thật tốt dưỡng thai, chuyện hôm nay cũng không cần tiết lộ ra ngoài. Hoàng đế Khương Tiên Thần hứa hẹn lập tức nhường Tào Thiến Nhi tuyển sắc khuôn mặt, biến mặt mày hớn hở lên. Tạ ơn bệ hạ ban ân. Tào Thiến Nhi sắc mặt hạnh phúc, càng làm cho hoàng đế Khương Tiên Thần bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Nốt. Túc chủ thu được Tào Thiến Nhi thể xác tinh thần, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 5000 điểm. Cái này cũng có thể a? Có phải hay không liền bởi vì chính mình hứa hẹn nhường con nàng làm thái tử, liền thu được 5000 điểm kịch bản trị. Đây cũng là quá dễ dàng a, hoàng đế Khương Tiên Thần trong nháy mắt liền nghĩ đến hậu cung mang thai Hứa Minh Nguyệt, Linh Ngọc Hà, muốn hay không thử một chút soát điểm điểm. Nhưng đang nghĩ ngợi, cũng cảm giác được chính mình cái cổ bên cạnh tựa sát mỹ nhân Tào Thiến Nhi. Chỉ nghe nàng lớn mặt hưng phấn nói, "Vậy hạ cả ngày xử lý chính vụ bận quá quá mệt nhọc, có đôi khi phóng túng một chút cũng là không có quan hệ. Thân thiếp trước là bệ hạ đỡ bay, mà khác còn vì bệ hạ chuẩn bị những tiết mục khác." Khương Tiên Thần gật đầu bằng lòng, vui với hưởng thụ. Nội tâm mơ hồ có chút chờ mong Tào Thiến Nhi nói những tiết mục khác. Mà tại một bên khác, Sở Quốc cùng Nô Quốc biên cảnh, Lương Châu. Nhân đồ Bạch Khởi ổn thỏa điếu ngư lại, nhìn qua Nô Quốc tăng binh tình báo tin tức, không chút nào cảm thấy sợ hãi, ngược lại là tự tin hơn gấp trăm lần. Càng là đưa ánh mắt nhìn về phía Bách Thiên tổ chức khu thi ma. Hắn chính là dẫn đầu Bách Thiên tổ chức thủ lĩnh Tiên Trạch Thư, ngôn ngữ hợp mưu diệt sát Nô Quốc sĩ tốt một chuyện. Bọn hắn đều đem hy vọng thả tại thượng cổ độc dược Châm Vũ Thiên Dạ trên thân. Nô Quốc Túc Châu hiện tại đã tới 40 vạn sĩ tốt, yên lặng chờ lấy đại quân áp cảnh, lấy thế tồi khô lạc hủ quét ngang Sở Quốc. Mà nhà chúng ta thủ lĩnh Thiên Trạch đại nhân đã dò xét tốt địa hình, ngày mai tinh không và lý, chính là đồ sát Nô Quốc 40 vạn sĩ tốt thời cơ. Đến lúc đó mong rằng Bạch Khởi đại tướng quân ra tay diệt sát Nô Quốc sĩ tốt, hoàn thành bệ hạ đại nghiệp. Khu thi ma lời nói cũng là thủ lĩnh Thiên Trạch ý tứ, bọn hắn cũng là vì nhường hoàng đế Khương Thiên Thần thống nhất thiên hạ. Hủy diệt Nô Quốc chính là nhiệm vụ của bọn hắn. Mà nhân đồ Bạch Khởi có chút nhíu mày. Nghe khu thi ma thanh âm nhưng cũng không nói tiếng nào, ngược lại nghiêm túc nhìn về phía thư tín trong tay. Nơi đó ghi chép Nô Quốc tình báo bí mật. Đợi đến qua 2 ngày, chỉ là Lương Châu một châu chi địa, liền có 5-10 vạn đại quân. Đây không phải là giết đến càng nhiều. Nhân đồ Bạch Khởi ngôn ngữ nói rằng, bản tướng quân cảm thấy ngày mai không được, từ nay trở đi à. Vì cái gì? Đại tướng quân là ý gì? Vẫn là lo lắng độc kia dịch Cửu Vũ Thiên Dạ lợi hại. Cái kia độc dược dược tính bá đạo quỷ dị, chỉ cần tại có nước địa phương chính là kịch độc. Nhất là tại bại lộ dưới ánh mặt trời, tất cả nước chúng độc khí liền sẽ phiêu đạm trên không trung, chỉ cần một khi chúng chiêu, vạn kiếp bất phục khu thi ma ngôn ngữ lấy Châm Vũ Thiên Dạ lợi hại. Càng là muốn lập tức hủy diệt Nô Quốc 40 vạn sĩ tốt, sớm ngày hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Nhưng là chỉ thấy nhân đồ Bạch Khởi sắc mặt uy nghiêm, nheo lại ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang, toàn thân tản ra khát máu sát ý bá khí ầm ầm nói rằng, "Không, bản tướng quân không lo lắng cái này. Bản tướng quân là cảm thấy 40 vạn sĩ tốt không đủ giết, đợi đến sau 2 ngày Nô Quốc sĩ tốt tụ tập 50 vạn đại quân, đây mới là chúng ta thời cơ xuất thủ. Đến lúc đó giết đến không phải càng nhiều." Hắn khuôn mặt kiên nghị, thanh âm lộ ra sát phạt quả đoán, không có trước đó vẻ bại khí chất. Hắn chính là vì chờ đợi một cái cơ hội. Lần này đổi khu thi mà lo lắng. Thật là, nếu là ném phóng độc dược xuất hiện chỗ sơ suất, hay là Nô Quốc 50 vạn sĩ tốt sớm có phát hiện làm sao bây giờ a? Nghe bá đạo ngôn ngữ, ngược lại là khu thi ma sắc mặt ưu tâm, tựa hồ là cảm thấy Bạch Khởi chiêu này quá mức nguy hiểm. Vậy thì chiến, cùng Nô Quốc đường đường chính chính phân cao thấp. Bạch Khởi nhưng cũng không giấu giếm, trực tiếp ngôn ngữ nói rằng: "Tốt, ta cái này hướng chúng ta Bách Thiên thủ lĩnh Thiên Trạch đại nhân hồi bẩm. Từ nay trở đi chúng ta liền đưa lên Châm Vũ Thiên Dạ, đến lúc đó chính là đổ sát Nô Quốc 50 vạn sĩ tốt ngày khu thi ma ngôn ngữ xong, cùng kính rời đi." Mà nhân đồ Bạch Khởi nhìn xem khu thi ma rời đi, nhưng cũng là để cho người ta truyền tin cho hoàng đế, đem gần nhất chuyện đã xảy ra cũng đều cáo chi hắn. Mà mặt trời lặn về hướng tây, dáng chiều sáng lạ. Thử Vi cung, hoàng đế Khương Thiên thần sắc thực cảm nhận được không giống thể nghiệm. Chỉ là hồi tưởng Tào Tiến Nhi kia trương sợ sợ đáng thương bạch hồ mặt, lại là chính mình không nhịn được. Ngược lại là nhường cậu ngọc của nàng càng là nhiều một chút dấu đỏ, cùng có chút sưng môi đỏ. Chính mình có chút hổ thẹn, nhưng cũng còn tốt đối phương vẫn là rời đi, chính mình hẳn là không tiêu không nạo. Cả một ngày đều không có xử lý Sở Quốc chính vụ, ngược lại cả ngày xa vào tại nam nữ hoan ái bên trong. Khương Thiên thần nên tỉnh. Hôm nay kiêng rượu a, không thể chán trường nữa đi xuống. Có thể chấm không uống rượu a. Ai Khương Thiên thần nội tâm cảm giác được vô dục vô cầu, cũng liền sâu kín thở dài thở ra một hơi, liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bản sách góp nhặt đấu chương. Hướng về ngoài cửa Tào Công Công phân phó nói rằng, chấm xử lý chính vụ, không có chấm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu. Nói chuyện xong, hắn cũng liền dấn thân vào tại phê chữa tấu chương phía trên, không thể bỏ bê chính vụ. Tấu chương phía trên, các châu huyện việc lớn việc nhỏ đều hướng lên bẩm báo, hoàng đế Khương Tiên thần cũng là chăm chú phê chữa, chu sa đóng ấn. Nửa canh giờ, một canh giờ, một cái nửa canh giờ. Bệ hạ, nên dùng nữa. Một canh giờ trước, cao hoàng hậu đến xem qua ngài, đợi ngài nửa canh giờ, liền đi. Nhưng đi mà quay lại, lấy cho ngài chút cháo cùng một chút món ăn cho ngài. Tào Công Công trung thành tuyệt đối ngôn ngữ nói rằng, trong tay lại nhiều một cái tinh xảo hộp cơm. Bên trong sách theo là hoàng hậu Cao Vũ tình tâm ý đều là tản ra hương khí mỹ vị món ngon. Nàng đã tới, mau mau trình lên a. Hoàng đế Khương Tiên thần cũng là kinh ngạc. Sau đó nhìn qua sách thức ăn trên bàn, đều là mình thích ăn cơm đồ ăn, không nghĩ tới hoàng hậu Cao Vũ tình đều biết. Vốn định cầm bát đũa nhấm nháp, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền phân phó Tào Công Công nói rằng, đem những này nhận lấy đi. Vì cái gì? Bệ hạ, ngài là sợ hãi cơm này đồ ăn có độc. Không được, chấp tối nay đi thừa cản cung, cùng hoàng hậu Cao Vũ Tỉnh cùng một chỗ dùng nữa à, rất lâu đều không có đi thừa cản cung nghe nàng ngâm thơ. Chương 427, ánh đến mờ mờ, cả sảnh đường xuân sắc. Chấp tối nay ở tại thừa cản cung nội, cùng ngươi ngâm thơ. Chương 427, ánh đến mờ mờ, cả sảnh đường xuân sắc. Chấp tối nay ở tại thừa cản cung nội, cùng ngươi ngâm thơ. Thừa cản cung bên trong, bóng đêm thanh mỹ, nhưng là ngăn không được tốt trên mặt người ưu sầu. Hoàng hậu Cao Vũ Tỉnh đang ngồi ở sách trước sân khấu, ngón tay cầm lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ. Cũng chỉ có đem chính mình vùi đầu vào yêu thích sự vật bên trên, mới có thể để cho trong nội tâm nàng ưu sầu thiếu hơn mấy phần. Nương nương, nên có đồ ăn, ngài theo Tử Vi cung đi ra, vẫn mày đủ mặt đê, nô tỳ nhìn xem ngài nhìn đau lòng có phải hay không hoàng đế trách cứ ngài, vẫn là lại gặp Tào Phi, ngài cùng nàng đã xảy ra tranh chấp, bị nàng tức giận. Một bên cung nữ chính là trước kia tại Cao gia phục thị nàng Hồng Y gì hai người nô chủ, thở nhỏ quen biết. Tuy có tôn ti phân chia, nhưng là tình như tỉ muội. Cho dù là Cao Vũ Tình hiện tại đã là hoàng hậu, nhưng là cho tới nay không có đối với thị nữ Hồng Y Y từng có cấp bậc lễ nghĩa trách móc nặng nề. Thị nữ Hồng Y Y cũng là cao thái phó cố ý an bài tới bên cạnh hoàng hậu, thay nàng bày mưu tính kế, cướp đoạt hoàng đế ân sủng. Hoàng hậu Cao Vũ Tình yếu ớt thở dài thở ra một hơi, bản cung không đói bụng nương nương ngài từ khi tiến cung đến nay đều gầy gò mấy phần. Nếu để cho lão gia biết, bọn hắn tất nhiên đau lòng như góc, lại nói ngài nếu là qua không được há, càng là trêu đến kia cung trong tiểu nhân vui vẻ lại nói, nô tỳ chuyên môn giúp nương nương ngài tìm mấy cái bổ thân thể thuốc, có trợ giúp điều dưỡng thân thể, mang thai long chủng thị nữ Hồng Y Y cực kỳ thông minh. Cũng là Trấn An nói rằng, mỗi người gặp phải vấn đề cũng không giống nhau. Hoàng hậu mong muốn là hoàng đế Khương Thiên Thần sinh hạ một nam nửa nữ, cái nào sợ không phải thái tử cũng tốt, tình nguyện từ bỏ hoàng hậu chi vị. Nhưng Tào Thiến Nhi chỉ muốn lợi dụng chính mình mang long trùng, kiếm chuyện. Ai, như là lúc trước bản cung lựa chọn luyện võ, có lẽ thân thể cũng sẽ không suy yếu. Tính toán, dùng nữa a. Hoàng hậu Cao Vũ Tình buông xuống giấy bút, tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, cũng liền bắt đầu dùng nữa. Chỉ là cũng không vui, trong lòng còn lo lắng lấy một người. Người kia chính là hoàng đế Khương Thiên Thần. Đương nhiên Khương Thiên Thần cũng đi tới thừa cản cung ngoài cửa, liền thấy có cung nữ tham viếng. Hoàng đế Khương Thiên Thần khoát tay áo, theo Tào Công Công trong tay tiếp nhận đồ ăn, cũng chính là tiến về tới thừa cản cung đại điện bên trong. Hoàng đế Khương Thiên Thần vừa xuất hiện, liền lại để cho hoàng hậu Cao Vũ Tình tuyệt sắc khuôn mặt bên trên lộ ra kinh ngạc, dường như không nghĩ tới bệ hạ nhín chút thời gian tìm đến nàng. Bệ hạ, ngươi hoàng hậu Cao Vũ Tình theo trên bàn đứng dậy, dường như khó mà che giấu chính mình nội tâm phức tạp cảm xúc. Trước đó tiến về Tử Vi điện đợi một canh giờ, còn cho là mình bị hoàng đế bắn bẻ, hiện tại xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Cùng một chỗ dùng nữa à, tối nay cũng là không đi, chấm ở tại thừa cản cung bên trong, cùng ngươi ngâm thơ làm vui. Hoàng đế Khương Thiên Thần sốt ruột ngôn ngữ nói rằng, nàng biết trước mắt nữ nhân tiểu thư khuê các, tính tình nguyện nhu thẹn thùng. Tại trong hậu cung mặc dù làm hoàng hậu, nhưng là từ không có lấy quyền đè người, ý thế hiếp người, phản mà người ngoài hữu lễ, ân từ bạch tính. Hai người tương kính như tân. Mặc dù không có bao nhiêu oanh oanh liệt liệt sự tích, nhưng là cũng biết lẫn nhau trong lòng yêu thương. Tốt Cao Vũ Tình nu âm vang lên. Trong hai con ngươi ảm đạm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nhiệt tình. Trên bàn cơm, món ăn phong phú, mùi thơm trùng thiên. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng mỗi lần cho Cao Vũ Tình gắp thức ăn, hy vọng có thể nhường nội tâm của mình thiếu một phần ấy nấy. Bệ hạ ngươi cũng nhiều ăn một chút, thần thiếp không biết rõ bệ hạ tối nay giá lâm thừa càng cùng, không phải liền nhiều chuẩn bị một chút đồ ăn. Cao Vũ Tình ôn nhu nói, càng là tự mình động thủ là hoàng đế chọn xương cá, cử chỉ quan tâm nhập y. Không có chuyện gì, cơm rau dưa chấm cũng không để ý. Hoàng đế Khương Thiên Thần trấn an nói rằng, thuận miệng có lời nói rằng, hiện tại ngươi tổ phụ là đương triều thái phó, mà phụ thân ngươi Cao Hướng Võ là đại tướng quân. Chấm lại cho hắn thăng một chút quan, còn có người đám kia họ hàng đồng tộc, chấm cũng có thể để bọn hắn tiến về trong quân thí luyện, dưới mắt chấm cũng là lúc dùng người. Cao Vũ Tình cũng biết cái gì gọi là một người đắc đạo, chó gà thăng thiên, nhưng là không nghĩ tới. Hoàng đế vô cùng đơn giản một câu, liền để cha hắn ngồi lên tha thiết ước mơ vị trí. Còn có những cái kia có quan hệ thân thích đồng tộc huynh đệ tỷ muội, cũng đều được đề bạt. Nàng vừa mới bắt đầu còn rất kích động, nhưng là nàng minh bạch là hoàng đế cảm thấy có chút thua thiệt chính mình, thế là khoát tay áo, tạ ơn bệ hạ, chỉ là cung trong dùng người chức vị điều động, còn cần phục chúng. Phụ thân ta mặc dù có chút binh pháp lưu lượng, nhưng lại cũng kém xa Tít Tắp đại tướng quân Vương Tiễn, Mông Nghị Mông Điểm, Long Thư các trừ bị danh tướng. Đức không xứng bị, tất có dư ương. Bệ hạ vẫn là không muốn như vậy làm, huống chi ta Cao gia đã từ lâu trở thành sở quốc thế gia. Đồng tộc huynh đệ tỷ muội như có tài năng, có thể làm quan, có thể là, nếu là không tài có thể cũng có thể an tại bình thường, cũng không tiền bạc sinh tử chi lo. Hoàng đế Cao Vũ Tình liên tục chối tử, cự tuyệt lên. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là minh bạch trước mắt nữ nhân ý nghĩ, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều là vì chấm suy tính. Ngược lại là hắn có chút xin lỗi Cao Vũ Tình. Cái kia hoàng hậu ngươi muốn cái gì, chấm chính là trên trời tinh tinh, cũng nghĩ biện pháp hái cho ngươi. Thần thiếp không cầu gì khác, nhiều bồi bồi thần thiếp, thậm chí cho thần thiếp một đứa bé. Cao Vũ Tình ngôn ngữ nói rằng, hai người đều đã không có ăn cơm dục vọng, lẫn nhau ánh mắt lộ ra nồng đậm yêu thương. Hoàng đế Khương Thiên Thần đã sớm minh bạch trước mắt tâm ý của phụ nữ. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim. Khương Thiên Thần kìm lòng không được ngôn ngữ nói rằng, chỉ nguyện quân tâm dường như tâm ta, định không phụ tương tư ý. Cao Vũ Tình cũng lấy thơ là nói nồng đậm yêu thương. Thật là luôn có người lại đánh gãy chuyện tốt của bọn hắn. Bệ hạ, Tào Thiến Nhi cùng Tào Huyền Nhi hai vị quý phi tại thừa cản cung bên ngoài, nói là muốn gặp bệ hạ ngài hoàng đế Khương Thiên Thần có chút nhíu mày, cũng là không nghĩ tới cái này còn có người quấy rầy. không thấy, liền nói chấm mệt mỏi. Hoàng đế Khương Thiên Thần trực tiếp cự tuyệt lên. Thật là quý phi Tào Thiến Nhi ngôn ngữ nói, là bệ hạ quên hôm nay buổi chiều sự tình a. Nàng cố ý cáo chi muội muội của mình cùng nhau đến phụng dưỡng bệ hạ. Tào Công Công lại ngôn ngữ nói rằng, Hoàng đế Khương Thiên Thần đương nhiên khẽ nhíu mày đầu, cái này hai tỷ muội thật muốn khiêu chiến nàng uy hiếp. Chăn lớn cùng ngủ, song túc song phi. Nhưng Khương Thiên Thần có thể không có quên người trước mắt cùng trước mắt sự tình, cũng đè xuống nội tâm tình dê, khoát tay áo nói rằng, không cần, nhường Tào Thiến Nhi thật tốt dưỡng thai a. Nếu là nàng mong muốn tại Thừa Càn cung kiếm chuyện, cố ý cùng chấm, cùng hoàng hậu đối nghịch, chấm hôm nay cho lời hứa của nàng hết hiệu lực. Hoàng đế Khương Thiên Thần ngôn ngữ nói rằng, dĩ nhiên chính là chờ Tào Thiến Nhi trong ngực long trùng sinh hạ, là thái tử sự tình. Tào Công Công cung kính rời đi, truyền lại hoàng đế ý chỉ. Mà một bên Cao Vũ Tình liền nằm tại hoàng đế Khương Thiên Thần trong ngực, tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra mấy phần phức tạp, muốn nói lại thôi lên, nàng có thể hay không đứng tại Thừa Càn cung bên ngoài không đi a? Hoàng đế Khương Thiên Thần bỏ đi ý nghĩ của nàng, sẽ không, nàng thông minh cơ trí, sẽ không giống như ngươi vừa đứng tại Tử Vi cung chính là nửa canh giờ. Nhanh nhường chấm nhìn xem ngươi đầu gối có đau hay không. Hắn mặt chữ tuy là trách cứ, nhưng là lời nói lại mang theo vô tận thương tiếc. Thừa Càn cung gian phòng bên trong, ánh đến chiếu rọi, tràn đầy mờ mờ. Dần dần bỏ đi quần áo, cả sảnh đường đều là một mảnh xuân sắc. Chương 428, kiếm ma ra tay, chém giết cường địch. Ngươi muốn một đứa bé, chấm liền cho ngươi một đứa bé. Chương 428, kiếm ma ra tay, chém giết cường địch. Ngươi muốn một đứa bé, chấm liền cho ngươi một đứa bé. Mà tại một bên khác, Sở Quốc Thanh Châu. Nơi này vốn là Tấn Quốc chi địa, từ khi Sở Quốc diệt vong Tấn Quốc, nơi này Thanh Châu cũng là thuộc về Sở Quốc. Khác biệt Sở Quốc hoàng cung một mảnh tường hòa, nơi này ngược lại là khắp nơi lộ ra nghiêm nghị. Đêm tối tràn ngập, tinh quang ảm đạm. Một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt qua quần sơn dòng suối, chỉ vì có thể nhanh chóng trở lại Tề Quốc cảnh nội. Càng là vì trốn tránh sau lưng truy sát. Người này chính là tới từ tu Bồ Đề Thiền viện cổ tăng, La Bana. Hắn không nghĩ tới chạy ra Sở Quốc về sau, lại còn có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả truy sát chính mình. Kia kinh khủng kiếm ý nhường hắn sợn hết cả gai ốc. Vừa mới bắt đầu coi là kiếm đạo khôi thủ Lý Trường An, nhưng là về sau, phát hiện là một người khác. Chính là cái kia kiếm ma Yến Thập Tam. Nội tâm của hắn khủng hoảng, mặc dù tại lục địa thần tiên cảnh nhiều năm, nhưng là khí huyết suy bại, đã sớm không tại đỉnh phong, lại thêm Sở Quốc hoàn thành một trận chiến. Chính mình liên thủ Tử Tiêu thần quân, chẳng những không có giết chết Nho Gia Thánh Hiền tuân tử, ngược lại cũng nhận trọng thương. Đang nghĩ ngợi đầu đuôi sự tình, dưới chân điều động thiên địa chi lực, càng là cấp tốc buôn tập. Nhưng là một đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm khí, mạnh mẽ trùng sát mà đến. Cái này cũng đem hắn đánh rơi xuống đất. Kiếm ma Yến Thập Tam cuối cùng vẫn đuổi kịp cổ tăng áo lộ kia. Trong tay cầm chém sắt như chém bùn thần kiếm, không chứa bất cứ tia cảm tình nào liền muốn giết chết địch nhân trước mắt. Là hoàng đế Khương Thiên Thần dọn sạch tất cả chướng ngại. Chúng ta không oán không kỷ, lão tăng ta càng là cùng thí chủ chưa từng có gặp nhau, là Hà thí chủ từ đầu đến cuối đối lão tăng hùng hổ dọa người. Cổ tăng áo lộ kia sắc mặt lộ ra một vẻ trắng bệnh, trong tay cầm chẳng hạt ngôn ngữ nói rằng, hy vọng có thể nhường kiếm ma Yến Thập Tam thả chính mình một con đường sống. Hắn còn không có chiến đấu, liền nhìn qua kiếm ma kia kinh người kiếm khí, nội tâm cảm giác được sợ hãi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, cái này thế đạo không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Kiếm ma Yến Thập Tam sắc mặt lộ ra lạnh lùng cô độc, ánh mắt lộ ra xem nhân mạng như cỏ rác bá đạo. Cầm thật chặt trong tay thần binh, toàn thân trên dưới lộ ra kia bức người sắc khí. Trước mắt cổ tăng áo lộ kia, dường như ở trước mặt hắn như là dê đợi làm thịt. Cổ tăng áo lộ kia biết mình là tránh không khỏi, trong tay chàng hạt hóa thành trưởng pháp liền muốn dẫn đầu làm có dễ. Đại từ đại bi trưởng, thân thể điều động thiên địa chi lực, đột nhiên toàn thân kim quang thoáng hiện, phía sau mơ hồ có Phật đà chân dung. Trong nháy mắt liền đem cái này một mảnh dạ mạc thắp sáng. Kinh khủng trưởng pháp mang theo ngập trời uy áp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mong muốn đem Yến Thập Tam chấn áp. Đoạt mệnh Thập Tam kiếm. Kiếm ma Yến Thập Tam quát lên một tiếng lớn, nhưng cũng là không đi quản kia kinh khủng trưởng pháp. Trong tay nắm chặt thần kiếm, đột nhiên chán phóng cương mãnh chí cường kiếm thế. Thân thể theo kiếm đi, đã trùng sát tới cổ tăng La Bàn Na trước người. Sáng chói kiếm ý, mặc dù nhìn xem làm cho người hoa mắt, nhưng là trong đó mang theo thuần túy nhất mạnh nhất kiếm ý cổ tăng La Bàn Na mong muốn ngăn cản, đột nhiên lại thi triển một trường muốn đánh lui kiếm ma Yến Thập Tam, nhưng đã tới không kịp. Công kích kia hóa thành Phật Đà kim quang bình chướng, căn bản là không có cách ngăn trở kiếm ma Yến Thập Tam nhanh đến cực hạn kiếm pháp tốc độ. Muốn chạy trốn, nhưng là hành động của mình đã kinh biến đến mức vô cùng gian nan. Trong mấy mắt, kiếm quang lóe lên. Hắn trừng lớn hai con ngươi xuất hiện kinh ngạc, mong muốn rồi tay vuốt ve lấy cổ của mình. Nhưng là cái cổ lộ ra một sợi tơ hồng. Trong chốc lát, dâng trào ra mảng lớn máu tươi. Mà Yến Thập Tam kiếm đã thấy máu, cũng liền có thể đưa về vỏ kiếm. Xin nhớ kỹ ta, người giết ngươi gọi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn qua cổ tăng La Bana tử vong, nhìn xem hắn thi thể lạnh băng cùng đầy đất máu tươi một cái liền đi. Hắn xuất kiếm một phút này, liền đã định trước kết cục. Hiện tại hắn muốn dựa theo hoàng đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tiến về Tây Quốc, hủy diệt tu Bồ Đề Thiền viện, Tà Cự Tông, Thuần Dương đạo cùng Thiên Đao môn nhóm thế lực, để cho thiên hạ này biết Sở Quốc cường đại. Mà tại Tề Quốc kinh thành, Tề Quốc trấn Nam Vương Thế Tử Lý Hiền đang cả lơ phất phơ nằm trên ghế, một bên ca sĩ nữ vũ nữ trợ hứng, toàn bộ không khí mười phần hòa hợp. Đây cũng là bởi vì hắn gặp khí vận chi tử Khương Huyền, khi còn bé bạn chơi, thật tốt mở tiệc chiêu đãi một phen. Cũng chính là đối phương bày mưu tính kế, mới có thể để cho tỷ tỷ của mình cam tâm tình nguyện gả cho Tề Quốc hoàng đế. Khương Minh, là đệ kính ngươi một chén rượu, cũng là ngươi nói cho ta muốn lấy lui làm tiến, này mới khiến tỷ tỷ đồng ý, càng là chưa từng đối ta có nhiều oán hận. Thế tử Lý Hiền chắp tay uống rượu, cũng biết khí vận chi tử Khương Huyền tài năng, liền lên lôi kéo chi ý ai, chỉ là đáng thương nhị tỷ nàng, hy vọng nàng có thể hạnh phúc hắn sau đó lại mèo khóc con chuột nói rằng: "Hiền đệ, chớ có sầu bi. Tỷ ngươi gả cho Tề quốc hoàng đế, càng là có trợ giúp ngươi trở lại trấn Nam vương phủ, đến lúc đó chính là thần long nhập biển cả, có thể thi triển ngươi rộng lớn khát vọng khí vận chi tử trấn an nói rằng: "Mặc dù hai người tương hỗ là rượu thịt huynh đệ, nhưng là cũng đều là lợi dụng quan hệ. Tốt, đến lúc đó, ta trở lại trấn Nam vương phủ, cũng tất nhiên cho phụ thân nói, vì ngươi mưu đến một quan nữa trước. Sở quốc hoàng đế Khương Thiên Thần, người khác sợ hắn, chúng ta chưa từng sợ hắn. Đến lúc đó cũng báo thủ cho ngươi rửa hận, càng là Tần lão tiên sinh, Quách tiên sinh chính danh thế tử Lý Hiển vừa uống rượu làm vui, một bên trắng trợn khoác lác. Tốt không vui. Sau đó liền vẫy vẫy tay, liền gặp được mấy vị vũ cơ rơi vào tới hai người trong ngực, càng là nhiệt tình ngôn ngữ, sát vách có thiên phòng, nghi ngờ có giai nhân, quân có thể tự dứt nhưng mỹ nữ vào lòng, chẳng những không có nhường khí vận chi tử cao hứng, ngược lại nhường hắn khuôn mặt phức tạp u ám. Hắn đã sớm không cho bẹn, căn bản là không cách nào nhân đạo. Nói mình là thái giám cũng không đủ, mà đây là Khương Thiên Thần cùng thủ hạ hại. Nhưng là thế tử thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, gạt ra mỉm cười, gật gật đầu. Mà bỗng nhiên có người truyền tin, Trấn Nam Vương nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng không biết tung tích, tin tức càng là trong kinh thành điện truyền. Mà Tề quốc trên triều đình đã sớm có người thu được phong thành. Trấn Nam Vương muốn hiến nữ cho Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh, lấy bỏ đi Tề quốc hoàng đế nghi kỵ chi tâm. Nhưng là hai người thông gia khai thông cầu đối, chính là Lý Diệu Đồng. Chuyện này sẽ để cho quan hệ của song phương rơi xuống tới đáy cốc, càng là bị Trấn Nam Vương thế tử triều gây ra đại họa. Nghe được tin tức này, Trấn Nam Vương thế tử lập tức phân phó đám người đi tìm, ngay cả uống rượu nhã hứng cũng không có mấy phần. Nếu là nàng tỷ đào hôn, đến lúc đó hô thật là hắn. Nhưng sau đó, có thái giám tuyên đọc Tề quốc hoàng đế ý chỉ, muốn dẫn thế tử Lý Hiền lên điện. Tề quốc hoàng đế có chỉ, tuyên Trấn Nam Vương thế tử Lý Hiền tối nay lên điện, loại tình huống này bất ngờ. Lý Hiền cũng không nghĩ tới, cái này lão hoàng đêm khuya để cho mình vào triều sớm làm gì? Nhưng là nghĩ đến hoàng cung nghe đồn, cái này Tề quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh mặn chay không kỵ, nam nữ đều yêu, cũng là một hồi ác hàn. Liền đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khí vận chi tử Khương Huyền, suy tư. Trong tay hắn còn có mình người bên ngoài cố, liền chuẩn bị nhường hắn thay mận đổi đạo. Mà Tề quốc nội bộ quần quận sóng ngầm, nhưng Sở quốc hoàng thành ngược lại là một mảnh xuân sắc. Hoàng đế Khương Thiên Thần sát thực khiêu chiến một chút uy hiếp. Ách, không, chuẩn xác chính là mình thật. Chẳng qua là cùng hoàng hậu Cao Vũ tình phân cao thấp. Lẫn nhau song phương ánh mắt toát ra nồng đậm yêu thương. Khương Thiên Thần ôm kia linh lung thức tha thân thể, thế nào cũng sẽ không dính nhau. Dáng người đẹp đến mức mượt mà đấy đà. Nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Tinh tế nhìn xem kia tinh tế tỉ mỉ trắng non da thịt, càng là dâng lên mảng lớn đỏ ửng, đại thủ nhẹ nhàng vừa bấm dường như có thể bóp xuất thủy đến. Thiết y nửa chặn nửa che, lộ ra mảng lớn băng cơ ngọc cốt. Tuyết ngó sen giống như bạch cánh tay ôm thật chặt ở Khương Thiên Thần cái cổ, tinh tế mượt mà chân dài càng là cố ý trêu chọc. Làm là nhân gian tuyệt sắc. Ngươi muốn một đứa bé, chấp liền cho ngươi một đứa bé. Khương Thiên Thần chinh phục lấy. Chương 429, bi thảm bắt đầu, trả giá đắt. Cái nhục ngày hôm nay nhục, ngày khác tất nhiên gấp 10 để ngươi hoàn lại. Chương 429, bi thảm bắt đầu, trả giá đắt. Cái nhục ngày hôm nay nhục, ngày khác tất nhiên gấp 10 để ngươi hoàn lại. Mà cũng không phải là tất cả mọi người. Sống giống hoàng đế Khương Thiên Thần như thế tự do khoái hoạt, có giai nhân làm bạn. Trong đó, tại Tề quốc kinh thành khí vận chi tử Khương Huyền, cũng là không ngờ rằng Trấn Nam Vương thế tử mong muốn lòng bàn chân bôi dầu, càng làm cho mình mang bên trên hắn mặt nạ ra người, dịch dung thành hình dạng của hắn, mong muốn để cho mình tiến về đi Tề quốc làm hình nhân thế mạng. Đường này hung hiểm và phần, khí vận chi tử đương nhiên biết, nhưng là nghĩ đến chính mình dưới mắt như là chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh, như không tìm kiếm Tề quốc hoàng đế hoặc là Tề quốc Trấn Nam Vương che chở, hắn chỉ sợ sớm tối cũng muốn chôn vùi tới Khương Thiên Thần trong tay. Lại nghĩ tới trên giang hồ truyền ngôn nội dung, hắn mày nhăn lại, chăm chú nắm lấy nắm đấm, đầu ngón tay mạnh mẽ bóp lấy trong lòng bàn tay. Thế nào cũng không nghĩ tới cuộc đời của mình chi địch Khương Thiên Thần, thủ hạ vậy mà tụ tập nhiều như vậy lục địa thần tiên cảnh, thần du huyền cảnh chờ thực lực cường giả cùng tu sĩ. Nội tâm của hắn tràn đầy ghen ghét, nhưng chỉ có thể đem những này đều đổ cho hoàng đế Khương Thiên Thần tay nắm lấy Sở quốc quyền thế, lúc này mới chiêu mộ được nhiều như vậy cường giả. Hắn ánh mắt bộc lộ một chút oán hận, những này đều phải là của ta, đều là hắn cướp đoạt chính mình. Nghĩ tới những thứ này, càng là nhịn không được phát điên lên. Có thể liên tưởng đến trên đường đi, chính mình đụng phải hoàng đế Khương Thiên Thần thủ hạ truy sát, trải qua sống không bằng chết cuộc sống bi thảm, càng là dẫn đến hiện tại là bất nam bất nữ thái giám chết bẩm. Hắn cũng nghĩ thông, hắn tuyệt đối không thể tại lực lượng một người đối phó Sở quốc, đây là kiến càng lay cây. Hắn hiện tại liền muốn mượn hắn quốc chi lực tới lui diệt đi Sở quốc, hủy đi Sở quốc hoàng đế Khương Thiên Thần tất cả, chỉ có thể cùng Trấn Nam Vương thế tử Lý Hiền lá mặt lá trái, lấy đối phương tín nhiệm. Dưới mắt bước vào Tề quốc cung điện, chính là hắn vì thế tử Lý Hiền phóng ra một bước dài. Một bên Tề quốc thái giám bước đi nhìn qua trầm mặc ít nói Trấn Nam Vương thế tử Lý Hiền, luôn cảm giác đối phương có chút không thể nào nói nổi dị thường. Hắn cũng chỉ coi mình là loạn tâm thần, cũng không có suy nghĩ nhiều, đời này tử Lý Hiền là người khác giả trang. Mà khí vận chi tử Khương Huyền tại thái giám dẫn đường hạng, nhìn qua hoàng thành phong cảnh, đây đều là hắn đi qua chưa từng thấy được. Cung điện to lớn khí phái, vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa. Nhìn kỹ phía dưới, tử trụ kim lương, tráng lệ. Nhẹ nhàng móc hạ một đầu ngón tay vàng, đầy đủ bên ngoài bình thường nhà ba người một năm tiêu xài. Nhưng rất nhanh, liền đi tới Tề quốc hoàng đế tầm cung. Lờ mờ có thể nghe được bên trong truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. nhưng là trước mặt cung nữ, thái giám đều là mắt biết hai ngơ, lặng lặng chờ đợi lấy kia tiếng kêu rên kết thúc. Mới có thái giám dám đi hồi bẩm Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh, mà chờ lấy gặp mặt Tề Quốc hoàng đế khí vận chi tử Khương Huyền, lại là đầu đau đầu. Mơ hồ cảm giác được dự cảm không tốt, phía sau lưng càng là phát lạnh đổ mồ hôi. Rất nhanh, hồi bẩm thái giám liền thu được Tề Quốc hoàng đế sai bảo, triệu trấn Nam Vương Thế tử Lý Hiển vào cung. Khí vận chi tử đi qua, cũng chỉ là xa xa gặp qua Tề Quốc hoàng đế một cái, nhưng là chờ đến gần thời điểm, liền thấy kia ánh đến phía trên, Tề Quốc hoàng đế hai tay lau sạch lấy bích lục trúc tiêu. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên kia vết máu, mà dưới chân hắn còn có mấy vị diện cho tuấn thiếu, thân hình thon gầy nam tử, đều là thái giám dựa theo hoàng đế ý chỉ vơ vét. Nhìn thấy những này, khí vận chi tử thầm than kinh thành truyền luôn Tề Quốc hoàng đế yêu thích nam sắc, quả nhiên không phải hư. Nghĩ tới những thứ này, hắn trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nuốt xuống một bệnh nước bọt. Biết rất rõ nơi này chính là Long Đàm Hổ Huyệt, lại nhìn kia Tề Quốc hoàng đế không có chút nào che giấu, trong lòng càng là lạnh một nửa. Nội tâm càng là mắng chết Thế tử Lý Hiển, cái này cái giám chó, nhường hắn đi đưa cái mông a. Hiển nhi, ngươi ngày bình thường tại cung trong, lời nói luôn luôn rất nhiều, nhưng là hôm nay thế nào lại là không kêu một tiếng a? Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh trên mặt lộ ra niềm ấm. Hôm nay đem Tề Quốc trấn Nam Vương Thế tử Lý Hiển gọi vào trong cung, chưa chắc không phải nhường sau lưng của hắn trấn Nam Vương thế lực sợ ném chuột vỡ bình. Phụ thân ngươi muốn đem ngươi nhị tỷ đưa vào hoàng cung, nhưng bây giờ lại là biến mất không thấy gì nữa, các ngươi trấn Nam Vương phủ muốn mất lời, vẫn là ngươi nhị tỷ không nguyện ý gả cho trẫm a? Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng là cái này dọa đến khí vận chi tử Khương Huyền sắc mặt trắng bệnh. Hắn căn bản không rõ Tề Quốc trấn Nam Vương kế hoạch, sợ là chính mình lời nói, trêu đến hai phe thế lực đấu tranh người chết ta sống. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chỉ kém ứng phó, chúng ta trấn Nam Vương chưa hề nghĩ tới nuốt lời, chỉ là có kẻ xấu bắt đi ta nhị tỷ. Khí vận chi tử đè xuống nội tâm kinh hoàng, ngôn ngữ nói rằng, nhưng là mới mở miệng, liên đệ Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh sinh nghi. Cái này giọng điệu nói chuyện cùng ngữ khí, căn bản cũng không phải là Thế tử Lý Hiển giọng điệu. Có chút meo cặp mắt lại, nổi lên một vệt tinh quang. Khoát tay áo, nhao nhao nói rằng, các ngươi đi xuống trước đi, chấm có chuyện đơn độc cho Hiển Nhi nói. Đúng rồi, kia hôn mê người cũng kéo ra ngoài à, nếu là thể cốt nửa tháng không có dưỡng tốt, liền xử lý sạch. Nghe đến lời này, Tề Quốc bọn thái giám cũng là nhanh chóng làm theo. Những này nhường khí vận chi tử khiếp sợ chuyện, ngược lại là tại Tề Quốc thái giám đám người trong lòng, lại là qua quýt bình bình. Chỉ là chờ đại điện cửa đóng bế, trong không khí nhiều một vẻ ngưng trọng cùng kiềm chế. Ngươi đến cùng là ai? Trấn Nam Vương tử sĩ a? Tại sao phải giả trang Trấn Nam Vương thế tử thân phận? Tề Quốc hoàng đế bá đạo nói rằng. Mà khí vận chi tử thấy không dối gạt được, cũng là trực tiếp kéo xuống kề cận khuôn mặt mặt nạ ra người, trực tiếp ngôn ngữ nói rằng, mời Tề Quốc hoàng đế thứ tội, là Trấn Nam Vương thế tử để cho ta giả trang cùng hắn, đến đây gặp mặt bệ hạ ta là Sở Quốc Tiên đế Khương Nhược Bạch chi tử, danh tự chính là Khương Huyền, ân sư chính là Sở Quốc An Định hầu Tần Đăng. Sở Quốc trước thái phó Quách Tuyên chính là vì giết chết Sở Quốc hoàng đế mà đến Tề Quốc, ta bằng lòng trả bất cứ giá nào, hắn ngựa khí hèn mọn. Thật sự là bởi vì nơi này là Tề Quốc hoàng thành, khắp nơi đều là Tề Quốc hoàng đế thủ hạ. Chính mình vừa tiến vào chính là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Cũng có thể ngôn ngữ mình còn có giá trị lợi dụng. Tề Quốc hoàng đế cũng đã được nghe nói, Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần truy nã qua người này, chỉ là thấy một lần, nhưng cũng phát hiện cái này khí vận chi tử khuôn mặt tuấn điếu, da trắng da trượt, nhưng cũng là vượt xa cung trong một chút tiểu thái giám. Nhìn thấy cái này khí vận chi tử hèn mọn, càng là lên đùa bỡn tâm tư. Chớ cũng biết ngươi cùng Sở Quốc hoàng đế ân oán tình cừu. Hiện tại, ngươi nói ngươi bằng lòng vì giết chết Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần, trả bất cứ giá nào. Tề Quốc hoàng đế ngôn ngữ nói rằng, khuôn mặt nhiều chút biến thái, ánh mắt càng là lộ ra nghiền ngẫm. Trước mắt khí vận chi tử chính là như là tiểu côn trùng đồng dạng, nhường hắn tùy ý hưởng thụ lấy treo cận trước mắt tâm tư người. Khí vận chi tử Khương Huyền càng là lo nghĩ trùng điệp, dường như mơ hồ nghĩ đến cái gì, phía sau lưng tức thì bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, trực tiếp quỳ lại lên, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói rằng, bệ hạ, ta bằng lòng đầu nhập vào ngài, càng là làm kia trấn Nam Vương bên người nội ứng. Chỉ cầu ngươi có thể hủy diệt Sở Quốc, giết chết Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần bọn người, giúp ta báo huyết hải thâm cửu mà Tề Quốc hoàng đế căn bản không tin tưởng người này lời nói, nhưng lại muốn nhìn một chút cái này mặt người lộ bi thảm biểu lộ. Đi đến khí vận chi tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Trong tay càng là cầm bích lục trúc tiêu, dường như chờ sẽ hữu dụng đến địa phương, tốt, vậy trước tiên nhường chấm nhìn xem người trung thành. Quay người, gỡ ra quần của ngươi a, khí vận chi tử mong muốn phản kháng, chăm chú nắm lấy năm đấm, nhưng lại nghe được Tề Quốc hoàng đế thanh âm cổ hoặc, nhìn tới vẫn là chấm xem thường ngươi đối với Khương Thiên Thần cửu hận, một chút khảo nghiệm nho nhỏ đều chịu đựng không được, ha ha, quả nhiên, Sở Quốc hoàng đế tại sao là Khương Thiên Thần, mà không phải ngươi. Đây là có nguyên nhân. Muốn có thể làm việc người khác không thể, những người chỗ không đành lòng. Tề Quốc hoàng đế tùy ý đùa cợt lấy, hắn giống như là nhìn xem phế vật như thế nhìn xem khí vận chi tử. Khí vận chi tử nghiến răng nghiến lợi, hận nhất liền là người khác đề cập chính mình, không bằng cả đời chi địch Khương Thiên Thần. Nhìn xem Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh, hắn theo ánh mắt của đối phương trông được tới đối phương biến thái cùng kinh miệt, cũng chỉ có thể hợp ý lên. Khương Thiên Thần, cái nhục ngày hôm nay nhục, ngày khác tất nhiên gấp 10 để ngươi hoàn lại. Hắn khuôn mặt toán độc, nội tâm hò hét, hóa đau thương thành sức mạnh, ngoan ngoãn xoay người, đem phía sau lưng hiện ra cho Tề Quốc hoàng đế cùng trong tay hắn bích lục trúc tiêu. Chương 430, mối tình thắm thiết, đa sầu đa cảm. Lại để cho mình kéo cửu hận, chấm dứt vô tội a. Chương 430, mối tình thắm thiết, đa sầu đa cảm. Lại để cho mình kéo cửu hận, chấm dứt vô tội a.
Mà tại một bên khác, Sở Quốc Hoàng thành bên trong, Thừa Càn cung, Sở Quốc Hoàng đế Khương Thiên Thần bất bại lấy, Ma khí vận chi tử bị bất bại lấy. Hát xì, hát xì. Hoàng đế Khương Thiên Thần càng là đánh mấy nhảy mũi, cũng không biết là ai tại nhắc tới chính mình. Chỉ coi là sắc trời dần dần chuyển mát, cũng là cầm lấy tơ vàng phượng tấm đệm đặt ở phía trước hai người. Trời lạnh, đừng để bị lạnh. Mà hoàng hậu Cao Vũ Tình cũng là nhẹ gật đầu. Mười phần nên hợp nằm tại hoàng đế Khương Thiên Thần trong ngực, tựa ở bộ ngực của hắn, nghe cái kia lửa nóng mà sao động nhịp tim. Thưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Bệ hạ, ngươi nói, nếu là ngươi không phải hoàng đế, thần thiếp cũng không phải hoàng hậu, ngươi có thể hay không độc thuộc tại thần thiếp một người a? Hoàng hậu Cao Vũ Tình thừa dịp nghỉ ngơi, cũng là nhịn không được sinh ra huyễn tưởng. Nếu là không có những nữ nhân khác, trong lòng mình chỗ yêu, càng là có đầy đủ thời gian hầu ở bên cạnh mình. Khương Thiên Thần nhìn xem Cao Vũ Tình hồn nhiên ngây thơ, cũng là thầm than nàng cảm tính động nhân. Hiếm thấy mở cho đùa, như chấm không phải hoàng đế, kia là một giới thảo dân, hay là phú gia công tử. Có lẽ chấm mãi mãi cũng sẽ không đụng tới lúc trước tể tướng chi nữ, càng sẽ không cùng ngươi tại cái này thừa cản cung nói vợ chồng lời tâm tình. Cho nên, chấm còn muốn cảm tạ chấm thân phận bây giờ, càng phải cảm tạ có thể có được các ngươi bọn này phi tần hoàng hậu. Khương Thiên Thần mỉm cười ngôn ngữ nói rằng, vậy ngươi nói, có đời sau a? Nếu có đời sau, đội thần thiếp đến bảo hộ ngươi. Đến lúc đó, nếu ai cùng thần thiếp gặp ngươi, thần thiếp tất nhiên giết nàng hoàng hậu Cao Vũ Tình suy nghĩ miên man, nhịn không được sướng nhớ tới. Khương Thiên Thần cười cười, mặc dù không biết rõ hoàng hậu Cao Vũ Tình không hiểu đấu, nhưng là cũng rõ ràng chính mình trong lòng nàng tầm quan trọng. Tốt, tốt. Đến lúc đó chấm ăn ngươi cơm chùa. Cũng không biết ngươi có biết hay không chấm. Khương Thiên Thần nên hợp. Mà hoàng hậu Cao Vũ Tình cũng biết Khương Thiên Thần tâm ý sắc mặt động dung, một hướng mà tình tâm nói, nhất định sẽ. Đến lúc đó thần thiếp cầu nguyệt lao cho một đôi nhìn ngươi, liền yêu con mắt của ngươi. Khương Thiên Thần cười, cười rất vui vẻ, cười rất vui sướng. Nữ nhân trước mắt quá ngu, nhưng chính là bởi vì là như thế này, cũng là hắn yêu nhất nữ nhân. Yếu ớt ánh đến gợi lên, nhưng thổi bất động hai người sao động tâm. Tiếp tục. Khương Thiên Thần hỏi, thân thể cũng cảm giác được không khí không biết do khi nào biến khô nóng. Ân. Đâu hoàng hậu Cao Vũ Tình phát ra rồi mỗi giống như thanh âm, tuyệt sắc khuôn mặt càng là lần nữa hiện hiện một vệt mảng lớn đỏ ửng. Mà không biết do khi nào, Thừa Càn cung bên ngoài, sấm sét vang dội, mưa nhỏ tí tách, tiếng côn trùng kêu liên tục không ngừng, tấu lên vui sướng chương nhạc. Cái gì cũng không cách nào ngăn cản gian phòng bên trong hai người nhiệt tình. Mà tại Ngụy Quốc kinh thành, đại ngụy nữ đế Ngụy Hy Nhi nhưng cũng không có nghỉ ngơi. Ngược lại cả ngày lẫn đêm là Ngụy Quốc xử lý triều chính. Từ khi lên làm đại ngụy nữ đế, cái này cũng mang ý nghĩa chịu nặng trách nhiệm. Nàng tuyệt sắc khuôn mặt mang theo thượng vị người bị áp, luôn hành cử chỉ càng là rút đi mấy phần ngây ngô. Nhưng nội tâm vẫn là đà sầu đá cảm. Mẫu thân, ta mệt mỏi quá a. Ngươi ở trên trời nhất định phù hộ ta quản lý đại ngụy, mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp a. Nàng không nhịn được nói thầm. Rất nhanh, Ngụy Hy Nhi phê chữa xong thật dậy một chồng tấu chương, đã sớm tới nửa đêm nửa hôm. Nhìn xem đã mát canh sầm, đây là một canh giờ thịnh phóng đi lên. Ngụy Hy Nhi cũng không để ý liền uống một hơi cạn sạch, kéo lấy mệt nhọc thân thể liền muốn rời khỏi. Những ngày qua, võ có đại tướng Điển Vi quản lý tại Ngụy Quốc các nơi phản loạn, văn có tung hoành ra Trương Nghi tại triều đình hiến kế, cũng làm cho nàng ngồi vững vàng Ngụy Quốc nữ đế vị trí. Chỉ là đáng tiếc Ngụy Quốc lãnh thổ đã sớm mất đi hơn phân nửa, tại cái này bốn quốc chi bên trong cũng là miễn cưỡng duy trì. Những ngày thời gian, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần diện vong Tân Quốc, nhưng cũng là sợ hãi, Tề Quốc cùng Nô Quốc hai nước đối với mình Ngụy Quốc nhìn chằm chằm, trong lòng cũng biết hai nước đều có chiếm đoạt Ngụy Quốc chi ý ai. Nàng thực sự không muốn chôn vùi phụ thân cùng mẫu thân quản lý Ngụy Quốc cơ nghiệp, cũng chính bởi vì vậy sự tình, ngồi đêm trằn trọc, ngày đêm có ngủ. Nhưng rất nhanh, nàng tiếp thân thị nữ cũng liền truyền đến Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần mật hàm, chính là ngôn ngữ liên hợp hai nước chi lực cùng một chỗ diệt quốc sự tình. Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần, đại ngụy nữ đế Ngụy Hy Nhi chợt nghe người khác ngôn ngữ nói, cái này chính mình ngày nhớ đêm mong người, sắc mặt phức tạp ưu sầu, tiếp nhận thư mật hàm, thế mới biết hắn ngôn ngữ chính là phối hợp diệt Ngô một chuyện. Đi, âm thầm điều phối hổ tướng Điền Vi, cũng điều động 10 vạn ngụy quân tiến về Ngụy Ngô hai nước biên cảnh, như có cơ hội có thể cướp về Sùng Châu, giao Châu lưỡng địa. Ngụy Hy Nhi phân phó nói rằng, nàng âm thầm điều phối tài nguyên, cũng là thuận tiện hoàng đế Khương Thiên Thần làm việc. Sau đó vừa định nói cái gì, đột nhiên liền cảm giác được thân thể buồn nôn khó chịu, tiết hầu canh sâm càng là phun ra. Bệ hạ, ngài thế nào? Có phải hay không canh sâm có độc, thuộc hạ cái này đi tìm ngựa y đi. Bệ hạ ngã bệnh. Thiếp thân thị nữ trấn an Ngụy Hy Nhi, nhìn xem sắc mặt nàng trắng bệnh, cũng biết là cả đêm xử lý Ngụy Quốc quốc sự dẫn đến. Trong nội tâm đau, liền đi ngoài cửa gào to ngựa y đi, đến đây chuẩn bệnh. Nhưng lại bị Ngụy Hy Nhi nhanh chóng ngừng, chẳng không có chuyện gì, chỉ là không thể uống mát canh sâm mà thôi. Ngụy Hy Nhi điều chỉnh khí tức, nhường sắc mặt khôi phục một vẻ huyết sắc. Phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hơi hở ra bụng dưới. Nội tâm lòng dạ biết rõ. Bệ hạ, thật không gọi ngựa y a. Thiếp thân thị nữ tiếp tục lo lắng nói rằng, không cần, chấm về tẩm cung nghỉ ngơi. Đúng rồi, Sở Quốc hoàng đế cùng chấm mật tín liên lạc một chuyện, chớ ngoại chuyện. Ngụy Hy Nhi tiếp tục căn dặn nói rằng, thiếp thân thị nữ hồ nghi nhìn thoáng qua chủ tử của mình Ngụy Hy Nhi, dường như hiếm thấy được nàng trịnh trọng việc, cũng là chăm chú gật gật đầu, liền đỡ lên nàng tiến về Ngụy Quốc nữ đế cung. Mà Ngụy Hy Nhi còn đang suy nghĩ, muốn hay không đem mang thai chuyện nói cho Khương Thiên Thần. Về phần tại Ngụy Quốc bên trong, nàng mang thai một chuyện, tại Ngụy Quốc cũng vẫn luôn chỉ có chính mình biết. Nàng ở trước mặt người đời, đều lấy băng thanh ngọc khiết hình tượng xuất hiện.
nếu là đống nhiên tuân ra đến mang thai, đến lúc đó định sẽ có được bách tính dùng ngòi bút làm vũ khí. Lại thêm có ác nhân trợ giúp, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, bất lợi cho nữ đế uy nghiêm cùng triều đình chi phối. Yếu ớt thở dài, nàng cũng hy vọng có thể hướng Khương Thiên Thần chia sẻ chính mình mang thai tin tức tốt, cho hắn biết chính mình sắp làm cha. Nghĩ đến, liền viết xuống một phong mật hàm đưa cho Sở Quốc, giao cho hoàng đế Khương Thiên Thần, nhường hắn biết mình tâm ý mà tối nay Ngụy Hi Nhi nàng liền có thể ngủ một giấc ngon lành. Thời gian ung dung đi qua, bầu trời tạnh, ánh dạng đông lộ ra song xa chiếu xạ tới phòng ốc bên trong. Hoàng đế Khương Thiên Thần lười nhác ngáp một cái, hồi tưởng đến điên cuồng một đêm, nếu là Cao Vũ Tỉnh cái này đều không mang thai được dự, liền cách lớn quá mức. Chỉ là cũng đáng thương chân của mình chân, cho tới bây giờ còn có chút tê dại. 5 lần, 7 lần, vẫn là 9 lần, nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Khương Thiên Thần nuốt nuốt mắt buồn thâm, vừa giữ vững tinh thần đến, chỉ nghe thấy hai đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đốt. Túc chủ thu được Cao Vũ Tỉnh thể xác tinh thần, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 5000 điểm. Đốt. Túc chủ khơi dậy khí vận chi tử vô tận phẫn nộ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên Thần đã thành thói quen, không hiểu thấu kiểu gì cũng sẽ thu được dạng này thành âm nhắc nhở. Chỉ là lần này không nghĩ tới, khí vận chi tử bên người đến cùng lại xảy ra chuyện gì, lại để cho mình kéo cừu hận, đây là có nhiều oán hận chính mình a. Chấm dứt vô tội có được hay không? Chương 431, Thiên mệnh phong lưu. Nhường thiên hạ bình minh bách tính, cũng nếm thử sợ hãi, thống khổ tư vị. Chương 431, Thiên mệnh phong lưu. Nhường thiên hạ bình minh bách tính, cũng nếm thử sợ hãi, thống khổ tư vị. Trên giường vượng, Khương Thiên Thần cử động tự nhiên cũng đưa tới hoàng hậu Cao Vũ Tỉnh chú ý. Cao Vũ Tỉnh cũng là nửa mê nửa tỉnh, chính mình giống như là bạch tuộc như thế dây dưa hoàng đế Khương Thiên Thần. Nàng ánh mắt mê ly, nhưng lại không che giấu được cả người ánh sáng màu đỏ tỏa sáng, yêu nộn mỡ đông giống như trên da thịt có khứ trừ không xong đỏ ửng. Nàng tựa ở hoàng đế Khương Thiên Thần bả vai đầu, ỷ lại lấy hoàng đế Khương Thiên Thần. Hoàng đế Khương Thiên Thần nhìn nàng một cái, nguyên vốn cũng không muốn quấy nhiễu nàng, nhường nàng ngủ thêm một lát nhi, nhưng là vứt đi nhìn qua nàng liền lại có thể thấy được nàng chứa xuân mị nhãn. Sau đó, nàng một cái đứng dậy liền đi tới hoàng đế Khương Thiên Thần trước mặt, thiết ý lộn xộn, càng là lộ ra mảng lớn xuân quang. Bệ hạ, cái này tốt đẹp xuân quang, thần thiếp cho ngươi ngâm thơ vừa bạn rất tốt. Hoàng hậu Cao Vũ Tỉnh nhưng cũng không vừa lòng, lần này nhất định phải mang thai bệ hạ long trùng. Nhưng cũng là lại lần nữa cùng hoàng đế Khương Thiên Thần phiên vân phúc vũ. Cái này hoàng đế Khương Thiên Thần sững sờ, sau đó nhưng cũng là cảm giác được chung quanh không khí mập mờ, cùng Cao Vũ Tỉnh hơi động tác sinh sơ. Khó trách cổ đại chỉ có mệnh chết châu, không có kẻ xấu. Chấm kỳ thật mong muốn sớm giờ rời giường. Ban ngày tuyên ngâm không tốt, nhưng là Cao Vũ Tỉnh thái độ khác thường, đối với việc này ngược lại là dị thường chủ động, mong muốn hoàn toàn đem hoàng đế Khương Thiên Thần ép cô. Tính toán, tính toán. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy a. Mà tại Tề Quốc kinh thành bên trong, khí vận chi tử Khương Huyền chỉ có thống khổ, không có khoái hoạt. Hắn một đêm càng là chịu đựng lên trước mặt Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh tàn phá, càng là biết người trước mắt hung ác tàn bạo, mong muốn hoàn toàn đùa chơi chết chính mình. Khắc cốt minh tâm thống khổ, nhưng hắn tràn ngập tơ máu, hai mắt còn no bụng mang theo nước mắt, thân thể càng là bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ run rẩy. Khương Huyền chăm chú cúi đầu thấp xuống, không muốn để cho Tề Quốc hoàng đế nhìn ra phẫn nộ của mình cùng sợ hãi. Hắn bị thành công bỏ đi Tề Quốc hoàng đế hoài nghi, càng là bán thân thể của mình cùng linh hồn. Cho tới bây giờ, còn có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng nhỏ xuống máu tươi, cùng kia Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh biến thái dường như tiếng cười. Ngẩng đầu, nhìn xem chấm. Khương Huyền Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh rất hài lòng. Đã rất nhiều năm không ai có thể ngăn cản được hắn đùa bỡn. Nhìn xem bích lục trúc tiêu bên trên còn sót lại vết máu, nhìn lại kia khí vận chi tử Khương Huyền kia phức tạp thần tình thống khổ. Hắn hưởng thụ tất cả, càng là cố ý tàn phá đây hết thảy. Khương Huyền nghe Tề Quốc hoàng đế kia bá đạo dường như mệnh lệnh giọng điệu thanh âm, chăm chú nắm lấy nắm đấm, đầu ngón tay bóp bàn tay thịt trong lòng. Hắn biến hóa cảm xúc trong đáy lòng, để cho mình không đi nghĩ phẫn nộ chuyện. Hắn cần lợi dụng Tề Quốc hoàng đế, hoàn thành chính mình bố cục. Thời gian dần qua, hắn trắng bệ khuôn mặt tràn đầy thống khổ, chỉ có thể nâng lên đau khổ hai con ngươi nhìn qua Tề Quốc hoàng đế. Ngươi có tiêu giao thiên cảnh thực lực, khó trách nhục thân cường độ cùng sức hồi phục nhanh như vậy, người bình thường căn bản là chịu không được chấm tàn phá. Ngươi, rất không tệ, có thể trở thành chấm nam sủng. Sở Quốc hoàng đế Khương Nhược Bạch có con trai như ngươi vậy hẳn là sẽ kiêu ngạo. Nếu là ngươi là Sở Quốc hoàng đế, như vậy đại sở lê dân bách tính cũng biết cảm giác được kiêu ngạo. Ta muốn an định hầu tần đẳng, Sở Quốc trước thái phó quét tuyên biết, cũng đều vì ngươi cao hứng à. Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh vừa mới bắt đầu một câu vẫn là tán thưởng, nhưng là nói xong lời cuối cùng chính là biến thành trào phúng ý vị. Nhất là nâng lên chết đi sư phụ an định hầu tần đẳng, Sở Quốc trước thái phó quét tuyên, càng là tùy ý trà đạp cái này khí vận chi tử tôn nghiêm. Cho dù là Sở Quốc hoàng tử, đối với Tề Quốc hoàng đế mà nói, cũng chỉ là mặc người đùa bỡn đồ chơi. Khí vận chi tử Khương Huyền nghe được tức bệ phổi, thân thể càng là nhịn không được tản ra sát ý, hắn thật không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này, trở thành Tề Quốc hoàng đế nam sủng. Hắn đoán hận lấy, phẫn nộ lấy, thậm chí có sinh ra qua trực tiếp sát thủ Tề Quốc hoàng đế suy nghĩ, nhưng là một sát na chính là tiêu tán. Hắn biết hắn đã rơi xuống vô tận vực sâu. Hắn nhìn xem bích lục trúc tiêu nhỏ xuống máu tươi, còn có kia Tề Quốc hoàng đế cao cao tại thượng, không sợ chút nào bộ dáng. Hắn đè xuống tức giận trong lòng. Tề Quốc hoàng đế tự nhiên phát hiện đối phương sát ý, hắn không có sợ, ngược lại thẳng tắp đi tới trước mặt Khương Huyền trước người. Nhìn xem cái kia tuấn lãng thần giật khuôn mặt, cùng trắng non da nhắn nhủi, biến thái tựa như nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Bá đạo nói rằng, ngươi đang tức giận, ngươi đang tức giận, ngươi có phải hay không muốn giết chấm? Thật là ngươi cho rằng giết chấm là có thể giải quyết vấn đề này a?
Hơn nữa, ngươi muốn giết chấm, có thể chấm võ công so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi mong muốn chạy ra nơi này tầng tầng trấn giữ, vững như thành đồng, chính là thần du huyền cảnh cường giả xâm nhập, cũng là cựu tử nhất sinh. Ngươi chỉ có thể quy thuận chấm, chấm sẽ giúp ngươi báo thù, ngươi không phải muốn giết Sở Quốc hoàng đế à, thật tốt phục thị chấm à. Chấm có thể đạt thành tâm nguyện của ngươi. Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh rất muốn nhìn một chút Khương Huyền, cũng chính là Sở Quốc mất đi hoàng đế Khương Nhược Bạch nhi tử, trước mặt mình chó vẫy đuôi mừng chủ, càng là tùy ý tra tấn hắn, chỉ là vì hài lòng chính mình ác độc tâm lý thay đổi. Khí vận chi tử Khương Huyền cũng chỉ có thể như thế. Nội tâm của hắn phức tạp, tại chạy khô giọt cuối cùng nước mắt sau, trực tiếp liền quỳ xuống. Tề Quốc hoàng đế rất ưa thích hắn hiểu chuyện, dường như không có bất kỳ cái gì thương tiếc. Lại đến khí vận chi tử Khương Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng. Nhưng là nội tâm của hắn hận thấu cái này hỏng bét thiên hạ. Vì cái gì chính mình lại biến thành cái dạng này? Vận mệnh của mình không phải Sở Quốc hoàng đế a, tương lai sẽ là thiên hạ cửu ngũ chi tôn. Nhưng là bây giờ, nhìn xem hình dạng của mình, hắn càng phát ra không biết mình, hắn chỉ có thể đem tất cả oán hận cướp đi hắn tất cả Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần. Cái kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa, dựa vào cái gì ngồi hoàng vị không thể là ta ạ? Ta thật hận a, hận đấu cái này đáng chết thế giới. Hắn mắng, như có cơ hội, hắn muốn đem thiên hạ này kéo vào tới vô tận trong vực sâu. Nhưng thiên hạ này bình minh bất tính, cũng nếm thử phẫn nộ, sợ hãi, thống khổ tư vị. Mà Sở Quốc hoàng thành, ảnh mật vệ, Hộ Long Sơn trang nhân viên tình báo ngay tại xuyên thẳng qua tại Sở Quốc hoàng thành bên trong, đem sưu tập tới tình báo, thư đều đưa cho thái giám tổng quản Tào Công Công. Sau đó nhường hắn đưa cho hoàng đế bệ hạ. Tào Công Công trong tay có 7-8 phong thư, có là đại tướng quân Bạch Khởi Nghiêm Minh quân tỉnh, có là tấn địa vương tiến đám người hồi bẩm, còn có là liên quan tới thượng quan Hải Đường tại Tề Quốc kinh thành nắm giữ động tĩnh. Quân tỉnh chiến báo cấp tốc. Hắn cũng liền nhanh chóng tiến về thừa cản cung tìm hoàng đế bệ hạ, bàn giao quốc sự. Bệ hạ, thuộc hạ cầu kiến, hôm nay có quốc gia đại sự hồi bẩm, trong đó tại Lương Châu đại tướng quân Bạch Khởi cũng tới biểu thư, hiện tại đặc biệt mà hiện lên cho bệ hạ. Thừa cản cung bên ngoài vang lên Tào Công Công âm thanh vang dội. Cách thời gian rất lâu, hoàng đế Khương Thiên Thần lúc này mới mở ra đại môn. Chỉ thấy hắn đã đổi bên trên mới tinh long bào hoa phục, trên thân cũng thiếu mấy phần đối với nữ nhân hàm tình mạnh mẽ, khuôn mặt uy nghiêm trang trọng, nghiêm túc nói, "Chớ biết, về Tử Vi cung bên trong lại nói về phần thừa cản cung bên trong hoàng hậu Cao Vũ Tình, nàng đã bị hoàng đế cho ăn no." Một đêm phong lưu, Khương Thiên Thần còn muốn vất vả chính vụ, mà nàng cũng là đi nghỉ ngơi nuôi thân thể. Chương 432, quốc gia chính sự, liên ngụy diện ô. Thiết lập thích sứ cùng viện giám sát, giám thị các nơi bách quan. Chương 432, quốc gia chính sự, liên ngụy diện ô. Thiết lập thích sứ cùng viện giám sát, giám thị các nơi bách quan. Tào Công Công tuân mệnh, liền để thái giám khởi giá, đưa hoàng đế Khương Thiên Thần trở lại Tử Vi cung bên trong. Ngồi tiệu liên phía trên, hoàng đế Khương Thiên Thần nhưng cũng không có nhà rỗi, chính là cầm lấy đại tướng quân Bạch Khởi thượng tấu thư, cũng là biết binh pháp đại kế cùng nội tâm ý tưởng chân thật, mong muốn một lần hành động diệt Ngô quốc 50 vạn đại quân. Khẩu khí thật lớn a. Hoàng đế Khương Thiên Thần cảm khái nói rằng, trước đó chinh chiến Tân Quốc, xuất lĩnh đại tướng quân Vương Tiễn, Long Thường, Mông Nghị Mông Điểm, Triệu Vân chờ các danh tướng, cũng chỉ là dùng từng bước xâm chiếm binh pháp lưu lượng. Hôm nay đoạt hắn một thành, ngày mai lại đoạt hắn một thành, không ngừng mà thúc đẩy chiến tuyến, lấy chiến dưỡng chiến, lúc này mới hao phí mấy tháng lâu, công phạt Tân Quốc. Hiện tại Bạch Khởi vừa lên đến, liền muốn diệt đối phương 50 vạn đại quân. Như là người khác hoàng đế Khương Thiên Thần sẽ cười một tiếng đưa, nhưng là kia chỉ huy tác chiến, thật là nhân đồ Bạch Khởi a. Tiếp trước Hoa Hạ chiến quốc tứ đại một trong danh tướng, mạnh mẽ chu diệt Triệu quốc 45 vạn binh lính. Hiện tại đi vào phương tiên địa này, Khương Thiên Thần cảm thấy hắn có thể làm được, lại thêm có Bách Thiên tổ chức thủ lĩnh Thiên Trạch làm nội ứng, đưa lên kia thượng cổ kỳ độc châm vũ thiên dạng. Nghĩ đến ngày mai liền muốn đánh cẩm, Khương Thiên Thần có chút nhắm mắt lại, suy tư thiên hạ đại thế. Hôm qua điều động tới Ngụy quốc Ngụy Hi Nhi thư hẳn là tới. Liên Ngụy Diệt Ngô, cũng cần nắm chắc hiếu chiến cơ a. Nếu để cho Ngô quốc chó cùng rất dậu, lại liên hợp Tề quốc không tiếc bất cứ giá nào công kích Sở quốc, đến lúc đó chỉ sợ lại phải tốn nhiều chút chắc trở cùng thủ đoạn. Diệt Ngô, nên sử dụng lôi đình thủ đoạn. Hoàng đế Khương Thiên Thần mở to mắt, lộ ra một vẻ tinh quang, nội tâm suy nghĩ lên, binh, lương thực, quân. Bạch Khởi mong muốn không phải liền là những này a, chấm đều cho ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Thiên Thần kiệu liễn đã đến Tử Vi cung bên ngoài, thế là cũng liền tiến về cung điện cùng Tào Công Công phân phó việc này. Mưa gió nổi lên, đợi lát nữa cầm phong thư này cho Tiêu Thái Hậu nhìn, nàng tự nhiên hiểu được nên làm như thế nào. Hoàng đế Khương Thiên Thần ngồi thư phòng bên trên, cầm bút lên trên giấy viết nội dung. Ngôn ngữ nó trọng yếu tính, cần phái binh tăng lương thực, càng cần hơn che giấu hai mắt người, không thể để cho Ngô quốc thám tử gián điệp phát giác được động tĩnh. Tào Công Công cung kính gật gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Trong đó, những này còn có đến từ tấn địa vương Tiễn đại tướng quân đám người thư, còn có Hộ Long Sơn tràng sưu tập tình báo. Lưu Sa tổ chức tại Tề quốc đụng phải khí vận chi tử Khương Huyền, vốn định muốn hợp lực giết chết, nhưng là bị đối phương chạy thoát, càng là bị thương nặng Lưu Sa thành viên, trong đó thượng quan Hải Đường đã hạ lệnh lùng bắt thêm một cái là Tề quốc trấn Nam Vương nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng đã bị bắt đến, hiện tại từ Lưu Sa tứ đại thiên vương Bạch Phượng giam giữ, tin tưởng qua không được bao lâu liền áp trả lại, đến lúc đó tùy ý bệ hạ xử trí. Mà nguyên bản trấn Nam Vương muốn đem nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng đưa vào Tề quốc là phi, lấy lòng Tề quốc hoàng đế, nhưng là do ở Lý Diệu Đồng mất tích, đêm qua Tề quốc hoàng đế càng là phái binh vây quanh trấn Nam Vương thế tử phủ huyện, cũng là có giam lòng ý tứ. Cuối cùng, thượng quan Hải Đường cũng tại dựa theo bệ hạ phân phó, ngay tại tiếp xúc Tề quốc Vạn Hoa lâu Hoa Khôi, tốt mượn cơ hội nhận biết trấn Nam Vương thế tử. Bệ hạ kế hoạch, mọi thứ đều tại đều đâu vào đấy trong tiến hành. Giờ này phút này,
Tào Công Công không rõ chi tiết hồi bẩm nói rằng, cho dù là dính đến việc nhỏ không đáng kể, cũng là chăm chú thuyết mình tinh tưởng. Hoàng đế Khương Thiên Thần cẩn thận nghe, dưới mắt Tề Quốc sự tình, cũng chỉ có thể thu hoạch được Trấn Nam Vương nhị nữ nhi Lý Diệu Đồng mới có phương pháp phá giải, nhất định phải làm cho Tề Quốc Trấn Nam Vương ngược Tề Quốc, dạng này phần thắng mới có thể đề cao thật lớn. Ân, chớ một mực tin được Thượng Quan Hải Đường chỉ là cần phải nhắc nhở bọn hắn, đối phó khí vận chi tử Khương Huyền, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, cần toàn lực ứng phó, càng là không thể nói nhảm, lúc cần thiết, chớm lại phái lục địa thần tiên cảnh cường giả, đi phối hợp các ngươi hoàng đế Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu, cũng liền muốn diệt sát khí vận chi tử Khương Huyền tính mệnh. Cái này nguyên tắc cố sự bên trong nhân vật chính, bây giờ bị chính mình làm cho chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Khương Thiên Thần mong muốn nhường hắn đi chết. Hiện tại cũng là có một chút hối hận, vì cái gì không thấy hắn lần đầu tiên thời điểm liền cạo chết hắn. Chỉ mới nghĩ lấy cắt dao hẹ, bỏ mặc hắn mặc kệ, sớm muộn lại biến thành một cái tai họa. Khương Thiên Thần đối với người đối sự tình, tuyệt đối không nhân từ nương tay. Tào Công Công nghe bệ hạ trịnh trọng việc ngôn ngữ, cũng là dụng tâm ghi lại. Chờ về bẩm những tin tình báo này xong sau, liền đi chuyển tin cho Thượng Quan Hải Đường. Thuộc hạ ghi nhớ, chắc chắn đem bệ hạ lời nhắn đủ chuyện, đều bàn giao cho Thượng Quan Hải Đường. Tào Công Công cung kính nói rằng. Hoàng đế Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu. Sau đó thấy mình bàn giao đến không sai biệt lắm, liền chuyển hướng Tấn Quốc chi địa. Dưới mắt Tấn Quốc nước mất nhà tan, gần 2/3 cương vực đều bị Sở Quốc chiếm đoạt lĩnh. Cũng chỉ có Tấn Quốc Thuận Châu, Thương Châu bị Tề Quốc nửa đường ăn cướp, bị Tề Quốc bỏ vào trong túi. Nhưng là nuốt lấy Khương Thiên Thần đồ vật, sớm muộn là muốn phun ra. Dưới mắt Tấn Quốc Thanh Châu, Ích Châu, Ninh Châu, Tam Châu chi địa nguyên bản là Sở Quốc chi địa. Chỉ là quá khứ nguyên nhân, bị Tấn Nhân chỗ xâm chiếm. Hiện tại vật quy nguyên chủ, ngược lại khiến cho Tam Châu chi địa bách tính mừng rỡ như điên. Cũng là Đoài Châu, Tượng Châu, Phương Châu tam địa ngược lại là Tấn Nhân nhiều lần khởi nghĩa, mong muốn phản kháng Sở Quốc, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Về phần Đan Châu, Trần Châu hai chỗ này, ngay tại lúc này Sở Quốc cùng Tề Quốc tranh đấu xa trường. Trước đó danh tướng Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh 10 vạn thần sách quân, chính là ở chỗ này treo lên đánh Lý Bạch Đi xuất lĩnh 15 vạn Tề Quốc quân đội. Vậy hạ, Tấn Quốc đã không còn tồn tại, hiện tại Tấn địa một mảnh vui vẻ phồn vinh, ít có binh qua tranh chấp. Tào Công Công ngôn ngữ lấy, chỉ là nói được một nửa, nhìn xem hoàng đế bệ hạ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, có chút không đành lòng ngôn ngữ nói rằng, chỉ là Khương Thiên Thần có chút nhíu mày, trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Chỉ là cái gì? Chấm để ngươi cho chấm hồi bẩm quốc sự, không phải để ngươi ấp há ấp úng. Chỉ là, Cẩm Y Liệp Vệ, Lục Phiến Môn, Hộ Long Sơn trang tại siêu tập tình báo, thể nghiệm và quan sát dân tình thời điểm, nhưng cũng phát hiện Đoài Châu, Thượng Châu các vùng có đại lượng tấn nhân chịu đủ cực khổ, trong đó có đại lượng Sở Quốc triều đường quan viên tùy ý vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, an hối lộ trái pháp luật bọn hắn phía sau mơ hồ có thế gia quý tộc cái bóng. Hoàng đế Khương Thiên Thần cao mày, nội tâm thông qua cái này đôi câu vài lời, nhưng cũng biết xảy ra chuyện gì tình huống. Thế gia chi động, chấm chỉ là đánh xuống một cái Tấn Quốc, những người này liền bắt đầu hút máu. Khương Thiên Thần chửi mắng nói rằng, đi chiêu cáo thiên hạ, Tấn Quốc đã diệt, thiên hạ lại không tấn nhân, sở nhân chi điểm đều gọi chung là sở người, lại điều động các châu huyện thiết lập thích sứ cùng viện giám sát, phụ trách giám thị các nơi bách quan. Khương Thiên Thần tiếp tục suy tư, nói rằng, lại đi dò tra là ai ở chỗ này đục nước méo cỏ, như thế ưa thích tham. Cha rõ ràng, nhẹ một chút, Di Tam Tộc, nặng một chút, Chu Cựu Tẩu. Tham, rất ưa thích tham. Để bọn hắn đem mệnh cũng tham không có. Khương Thiên Thần càng nghĩ càng muốn giết người, đối với bọn này tham quan nghiến răng nghiến lợi, bất luận như thế nào cũng phải giải quyết. Tiền tuyến Sở Quốc cùng Tề Quốc đánh cuộc chiến này, đằng sau Sở Quốc thế gia tham ô thuế ruộng, như vậy cuộc chiến này đánh như thế nào, cái này quân tâm thế nào ổn. Chương 433, gặp mặt Thái Hậu. Chấm tại một ngày, muốn để bọn này quan viên không dám tham, không thể tham. Chương 433, gặp mặt Thái Hậu. Chấm tại một ngày, muốn để bọn này quan viên không dám tham, không thể tham. Bệ hạ bất giận, thuộc hạ cái này đi truyền triệu bệ hạ ý chỉ. Tại các châu huyện thiết lập thích sứ, viện giám sát, càng là vấn trách lục độ nghiêm tra các châu huyện quan viên thái giám tổng quản Tào Công Công cũng là thật lâu chưa từng nhìn thấy hoàng đế bệ hạ nổi giận. Cũng biết hắn hận nhất quan viên tham ô, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Cũng là cùng chung mối thù nói. Đang khi nói chuyện, cũng chính là đi truyền đạt hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Nhưng hoàng đế Khương Thiên Thần trông thấy Tào Công Công rời đi, thật là không có quên mình bây giờ đối với trên triều đình mà nói, là đối bên ngoài cả ốm. Tất cả đại quyền ngắn ngủi giao cho Tiêu Thái Hậu trong tay. Có chút nhăn đầu lông mày, sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, chậm đã, bây giờ còn chưa có tới vào triều sớm thời gian, bồi chấm đi Tử Ninh cung một chuyến. Thương nghị quốc sách, nếu là tùy ý thế gia quý tộc như thế tham ô, như vậy thì là ta đại sở lấy loạn chi đạo thuộc hạ, tuân mệnh. Tào Công Công cũng chính là bệ hạ dẫn đường, tiến về Tử Ninh cung. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới, chính mình giả ý cao ốm, vốn là muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh khí thần, nhưng vẫn là cần dùng tâm xử lý chính vụ. Nhất là nhìn về phía kia kể trên ngôn ngữ tình báo tin tức, thật sự là cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Có lẽ là bởi vì núi cao hoàng đế xa, cho nên mới dám gây sóng gió a. Mà Từ Ninh cung bên trong, Tiêu Thái Hậu ngay tại trang điểm, từ khi thay thế hoàng đế Khương Thiên Thần vào triều một ngày, nhưng cũng là cảm nhận được kia nắm giữ đại quyền làm người chấn động cả hồn phách hương vị. Dưới một người, trên vạn vạn người, nàng cho dù là làm Thái Hậu, tại Khương Thiên Thần đăng cơ nhiều ngày giật dây nghe, nhưng lại cũng không thể cùng tình huống hiện tại so sánh. Càng kể từ khi biết Sở Quốc đại thắng Tề Quốc, diệt sát Tề Quốc hổ bị quân 6 vạn, tâm tình của nàng cũng cảm giác được thư sướng, cách mình có thể diệt đi Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh thời gian, lại tới gần một bước. Nàng mặc vào kim ti phượng bảo, toàn thân trên dưới đều lộ ra ung dung hoa quý. Hẹp dài hai con ngươi nhìn qua cổ mình trong kính, nhẹ nhàng vuốt ve tinh tế tỉ mỉ bóng loáng khuôn mặt, nhưng cũng lại cảm thấy tới dường như đã có mấy đời, đã từng ngây ngô rút đi, biến thành hiện tại phong vận bất còn, tuế nguyệt rửa sạch, càng là tăng thêm mấy phần mê người. Đáng tiếc nàng chỉ có thể mèo khen mèo dài đôi. Bất quá, dần dần thầm nghĩ tới Khương Thiên Thần. Cái kia cẩu vật, lần trước chiếm không ít tiện nghi, nếu là lần sau gặp được hắn còn muốn dùng đuốt chó bắt ai ra nhất định phải đem hắn đuốt chó cho chém nước. Hừ, có Tiêu Mộng Ly, Hứa Minh Nguyệt, Cao Vũ Tỉnh, còn có Đông Phương Thanh Linh những này mỹ nhân, lại còn đánh ai ra chủ ý. Sắp thôi, sắp thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng tại nội tâm hung hăng trách cứ vài tiếng. Chỉ đổ thừa Tiêu Thái Hậu cho tới bây giờ, đều cảm thụ hai ngực kia trước, trên tay ngọc trở nhiều chỗ vết chảo. Nhưng nói Tào Tháo, Tào Tháo tới. Nương nương, bệ hạ đã đến Tử Ninh đại điện, nghe nói là có chuyện quan trọng tương nghị. Chỉ là bệ hạ hôm nay khí sắc không tốt lắm, tựa hồ là hiện ra tức giận, nương nương đừng chạm đến lông mày của hắn. Thiếp thân thị nữ Đông Phương Thanh Linh cung kính nói rằng. Tiêu Thái Hậu cũng không nghĩ tới, hoàng đế Khương Thiên Thần sẽ đến Tử Ninh cung. Nhưng nghe thị nữ Đông Phương Thanh Linh lời nói, trong đầu tinh tế hồi tưởng, chính mình gần nhất thật là không có trêu chọc hoàng đế Khương Thiên Thần. Như là vì sắc đẹp mà oán hận ai ra, kia Khương Thiên Thần không khỏi quá mức không phong khoáng. Ai ra cái này tiền đến. Tiêu Thái Hậu chỉnh lý tốt phượng bảo, liền đuổi tới hoàng đế bệ hạ trước mặt. Chỉ là theo Tử Ninh cung nội điện đi đến đại điện, xa xa xem xét, nhưng cũng cảm nhận được hoàng đế lẻ loi một mình, khuôn mặt lộ ra lạnh lùng cùng bá đạo. Ngay cả trong không khí đều mang ngưng trọng. Tiêu Thái Hậu khoát tay áo, xua tán đi Tử Ninh cung cung nữ, thái giám. Lúc này mới ngôn ngữ nói rằng, thế nào, bệ hạ? Sáng sớm bên trên nổi giận đùng đùng đi vào Tử Ninh cung, ai ra gần nhất nhưng không có trêu chọc đến bệ hạ. Tiêu Thái Hậu ngôn ngữ nói rằng, hoàng đế Khương Thiên Thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, trong tay là một chồng thư tình báo, sắc mặt thanh lãnh nói rằng, không phải Tiêu Thái Hậu ngươi chọc tới chớm, là chấm đang giận phẫn những này Sở Quốc thế gia quý tộc. Nhìn xem tấn điệu bên trên Sở Quốc thế gia, dưới mắt thừa dịp Tề Quốc, Nô Quốc cùng ta đại sở khai chiến, liền muốn đục nước béo cò, ăn hối lộ trái pháp luật, tùy ý vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Đây là Lục Phiến Môn, Hộ Long Sơn Trang, ảnh mật vệ tìm tới một góc của băng sơn, người nào không biết cái này đế quốc phía dưới có bao nhiêu sâu mọt. Khương Thiên Thần sắc mặt lãnh khốc, thật sự là bởi vì chuyện này tư sự tình trọng đại. Hắn thân làm một nước quân vương, nếu là không có Lục Phiến Môn, Hộ Long Sơn Trang, ảnh mật vệ chờ một chút những ngày thái mắt, có phải hay không những sâu mọt này tiếp tục tùy ý cướp đoạt bách tính? Hắn cảm giác được tầm kiểm soát của mình lực trở nên yếu đi. Những quan viên này lá mặt lá trái, sát thực đáng chết. Tiêu Thái Hậu có chút nhíu lên lông mày, gương mặt xinh đẹp cũng nhiều một vẻ chăm chú cùng ngưng trọng. Tiếp nhận hoàng đế Khương Thiên Thần thư tín trong tay tình báo, nhưng cũng phát hiện là Đoài Châu, Tượng Châu các vùng xuất hiện đại lượng các cử triều đình quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, mà những quan viên này phe phái rất nhiều đều liên lụy đến đi qua Sở Quốc khai quốc công vân quý tộc. Về phần Sở Quốc cảnh nội, ngược lại là có rất ít quan viên tùy ý vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhìn thấy chỉ là chuyện thế này, nhưng cũng an ủi nói rằng, trời cao hoàng đế xa mà thôi. Loại chuyện này tại ngũ quốc bên trong quốc gia nào đều sẽ tồn tại, lá mặt lá trái, ăn hối lộ trái pháp luật. Giết a. Tiêu Thái Hậu đối với trên danh sách chữ cũng không quan tâm, trực tiếp liền phát ra bằng lãnh thanh âm. Châm đương nhiên biết, châm tức giận giết về sau đâu, giết hết một nhóm về sau, còn sẽ sinh ra xuất hiện mới một nhóm. Châm hận chính là bọn hắn thân ở vị, không lo việc đó. Ngược lại thịt cá bách tính, cái loại này gian thần lộ thần, thật sự là giết 10 lần, trăm khắp cũng không đủ mà châm nghĩ đến cải cách Sở Quốc giám sát cơ cấu, thiết lập thích sứ, viện giám sát, càng là thiết lập bách tính tố giác chế độ, nhường bách tính dám đến Sở Quốc kinh thành cáo ngự trạng. Chớ muốn trừng trị đám người này, chuyện này người có thể giao cho ra các lượng, địch nhân kiệt tới làm Khương Thiên Thần trong lòng sớm đã có đáp án, hắn đến nói cho Tiêu Thái Hậu. Chính là vì nhường nàng dựa theo chính mình ý tứ làm theo. Tiêu Thái Hậu cũng minh bạch Khương Thiên Thần ý tứ, ai ra đã hiểu ý của ngươi, hôm nay ai ra liền sẽ thiết lập Sở Quốc các châu huyện ngự sử, viện giám sát, cũng từng bước vận hành. Chỉ có điều ai ra phải nói cho ngươi, thiên hạ này tham quan giết không hết. Khương Thiên Thần lạnh lùng nói rằng, giết không hết. Cái kia có thể giết nhiều ít là nhiều ít. Chấm lại một ngày, liền phải nhường bọn này quan viên không dám tham, không thể tham, một tham liền chết. Nói đến đây lời nói, Khương Thiên Thần sắc mặt bá đạo nghiêm túc. Tiêu Thái Hậu nghe lời nói, nhìn xem Khương Thiên Thần thần sắc dần dần nghĩ đến qua đời hoàng mình, hắn lúc trước chi phối Tề Quốc nghị cũng là cái loại này hoài báo vĩ đại, nhưng là cuối cùng nửa đường bỏ mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Thái Hậu sắc mặt phức tạp, thần sắc động dung nói rằng, ai ra tin tưởng. Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu, sau đó lại ngôn ngữ tới một chút liên ngụy diệt Ngô sách lược. Hiện tại Ngụy quốc làm chủ là đại Ngụy nữ đế Ngụy Hi Nhi. Tiêu Thái Hậu ban đầu ở hoàng cung nhìn thấy qua Khương Thiên Thần trêu chọc Ngụy Hi Nhi, cũng đã biết hắn lúc trước tâm cơ sâu bao nhiêu. Ai ra một mực rất muốn biết một việc. Lúc trước ngươi đem Ngụy Hi Nhi bắt đến Sở Quốc hoàng cung, ngươi có phải hay không sớm biết nàng sẽ trở lại Ngụy quốc làm nữ đế? Hoặc là nói, đây là ngươi an bài. Nói về đến việc này, Tiêu Thái Hậu ánh mắt chăm chú nhìn qua Khương Thiên Thần, rất muốn biết đáp án của hắn. Khương Thiên Thần hiểu rõ nguyên tắc kịch bản. Cái này Ngụy Hi Nhi trở thành Ngụy quốc nữ đế chính là nhiều mặt nhân tố hình thành, Khương Thiên Thần ở bên trong cũng chỉ là làm ra thuận nước đẩy thuyền, giúp nữ đế Ngụy Hi Nhi ngồi vững vàng vị trí. Sau đó, hoàng đế Khương Thiên Thần cũng là chém đinh chắn sắt nói rằng, chấm chỉ là sớm mấy ngày này hạ một bước nhàn. Đại Ngụy quân chủ cũng chỉ có Ngụy Hi Nhi một cái công chúa, như là bất chuyển cho nàng, lại sẽ chuyển cho ai đây? Nói xong đáp án này, Khương Thiên Thần liền đem chủ đề dẫn tới các quốc gia phân tranh phía trên. Chương 434, lại cắn lại gặm, có thể đúng a? Mà ta chỉ thuần phục ta đại sở bệ hạ Khương Thiên Thần. Chương 434, lại cắn lại gặm, có thể đúng a? mà ta chỉ thuần phục ta đại sở bệ hạ Khương Tiên Thần. Mà một bên khác, sở quốc trên bầu trời, Trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng xác thực cảm nhận được bay lượn cảm giác. Chỉ có điều nàng là bị toàn thân buộc chặt, thân thể nhiều chỗ huyệt vị bị điểm ở cũng chỉ có miệng có thể luận động. Nhìn lên trước mắt mây mù tràn ngập, nàng dưới chân giẫm lên bạch phượng thần điểu, càng thêm cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi cũng là sở quốc người, sở quốc hoàng đế Khương Thiên Thần cho ngươi nhiều ít chỗ tốt rồi, ta Trấn Nam Vương phủ ra gấp đôi. Chỉ cầu ngươi hảo hảo thả ta xuống. Ngươi nếu không thả ta xuống, ta chính là liều chết cũng sẽ không để các ngươi gian kế đạt được, cho dù là ngã chết Trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng tê la. Lại phát hiện trước mặt Lưu Sa tứ đại thiên vương một trong bạch phượng là một cái mượn hồ lô, cái gì cũng sẽ không ngôn ngữ. Bạch Phượng lườm nàng một cái, nhưng cũng không có chút nào phản ứng nàng muốn. Nhẹ khẽ vuốt vuốt tọa kỵ thần điểu lông tóc, liền tiếp tục nhìn lên bầu trời bên trong tỏ khắp mây mù, cảm nhận được kia rong ruổi bầu trời tự do. Thần điểu cảm nhận được Bạch Phượng vuốt ve, nguyên bản bay lượn tốc độ càng thêm tăng nhanh. Lý Diệu Đồng thấy được Bạch Phượng bản lĩnh, tiếp tục ngôn ngữ nói rằng: "Ngươi nói chuyện à, ngươi thân thủ bực này trên giang hồ cũng không phải yên lặng hạng người vô danh, vì cái gì đầu nhập vào hoàng đế Khương Thiên Thần, đến ta Trấn Nam Vương phủ vừa bạn rất tốt. Ta đối với việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời, Khương Thiên Thần hứa hẹn chỗ tốt, ta Trấn Nam Vương phủ cũng không keo kiệt, lật gấp đôi, bất luận là bí tịch võ công, vẫn là mỹ nữ tiền tài, ta Trấn Nam Vương muốn chính là ngươi cái loại này năng nhân dị sĩ hiệu lực, nhưng là lời hứa của nàng thay đổi chút nào không được." Lưu Sa Bạch Phượng đối với Khương Thiên Thần trung thành. "Ngươi hẳn là học được ngậm miệng, qua không được bao lâu, liền sẽ đến Sở Quốc kinh thành, gặp mặt ta đại sở hoàng đế Khương Thiên Thần bệ hạ, mà ta chỉ thuần phục ta đại sở bệ hạ Khương Thiên Thần." Bạch Phượng băng lãnh ngôn ngữ nói rằng, trong lòng của hắn chỉ có nhiệm vụ của mình. Lý Diệu Đồng biết, nếu là tới Sở Quốc hoàn thành, cái kia chính là Long Đàm Hồ Huyện, nàng nhất định phải nghĩ muốn chạy trốn, không phải chờ đợi nàng sẽ là tàn khốc hơn kết cục. Nàng âm thầm dãy rủa lấy buộc chặt dây thừng, nhưng là cũng bị tỉ mỉ Bạch Phượng phát hiện. Lưu Sa Bạch Phượng trực tiếp dùng cổ tay chặt, đem Lý Diệu Đồng đánh ngất xỉu, tránh cho nhường nàng chơi đùa lung tung, xem ra ngươi còn tiếp tục mê man đi tương đối tốt. Mà một bên khác, Sở Quốc hoàng thành hoàng đế Khương Tiên Thần cùng Thái Hậu còn tại trò chuyện, chỉ là chẳng biết lúc nào trò chuyện liền bắt đầu động thủ. Chuẩn xác phải là đã nói chuyện, cũng động thủ. Ngươi làm thật phái người giết chết Tu Bồ Đề Thiền Viện cổ tăng La Bana. Ai ra nhớ kỹ kiếm đạo khôi thủ còn tại nghỉ ngơi chữa vết thương, Long Tuyển thần tăng, Nho Gia thánh hiền tuân tử đều ở kinh thành, ngươi không phải là vì đùa ai ra vui vẻ à? Tiêu Thái Hậu có chút chấn kinh hoàng đế Khương Thiên Thần dưới tay thế lực. Nguyên một đám vũ lực cao cường, thần bí khó lường võ giả tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Chớp không riêng muốn giết cổ tăng La Bana, còn muốn hủy diệt Tu Bồ Đề Thiền Viện, Tà Cư Tông, Thuần Dương đạo cung, Thiên Đao môn nhóm thế lực, nhường bọn hắn cũng đều nỗ lực tàn khốc một cái giá lớn. Khương Thiên Thần một bên tán gẫu, một bên lớn tay vớt ve lấy kia Tiêu Thái Hậu thủy mị linh lung dáng người. Hắn nghĩ tới, tự nhiên là thủ hạ đạo gia Thiên Tông, Nhân Tông cùng Kiếm Ma Yến Thập Tam. Tiêu Thái Hậu biết Khương Thiên Thần rất ít nói lời nói xuông, khoan lác, nhưng là đối với việc này lại khó có thể tin. Nếu là tính cả cổ tăng áo lộ kia, như vậy chết tại Sở Quốc trong tay, khoảng chừng 4 vị lục địa thần tiên cảnh thực lực cường giả. Nàng lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì không trực tiếp điều động lục địa thần tiên cảnh cường giả đi cường sát Tề Quốc hoàng đế, sau đó nhường Tề Quốc nội bộ đại loạn. Như vậy cũng tốt so bắt giặc trước bắt vua. Nếu là có thể, vì cái gì không trực tiếp chém giết Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh, giúp ai ra báo thủ. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thái Hậu cũng là phát huy kế hoạch của mình, thước tha mềm mại thân thể liền hướng lấy Khương Thiên Thần trong ngực dựa vào, thanh mỹ hai con ngươi nhìn qua Khương Thiên Thần. Khương Thiên Thần chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp, càng là cảm giác được yếu ớt mùi thơm cơ thể. Nhìn xem kia đoan trang tuyệt sắc khuôn mặt, Khương Thiên Thần cũng chính là móc ra một phong hộ Long Sơn trang thư. Phía trên viết tình báo là: "Từ khi Tề Quốc hoàng đế biết được Lang gia kiếm các hủy diệt, Lang gia các chủ thân sau khi chết, liền trực tiếp mời đến Long Hồ Sơn Thiên sư phủ lão thiên sư một nhóm người, âm thầm càng là bí mật liên hệ Ngụy Quốc quốc sư. Còn có ngày hôm trước, đã có thần du huyền cảnh người tiến về ám sát Tề Quốc hoàng đế, nhưng lại chết tại Tề Quốc hoàng cung bên trong." Nhìn thấy những này, Tiêu Thái Hậu cũng biết Tề Quốc hoàng đế sợ chết, cũng là một lần nữa mời chào lục địa thần tiên cảnh cường giả thủ hạ, chỉ là không biết rõ bọn hắn cuối cùng đặt thành thỏa thuận gì. Ai ra đã hiểu, Tiêu Thái Hậu minh bạch, còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Chấm cũng muốn giết hắn, nhưng là giết hắn cũng không phải là thuận miệng nói một chút, dưới mắt vẫn là cần tại chiến tranh cướp đoạt tiên cơ a. Khương Thiên Thần nghiêm túc nói. Tiêu Thái Hậu minh bạch, sau đó liền lại nghĩ tới một cái tâm sự, Quan Nguyệt Thiền chết đã nói về Quan Nguyệt Thiền, Tiêu Thái Hậu còn nhớ rõ hai người khi còn nhỏ cùng dạo hình tượng, cùng đoạn thời gian trước Quan Nguyệt Thiền liệu mình cứu giúp chuyện. Nàng bị chấm quan trong thiên lao, ngươi nếu là muốn gặp là gặp, chấm hiện tại còn sẽ không giết nàng. Khương Thiên Thần ngôn ngữ nói rằng, giữ lại nàng là vì bắt lấy Tề Quốc Trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng ý hiếp. Nàng sẽ chết ta. Tiêu Thái Hậu hiếm thấy lộ ra lòng dạ đàn bà, trong lòng không đành lòng, thậm chí mong muốn thay nàng hướng hoàng đế Khương Thiên Thần cầu tình. Nhưng nàng biết hoàng đế Khương Thiên Thần ý chí không cách nào cải biến, là người đều sẽ chết ta. Không phải sao, chấm cũng sẽ chết. Khương Thiên Thần cười cười, chỉ có thể nói như vậy. Tiêu Thái Hậu nhẹ gật đầu, cũng là chỉ có thể chờ tới chính mình có thời gian nhìn thấy nàng một lần cuối. Rất nhanh, Tiêu Thái Hậu liền phải đi vào triều sớm, nguyên bản cùng hoàng đế Khương Thiên Thần ngăn cách tiêu tán mấy phần. Đợi đến ra từ Ninh cung, nhưng cũng tỉnh ngộ, phát hiện chính mình tại sao lại cùng Khương Thiên Thần quấn quýt lấy nhau tới. Hán quả thực chính là khắc tinh của mình. Nương nương, ngươi thế nào đỏ mặt? Vậy hạ đâu? Còn tại Từ Ninh cung a? Thị nữ Đông Phương Thanh Linh ngôn ngữ nói rằng, dường như lần nữa phát hiện Tiêu Thái Hậu dị dạng, có chút nhăn đầu lông mày. Tiêu Thái Hậu nghĩ đến trước đó Đông Phương Thanh Linh hỏi thăm, cũng là qua loa tắc trách nói rằng, ai ra hôm nay mặt nóng, mặt tròn nên đỏ lên. Đông Phương Thanh Linh lại hỏi, nương nương kia ngươi lại không xuất mồ hôi a? Tiêu Thái Hậu cảm giác rất có lỗi với mình thiếp thân thị nữ Đông Phương Thanh Linh, dường như chính mình ăn bụng bị nàng phát hiện đồng dạng, cũng liền nhẹ khẽ vuốt vuốt trên mặt mình còn sót lại đỏ ửng, yếu ớt nói rằng, Thanh Linh à, ngươi đừng nói chuyện, ai ra muốn lặng lặng suy nghĩ một chút quốc sự. Đông Phương Thanh Linh cũng liền thức thời không có nhiều lời, đỡ lên Tiêu Thái Hậu tiến vào trong tiệu. Trong tiệu, Tiêu Thái Hậu vuốt ve chính mình hơi hơi run rẩy bộ ngực sữa, thở dốc một mạch, liền nghĩ đến chính mình cái cổ trước bị Khương Thiên Thần cắn dấu son môi, nhẹ nhàng gọt trà. Hy vọng tiêu tán rất nhanh, ấn ký chậm rãi tiêu tán, Tiêu Thái Hậu mới cảm giác được mấy phần như chút được gánh nặng. May mắn không để cho Thanh Linh cái nha đầu kia trông thấy, không phải sớm muộn muốn xong. Bất quá lần sau không thể tiện nghi hơn Khương Thiên Thần, lại cắn lại gặm, có thể đúng a, nhất là tại giữa ban ngày a. Chương 435, binh đi hiểm chiêu, nhu đồ liên tục. Phàm là chưa chiến trước e sợ người, do hình trừng trị. Chương 435, binh đi hiểm chiêu, nhu đồ liên tục. Phàm là chưa chiến trước e sợ người, do hình trừng trị. Tại Sở Quốc cùng Nô Quốc biên cảnh Lương Châu, quân doanh trọng địa, nhân đồ Bạch Khởi cũng là không ngừng điều binh khiển tướng, vì ngày mai đổ sắt làm chuẩn. Ánh mắt lộ ra sắc bén quan mang, cùng lúc trước lời biếng bộ dáng hoàn toàn tương phản. Trong doanh trướng, trung quanh đều là một đám tướng sĩ như Ma Siêu, Quan Vũ, Hoàng Cái, Thương Duy chờ các danh tướng, cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Trận chiến này không cho sơ thất. Điều động Thương Duy, Trương Nghi chỉ huy 10 vạn người vô đương phi quân, chính diện đánh nghi binh Nô Quốc Túc Châu thành. Điều động Quan Vũ, Ma Siêu chỉ huy 5 vạn Túc Châu trọng kỵ, phía cạnh chủ công Nô Quốc Đài Châu thành. Càng là âm thầm phân phó Trương Phi, Lữ Bố âm thầm có kế hoạch khác. Chúng ta cũng đều biết kia Nô Quốc Túc Châu thành, hiện tại Nô Quốc binh lực bây giờ đã 40 vạn. Chúng ta xuất lĩnh 10 vạn Sở Quốc binh sĩ, đây không phải bạch bạch dê vào miệng của a. Dưới mắt chúng ta hy vọng đại tướng quân bàn bạc kỹ hơn, nếu là muốn nương tựa theo chúng ta 15 vạn nhân mã, lấy ít thắng nhiều, đúng là việc khó a. Đông đảo tướng quân sắc mặt phức tạp, từng cái đọc thuộc binh pháp, cũng đều biết Sở Quốc binh sĩ tiến về buôn tập Nô Quốc thành trì, tại đứng trước lớn như thế binh mã chiến lệnh, thậm chí có thể dùng tử chiến đến cùng có thể hình dung. Hơn nữa Nô Quốc sĩ tốt càng là dĩ giật đại lao, càng là có được thành trì tường cao, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Trận chiến này không tốt đánh, cũng đều không nghĩ tới đại tướng quân Bạch Khởi, vậy mà mong muốn như thế bài binh bố trận. Nhân đồ Bạch Khởi quét nhìn trong doanh trướng tướng quân, cũng đều biết bọn hắn lo lắng, nhưng là tay cầm thượng cổ kỳ độc châm vũ thiên dạng, hắn cũng không tiện nhường chúng người biết. Dưới mắt, đại tướng quân không có hướng bệ hạ nghiêm minh chiến của ca. Cái này Nô Quốc đã tích xúc nhanh 5-10 vạn đại quân, nghe nói lần này có thể là Nô Quốc hoàng đế ngự giá thân trình, ý đồ nhất cổ tác khí mong muốn hủy diệt ta đại sở. Chúng ta nếu là cố thủ thành trì, nương tựa theo chúng ta binh pháp tạo nghệ, cũng có thể ngăn cản cái này Nô Quốc sĩ tốt một đoạn thời gian. Nếu là chủ động xuất kích chưa chắc quá mạo hiểm, ngay cả kia Nô Quốc thành trì cũng không biết nên như thế nào cường công. Đông đảo tướng quân cũng đều tiếp tục ngôn ngữ. Mà Bạch Khởi nhìn qua trong doanh trướng, cảm giác được dần dần biến ồn ào không khí, sắc mặt không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói, đám người nhưng biết bá đạo cơ quan thuật, mặc ra cơ quan thú. Bản tướng quân không sẽ như thế ngu xuẩn, cũng là có toàn bộ bố cục cùng cân nhắc, mới dám như thế đi sự tình. Sau đó, nhân đồ Bạch Khởi liền đưa ánh mắt nhìn về phía trong doanh trướng dựa vào sau hai người. Bọn hắn chính là thu được điều lệnh tiến về Sở Quốc Túc Châu công thâu cửu, ban đại sư. Bọn hắn cũng đều mang theo riêng phần mình môn nhân đệ tử, cùng công thành lợi khí. Xe bắn đá cùng liên hoàn cung nỗ, cơ quan bạch hổ, cơ quan chu tước, cơ quan xả, phá thổ thất lang, tam trượng bức dự. Công thâu tiên sinh, ban đại sư. Các ngươi theo tấn địa chạy tới Túc Châu, cũng là tàu xe mệt mỏi. Chúng ta mong muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá cửa thành, còn cần dựa vào hai vị cùng chư vị mặc gia đệ tử, công thâu gia đệ tử. Nhân đồ Bạch Khởi từ tốn nói. Chỉ nghe công thâu cửu khàn khàn âm thanh âm vang lên, không có tàu xe mệt mỏi, mọi thứ đều là vì bệ hạ hiệu lực. Ta đợi đến này, cũng là ngồi cơ quan chu tức đến. Về phần nghe được chư vị tướng quân lo lắng, cái này công thành đoạt đất, đối với chúng ta xác thực dễ như trở bàn tay. Xa không nói, chỉ bằng mượn phá thổ thất lang phá vỡ kim phá thạch lợi hại, liền có thể dễ như trở bàn tay rót vào trong cơ quan, phá hủy cơ quan. Mà phá thổ thất lang càng là phá hết tấn địa bao nhiêu cửa thành. Về phần kia cơ quan bạch hổ, cơ quan xà, cùng tam trượng bức dực cũng là sát phạt lợi khí. Trải qua người điều khiển, càng là có thể lấy một địch trăm, rất là có hiệu quả. Có thể phối hợp chư vị tướng quân bài binh bố trận, truyền lại chiến cuộc tin tức. Thanh âm của hắn cũng dần dần nhường các tướng quân đều hiểu Bạch Khởi chuẩn bị. Thật là bằng vào những này, liền đủ a. Tính toán đâu ra đấy, chúng ta Sở Quốc đại quân chú đóng ở nơi đây, ngay tiếp theo giả yếu tàn tật binh lính, cũng mới nhiều nhất có 20 vạn đại quân. Mà đây chính là gấp 3 tại quân ta. Tướng quân suy nghĩ lại một chút a, hoặc là nhường bệ hạ lại điều động 10 vạn đại quân đến đây trợ trận. Có tướng quân Hoàng Cái ngôn ngữ nói rằng, hắn sinh tính cẩn thận, biết dụng binh tác chiến trình độ hung hiểm, càng là chưa từng nhìn thấy nhân đồ Bạch Khởi năng lực tác chiến, cũng chỉ hy vọng cầu ổn. Bản tướng quân đã thượng tấu bệ hạ, nhưng ta Sở Quốc quân đội hiện tại cũng đều tại tấn địa, đối mặt với Tề Quốc hổ lang chi sư, đã không nhiều dư sĩ tốt điều động. Dưới mắt chỉ có thể dựa vào chư tướng quân cùng đại sở sĩ tốt. Binh giả, vì đạo vậy, mà bản tướng quân chưa từng đánh trận chiến không nắm chắc, chư vị tướng quân nếu không tin ta, có thể rời đi doanh trướng, ngày mai chỉ huy tác chiến cũng sẽ không cần tham gia còn lại tiếp tục nghiên cứu và thảo luận tác chiến lộ tuyến. Nếu là tin ta, liền lưu lại thương thảo diệt Ngô đại kế, nếu là thành công bản tướng quân là các vị phong thưởng, nếu là chiến bại, bản tướng quân cũng sẽ không sống tạm. Nhân đồ Bạch Khởi sắc mặt hiếm thấy lộ ra chăm chú, sau đó liền cũng nhìn về phía đám người. Trong doanh trướng trong nháy mắt cũng đều xa vào đến kiềm chế không khí. Đám người cũng đều biết binh đi hiểm chiêu. Đột nhiên một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, cũng là nhường Bạch Khởi lộ ra phức tạp nụ cười. "Ta tin Bạch Khởi đại tướng quân." Lữ Bố âm thanh âm vang lên. Đám người cũng không nghĩ tới cái thứ nhất lên tiếng chính là Lữ Bố, tất cả mọi người biết hắn cùng Bạch Khởi không hợp nhau. Hiện tại không nghĩ tới giúp hắn nói chuyện. Lữ Bố cảm giác được đám người kinh dị ánh mắt, dừng một chút, có chút ngạo kiểu cấp ra giải thích. Dưới mắt Sở Quốc sắp khói lửa nổi lên bốn phía, nếu là chúng ta không chủ động xuất kích, đợi đến 50 vạn Ngô quân binh lâm thành hạ, chúng ta cũng là chỉ có thể bỏ thành đảo vong. Đám người cũng là cảm thấy Lữ Bố nói có lý. "Ta cũng tin Bạch Khởi tướng quân, ngày mai bản tướng quân bằng lòng nghe theo tướng quân chỉ huy tác chiến." Trương Phi vang lên thật thà thanh âm, cho dù ai cũng không muốn cái này tên béo da đen sẽ phục tùng Bạch Khởi tướng quân, phải biết lúc trước hắn vừa bị Bạch Khởi biếm thành chấp kích lang trung. "Trương Phi, ngươi thế nào cũng giúp hắn nói chuyện a?" So với Lữ Bố xếp hàng, Trương Phi cử động càng làm cho người chấn kinh. "Ta lúc đầu tức giận Bạch Khởi tướng quân, là bởi vì hắn biết rõ chiến sự gần, ngược lại buông lỏng. Hôm nay mới biết được hắn là đang chờ đợi thời cơ. Có Mặc gia cùng Công Châu gia trợ giúp, chúng ta xác thực có thể xem tường thành vọng tộc là không có gì, dưới mắt chỉ là cần phải suy nghĩ một chút, như thế nào lấy 15 vạn giao đấu 50 vạn đại quân mà thôi. Lấy ít thắng mạnh, cổ kim đều có ví dụ, chúng ta đều là Sở Quốc danh tướng, chưa chắc không thể có thể mưu đồ." Nghe đến lời này, đám người cũng biết Trương Phi ý nghĩ. Hoàng Cái cũng đang suy nghĩ là không phải mình quá độ ổn, lo trước lo sau, cho nên mới dâng lên e sợ chiến ý nghĩ. "Chúng ta nghe theo Bạch Khởi đại tướng quân chỉ huy, nhưng cũng chỉ là tín nhiệm bệ hạ quyết đoán." Quan Vũ, Thương Duy mấy người cũng là cho thấy thái độ, nhao nhao ngôn ngữ nói rằng. Một sóng lớn người xếp hàng. Nhưng Hoàng Cái bất ngờ. Hắn cảm thấy lo nghĩ của mình không có sai a, nhưng là vì cái gì không có người duy trì. Bạch Khởi nhìn qua Hoàng Cái, đột nhiên trong lòng dâng lên ngưu kế. Lạnh lùng nói rằng, tướng quân Hoàng Cái ý đồ nhiễu loạn quân tâm, trước bại miễn trước tướng quân bị, roi hình 30 lần, truyền lệnh quân doanh, gian đe. Hôm nay, phàm là chưa chiến trước e sợ người, roi hình trừng trị. Hoàng Cái cũng làm động. Thế nào động thủ đánh ta a? Còn roi hình. Đột nhiên cảm giác được kịch bản có chút quen thuộc, nhưng là thế nào cũng nghĩ không ra được. Bất quá, ta nhất định nói rõ bệ hạ, không đúng, ta muốn phản bội chạy trốn tới Ngô Quốc a. Hoàng Cái rất tức giận a, mong muốn đầu hàng địch. Chương 436, khi nào diệt đủ? Trong vòng một năm. Người không tin chấm. Có thể đây chính là chấm đáp án. Chương 436, khi nào diệt đủ? Trong vòng một năm. Người không tin chấm. Có thể đây chính là chấm đáp án. Tại Sở Quốc Hoàng Cung, Thái Y Viện, mà Hoàng đế Khương Thiên Thần còn không biết Sở Quốc Túc Châu phát sinh tất cả. Hắn đang xem nhìn kiếm đạo khôi thủ, Trấn An Tiêu Mộng Ly. Từ khi biết được kiếm đạo khôi thủ tỉnh lại, sắc mặt cũng là nhiều một vẻ vui sướng. Cái này cha vợ, thay hắn giải quyết không ít phiền toái sự tình. Cũng là một cái đuổi. Giờ này phút này, mỹ nhân Tiêu Ngọc Ly không dính khói lửa trần gian tuyệt sắc khuôn mặt bên trên, lộ ra hiếm thấy ôn nhu. Trong tay cầm thuốc môi, chậm rãi thịnh phóng tại kiếm đạo khôi thủ bên miệng. Kiếm đạo khôi thủ nhìn thấy Tiêu Ngọc Ly, cũng liền nghĩ đến nàng qua đời mẫu thân. Giống, rất giống. Đáng tiếc người hắn yêu đã rời đi thế giới này, lúc sắp chết cũng không có nhìn thấy chính mình một lần cuối. Hắn trắng bệ khuôn mặt bên trên, phát họa ra một vẻ cười khổ. Ánh mắt lóe ra suy nghĩ. Mấy ngày nay tại bên bờ sinh tử dãy rủa, nhưng hắn vô số lần nhìn thấy qua chính mình người yêu hư ảnh, giống như là như đèn kéo quân nhớ lại chính mình theo sau khi sinh tới học nghệ, đến bây giờ từng ly từng tí. Tại giữa sinh tử cũng có lớn đột phá, cảm thấy mộ. "Cảm ơn ngươi tha thứ kiếm đạo khôi thủ có lỗi với nàng người yêu cùng nữ nhi." Tại trước khi chết nghe được nữ nhi tê tâm liệt phế thống khổ, cũng là cảm giác được mấy phần tiêu tan. "Không cần phải nói tạ, ta cùng ngươi là người một nhà. Có cơ hội, ta dẫn ngươi đi Tề Quốc nhìn xem mộ của mẫu thân địa, nàng cũng nhất định rất muốn gặp ngươi." Tiêu Ngọc Ly ngôn ngữ nói rằng, đối với thân tình thứ này cảm khái rất nhiều. Mà nghe những lời hoàng đế Khương Thiên Thần, lại cảm giác được chính mình là một cái lớn bóng đèn, chiếu lấp lánh. Đơn giản hướng phía hai người nhẹ gật đầu, ngôn ngữ vài câu, liền muốn rời khỏi, các ngươi trò chuyện, nhìn thấy kiếm đạo khôi thủ vô sự, chớ cũng yên lòng. Mà kiếm đạo khôi thủ cùng Tiêu Mộng Ly hai người, ngược lại đều có chuyện muốn tìm Khương Thiên Thần, tự nhiên không nguyện ý hắn rời đi. "Lão phu tìm ngươi có việc." Kiếm đạo khôi thủ ngôn ngữ nói rằng. Mà Tiêu Mộng Ly tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra phức tạp, khẽ cắn môi mỏng, nhìn một chút phụ thân một cái, liền hướng hắn nói rằng, "Ta cũng có chuyện quan trọng tìm hắn. Phụ thân ngươi đợi ở chỗ này, đợi lát nữa tới thăm ngươi." "Đi." "Khương Thiên Thần, ngươi cùng ta nữ nhi trò chuyện xong sau, đến một chuyến đến nơi đây, lão phu cũng có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi." Kiếm đạo khôi thủ nghe thấy Tiêu Mộc Ly phụ thân hai chữ, sắc mặt lộ ra bản năng vui sướng, nhưng cũng không có quên mong muốn bàn giao Khương Thiên Thần chuyện. Khương Thiên Thần nhìn xem Tiêu Mộc Ly thần tình phức tạp, có chút nhăn đầu lông mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía bụng của nàng. "Sẽ không lại chúng a? Gần nhất cái này dưỡng khí tốt như vậy." "Không đúng, là chấm cố gắng, phóng thích vất vả cần cù mồ hôi công lao." Hai người đơn độc ra ngoài. "Ngươi cũng mang thai?" Khương Thiên Thần quan tâm nói rằng. Tiêu Mộc Ly sắc mặt giật mình, dường như không có nghĩ đến vấn đề này. Theo Khương Thiên Thần ánh mắt, lập tức biết hắn hiểu lầm, lắc đầu, nói ra ý nghĩ của mình, "Không phải, thần thiếp tìm ngươi đến không phải nguyên nhân này. Thần thiếp là muốn cầu ngươi một việc. Ngươi nếu là không bằng lòng, thần thiếp liền không nổi." Nói chuyện, Tiêu Mộc Ly chính là trực tiếp quỳ xuống lên. Khương Thiên Thần cũng chưa từng thấy qua mỹ nhân Tiêu Mộc Ly sẽ đùa nghịch lên vô lại, lập tức cười cười, đỡ lên nàng mềm mại mẫn cảm thân thể, luôn ngự nói rằng, "Ngươi quỳ trên mặt đất, đầu gối cảm lạnh, chấm thật là rất đau lòng. Ngươi nói trước đi, chấm bằng lòng ngươi chính là." Hoàng đế Khương Thiên Thần càng thêm đối Tiêu Mộc Ly tốt như vậy, liền càng thêm nhường nội tâm của nàng đắm chát. Tiêu Mộc Ly hèn nhát nói rằng, thân thiết muốn về Tề quốc kinh thành một chuyến, mang theo phụ thân ta kiếm đạo khôi thủ cùng đi rừng trúc, nhìn xem ta mộ của mẫu thân bia. Nàng biết mình làm như vậy có khả năng dê vào miệng vọng, nhưng là nàng không cách nào dứt bỏ chút tình cảm này. Hoàng đế Khương Thiên Thần còn lấy vì sự tình gì? Nhưng nghĩ nghĩ, cũng minh bạch xưa nay phi tần có mấy cái có thể xuất cung. Ngay cả trước đó tài nữ Cao Vũ Tình tham gia thi hội, đến bây giờ thân là hoàng hậu, đã sớm cùng lúc trước chỗ yêu cắt chém, càng là không dám xuất đầu lộ diện. Cổ đại phi tần nhất cử nhất động đều đại biểu hoàng gia mặt mũi. Xuất cung đối bất kỳ phi tần mà nói đều không được cho phép, thậm chí bị hoàng đế kiêng kỵ hủy. Nhưng hoàng đế Khương Thiên Thần không có chút nào lo lắng, duy nhất chính là lo lắng là Tiêu Mộc Ly cùng kiếm đạo khôi thủ an toàn. Chấm tưởng rằng cái đại sự gì, ngươi xuất cung chấm đáp ứng, chỉ là chấm lo lắng ngươi cùng phụ thân ngươi an toàn. Thêm một cái chính là Tề quốc hoàng đế tất nhiên tại ngươi mộ của mẫu thân trên tấm địa ôm cây đợi thỏ, cho nên cần chậm chậm mưu toan. Khương Thiên Thần nghiêm túc nói, hoặc là ngươi có thể chờ một chút, chờ chấm công phạt Tề quốc, đến lúc đó giúp ngươi cùng mẫu thân báo thù, cũng coi là giải quyết xong các ngươi một nhà việc đáng tiếc. Tiêu Mộc Ly cũng là đáng chát. Nàng đương nhiên biết lần này đi Tề quốc kinh thành trên đường gian nan hiểm trở, hơn nữa phụ thân còn trọng thương chưa lành. Vậy hạ Khương Thiên Thần nói lời đều là đạo lý, cũng là chỉ có thể nhẹ gật đầu, thần thiếp sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, Tiêu Mộc Ly gạt ra một cái nụ cười, dường như những ngày này cũng làm cho nàng biến tiểu tuy lên, theo cao cao tại thượng tiên nữ cũng nhiều hơn mấy phần nhân tình vị. Liền lấy uy chén thuốc cử động, nàng đi qua cũng sẽ không làm đi ra. Ân, gần nhất chớ cho mình áp lực quá lớn, sau lưng ngươi còn có chấm, còn có ngươi phụ thân, còn có Tiêu Thái Hậu. Khương Thiên Thần nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ôm ấp lấy kia vai cho mấy phần chân thành tha thiết an ủi. Ừ, Tiêu Mộc Ly trùng điệp nhẹ gật đầu. Những ngày này cũng làm cho nàng trưởng thành không ít, nội tâm càng nhiều chút tình cảm sát thái. Chậm rãi, mỹ nhân Tiêu Mộc Ly tựa ở Khương Thiên Thần trên lồng ngực, cảm giác được thời khắc ôn nhu. Chỉ là rất nhanh, Khương Thiên Thần liền nhớ lại chính sự, cáo biệt Tiêu Mộc Ly, tiến về kiếm đạo khôi thủ phía trước, xem hắn mong muốn nói rõ đến cùng là chuyện gì. Trở lại thái y viện bên trong, cẩn thận chăm chú đánh giá kiếm đạo khôi thủ. Hắn khí sắc cho dù là trắng bệnh, cũng so trước đó tử khí vần quanh, tấn đường biến thành màu đen thảm như vậy nhân tình quá nhiều. Tựa ở gối tấm đệm phía trên, kiếm đạo khôi thủ tĩnh nhìn xem Khương Thiên Thần tuấn lãng thần giật khuôn mặt. Nữ nhi của mình gả cho hắn không tính thua thiệt, chỉ là tiểu tử này quá mức hoa tâm, có nhiều nữ nhân như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nghĩ tới chính mình lúc trước như thế, chỉ nguyện Khương Thiên Thần không cần dẫm lên vết xe đổ. Rất nhanh, kiếm đạo khôi thủ lộ ra vấn đề quan tâm nhất. Ngươi diệt đi Tề quốc có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cần mấy năm? 9/9 năm chắc. Nếu là Trấn Nam Vương không nhu phản, trong vòng 2 năm. Nếu là Trấn Nam Vương nhu phản, trong vòng 1 năm. Khương Thiên Thần khí phách ngôn ngữ nói rằng. Mà nghe đến lời này, kiếm đạo khôi thủ hơi sững sờ, sau đó bản năng nói rằng, ngươi đang khoác lác à? Cái này thật sự là Khương Thiên Thần nói đáp án, quá mức kinh thế hai tụ. Vậy mà so với hắn còn có thể trăng bước. Khương Thiên Thần muốn nói mười thành. Chính mình một cái đọc thuộc nguyên tắc kịch bản người, đều đã trở thành hoàng đế, lại thêm có kim thủ chỉ, như là không thể thống nhất thiên hạ, đó thật là quá phế vật. Thống nhất thiên hạ, đối với hắn mà nói đã là vấn đề thời gian. Thậm chí Khương Thiên Thần đều cảm thấy mình nói quá bảo thủ. Nhưng 9/9 càng làm cho người ta tin phục. Người không tin chấm. Có thể đây chính là chấm đáp án. Khương Thiên Thần cười cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin, không thèm để ý chút nào kiếm đạo khôi thủ xem kỹ ánh mắt. Chương 437, ngôn ngữ khuyên bảo. Người đã rất mạnh, nhưng nếu để cho lão phu dạy ngươi, vui lòng đã đến. Chương 437, ngôn ngữ khuyên bảo. Người đã rất mạnh, nhưng nếu để cho lão phu dạy ngươi, vui lòng đã đến. Kiếm đạo khôi thủ thấy được Khương Thiên Thần đã tính trước bộ dáng, cũng bị hắn tự tin khí tức lây. Chỉ là hắn sắc mặt ngược lại lo lắng, dường như nghĩ đến Tề quốc cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, hiển nhiên sợ hãi Khương Thiên Thần khinh địch lập quốc. Có lẽ ngươi cũng không biết rõ Tề quốc cường đại, giống nhau, nhân ngoại hữu nhân, ngoài núi còn có sơn. Kiếm đạo khôi thủ sắc mặt khuyên bảo lên, chăm chú ngôn ngữ nói rằng. Khương Thiên Thần cũng nhìn thấy kiếm đạo khôi thủ sắc mặt lộ ra cẩn thận, có chút nhíu mày, cũng không biết rõ hắn vì cái gì cái này nói. Cái này cũng không giống như khẩu khí của ngươi, Khương Thiên Thần ngôn ngữ nói rằng. Kiếm đạo khôi thủ thở dài một mạch, nhìn xem Khương Thiên Thần non nớt khuôn mặt, ngôn ngữ nói rằng, ngươi cũng đã biết ta ở trong lôi kiếp nhìn thấy cái gì, ta cảm ứng được một cái thế giới khác, thấy được trong truyền thuyết thiên môn. Kia là mỗi một cái võ giả tu hành tha thiết ước mơ địa phương, mà cái chỗ kia tên là thiên giới. Càng là nghĩ đến một đoạn ngạn ngữ, lục địa thần tiên cảnh chỉ là bắt đầu, đợi đến vượt qua giai đoạn kia, ngươi đem sẽ đạt tới tầng thứ mới, càng sẽ đạt tới trong truyền thuyết vũ hóa phi thăng. Chẳng qua là khi ta ngăn cản lôi kiếp về sau, nhưng cũng phát hiện kia thiên môn khe hở bung lỏng, càng là cảm ứng được thiên giới quái dị. Kiếm đạo khôi thủ thần trí không do ngôn ngữ lấy, hiển nhiên cũng là cáo chi Khương Thiên Thần không cần đết ngồi đại giếng. Mà hoàng đế Khương Thiên Thần từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, đọc thuộc nguyên tắc kịch bản đương nhiên biết những này kịch bản nội dung, càng là biết kia thiên giới chân tướng. Kiếm đạo khôi thủ vốn cho rằng Khương Thiên Thần sẽ khiếp sợ, nhưng là cũng không có từ hắn khuôn mặt bên trên nhìn thấy hắn muốn nhìn biểu lộ. Yếu ớt thở dài một mạch, tiếp tục ngôn ngữ nói rằng, lúc trước lão phu giúp ngươi truy sát nô quốc quốc sư, đã là thiên cơ lão nhân, cũng là đến từ thiên môn bên ngoài tiên nhân, lão phu nói nhiều như vậy, là nhường ngươi biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Chờ ngươi thống nhất thiên hạ thời điểm, có lẽ sẽ có càng cường đại hơn người can thiệp. Bọn hắn không muốn nhìn thấy ngươi thống nhất thiên hạ, một lần nữa xây lại lập một cái hoàng triều, đương nhiên đám người kia cũng biết tiếp xúc ngươi, càng là bị ngươi đặt thành ước định, giúp ngươi đoạt được thiên hạ, nhưng cũng chỉ là lợi dụng ngươi, liền như là lợi dụng quá khứ Đại Chu Vương triều đồng dạng, hút khí vận, diên phúc tự thân. Kiếm đạo khôi thủ ngôn ngữ nói rằng, thiên môn tiên nhân đều là thông qua thiên môn khe hở,
mong muốn theo thiên giới tiến vào nhân gian tiên nhân. Mục đích của bọn hắn là muốn hấp thu nhân gian khí vận. Quấy nhiễu cũng thao túng nhân gian giới vương triều phát triển, để cho người ta ở giữa không được an bình, ở nhân gian hưng suy điểm đáng bên trong, thu hoạch càng nhiều khí vận cùng bảo vật dùng cho tự thân tu hành. Mỗi một cái thiên môn tiên nhân đều nắm giữ viễn siêu lục địa thần tiên cảnh thực lực tu vi, nhưng tương tự cũng sẽ nhận tiên đạo áp chế cùng nhân gian hạn chế. Khương Thiên Thần cũng biết kiếm đạo khôi thủ lo lắng, sắc mặt bình tĩnh nói rằng, chớ biết đến Khương Thiên Thần cũng biết thiên môn tiên nhân cùng nhân gian giới bên trong to lớn tranh chấp, đều là bởi vì kia huyền chi lại huyền, ảo diệu vô tận khí vận. Khí vận. Nói về cái vận khí này, liền không thể không nói kia huyền ảo trong đó, có người một lời không hợp liền mở lớn tiên thạch triệu hoán thuật, có người điểm thất tinh kéo dài tính mạng đèn, cũng chỉ là vất vả toi công bận rộn. Ngụy Thục Nô Tam Quốc tranh bá, tới cuối cùng vô cớ làm lợi Tư Mã gia tộc. Buồn cười a, càng có thể thắng a. Khí vận mà nói, làm cho người cứng miệng không trả lời được. Khương Thiên Thần nguyên vốn cũng không tin cái gì chó má khí, nhưng là đều xuyên việt tới trong sách, nhìn lên trước mắt chân thật như vậy người cùng cảnh, hắn cũng liền chậm rãi tiếp nhận những này không thể tưởng tượng chuyện. Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng đều có. Tại suy nghĩ một chút tự mình tu luyện võ công kiếm pháp, đây đều là tại quá khứ không từng có qua thể nghiệm. Hắn năng lực tiếp nhận đã vượt xa những người khác. Dù là ngày mai nói, yêu quái thành tinh, hắn cũng biết thiếu một vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt. Lão phu cùng ngươi nói nhiều như vậy, là bởi vì lão phu rất xem trọng ngươi, trước đó chỉ cảm thấy ngươi là một cái đa mưu túc trí tiểu hồ ly, chỉ là bởi vì Tiêu Thái Hậu nâng đỡ. Mặc dù có người khác tha thiết ước mơ thiên phú, nhưng là không muốn phát triển, tuy có đại vị, lại chút nào không có căn cơ. Nhưng chậm rãi, lão phu phát hiện ngươi, xác thực có đế vương chi tài, càng là đạt đến nhiều ít võ giả khó mà đạt tới võ công cảnh giới, huống chi ngươi nhưng cũng là mấy lần cứu lão phu tại nguy nan lúc, lão phu rất nhờ ơn của ngươi vô luận như thế nào, cũng muốn cảm tạ ngươi một tiếng kiếm đạo khôi thủ lời nói rất nhiều, thanh âm khàn khàn lộ ra mấy phần cảm kích. Hắn cẩn thận phát hiện Khương Thiên Thần mặt khác. Khương Thiên Thần rất nghiêm túc đang nghe. Thật không nghĩ tới, kiếm điên nói khôi thủ lại còn có thể nói ra cảm kích mình. Nhớ kỹ hắn nhưng là một cái người rất kiêu ngạo, tùy tiện không lời nào cảm tạ hết được, càng là không nói tỉnh. Cùng lúc đó, Khương Thiên Thần bên hai càng là vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đốt, túc chủ cải biến kiếm đạo khôi thủ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Nghe được này âm thanh, Khương Thiên Thần biết kiếm đạo khôi thủ là chân tình từ lòng, trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười. Chấm cũng rất cảm kích ngươi như vậy giúp chấm, mặc dù có Tiêu Mộng Ly quan hệ, cũng có cùng nhau giết chết Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh ý nguyện, nhưng là cũng không trở ngại chấm cùng ngươi thân cận. Có cơ hội chấm cũng theo ngươi học học kiếm chiêu, để ngươi chỉ điểm một chút. Hoàng đế Khương Thiên Thần cũng hiếm thấy chịu lên đế vương uy áp, cử chỉ lộ ra mấy phần hiền lành. Kiếm đạo khôi thủ cũng sớm đã phát hiện Khương Thiên Thần khí tức biến hóa, càng là biết hắn đã trở thành thần du huyền cảnh trung kỳ cao thủ. Nhưng cũng xa không phải lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm yếu đuối như vậy. Nhưng cũng là nhiệt tình ngôn ngữ nói rằng, ngươi đã rất mạnh, nhưng nếu để cho lão phu dạy ngươi, lão phu vui lòng đã đến. Hai người cha vợ thoải mái chuyện phía một phen, cũng hàn huyên trò chuyện lập tức tình hình thế giới cùng biến hóa. Mà tại một bên khác, Sở Quốc Thiên Lao. Tiêu Thái Hậu sắc mặt phức tạp, cuối cùng tại thị nữ Đông Phương Thanh Linh cùng đi, vẫn là tiến về Thiên Lao đi gặp bị tóm quan Nguyệt Thiền. Một bên phòng thủ chính là thống lĩnh Trương Hàm. Ai ra đã hướng bệ hạ nói rõ tình huống, hôm nay đặc biệt thăm hỏi quan Nguyệt Thiền, thống lĩnh Trương Hàm cũng liền thả nàng rời đi. Mở ra cửa nhà lao, đập vào mi mắt chính là quan Nguyệt Thiền ngồi trên giường gỗ ngồi xuống tu luyện, ý đồ là muốn khôi phục trước đó võ công cảnh giới, nhưng là cũng chỉ là phí công. Chỉ là nghe rất nhỏ tiếng bước chân, không nghĩ tới không phải hoàng đế Khương Thiên Thần, ngược lại là cố nhân Tiêu Thái Hậu cùng thiếp thân thị nữ hai người. Nàng nghĩ đến chính mình nội ứng, một đường lừa gạt tới Sở Quốc hoàng cung, cũng là khuôn mặt nhiều một vẻ phức tạp cùng đắng chát. Nàng cũng rất xin lỗi người trước mắt, hoặc là nói, nàng cũng một mực thật xin lỗi người trước mắt, bất luận là lúc trước tại nàng hoàng huynh Tiêu Chính Dương làm thị nữ, vẫn là hiện tại trở thành Tắc Hạ học cung công chủ. Ngươi chừng nào thì biết đến quan Nguyệt Thiền đắng chát ngôn ngữ nói rằng, từ khi ngươi ngày đầu tiên bước vào Sở Quốc hoàng cung, hoàng đế Khương Thiên Thần liền nói cho ai ra, mới đầu ai ra còn chưa tin, nhưng là đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng làm cho ai ra bán tín bán nghi. Tiêu Thái Hậu tuyệt sắc khuôn mặt phức tạp, trong mắt toát ra phẫn hận chờ một chút phức tạp cảm xúc. Ngươi lại là khi nào lên làm Trấn Nam Vương phủ đất cấp tử sĩ đâu? Theo ta hoàng huynh lần thứ nhất thu lưu ngươi a. Lúc trước ngươi bán mình táng là giả a. Nói một cách khác, ngươi là vẫn luôn lừa gạt tình cảm của chúng ta a. Tiêu Thái Hậu có vô số đến không hết nghi vấn. Nàng chỉ là cảm thấy tình cảm của mình bị lừa gạt, thậm chí bởi vì nghĩ tới những thứ này, càng làm cho nàng khuôn mặt lộ ra phẫn nộ. Nàng hận nhất người khác lừa gạt. Chương 438, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Ngươi nếu là động Khương Thiên Thần, ai ra liền cùng ngươi liều mạng. Chương 438, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Ngươi nếu là động Khương Thiên Thần, ai ra liền cùng ngươi liều mạng. Quan Nguyệt Thiền cũng không nghĩ tới hoang luôn bị đâm thủng, lộ ra chân tướng thời điểm như thế thống khổ. Nàng khuôn mặt tràn đầy áy náy, đôi mắt lộ ra mấy phần đắng chát, chính mình vô ý đi tổn thương đi qua hảo hữu Chí Giao, chỉ có thể ngôn ngữ giải thích, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Lúc trước Tề Quốc Định Châu phát hồng thủy, cha mẹ ta bị chết đuối, ta chỉ có thể bán mình tăng cha. Khi đó ngươi may mắn hoàng huynh thấy ta đáng thương, thu lưu ta, không có thấy ta thu bị, mà phiền chán ta, ngược lại dạy ta cách đối nhân xử thế, dạy ta đối nhân xử thế. Hắn rất tốt, thiếu niên anh hảo, đế vương chi tử. Khi đó ta còn không biết Tề Quốc hoàng gia là vật gì, cũng là náo động lên không ít trò cười. Hơn nữa, các ngươi cũng không phải như vậy, công chúa hoàng tử cũng đều nho nhã lễ độ. Lúc trước ngươi trẻ người non dạng, cũng chỉ là một mực vây quanh ngươi hoàng huynh muốn chúc diệu cao. Khi đó 18 công tử, cũng chỉ là đi theo ngươi hoàng huynh đằng sau ngốc ngốc cười, nghe được người khác trách cứ, cũng là gật đầu phụ họa, khiêm tốn tiếp nhận, mặc cho không ai từng nghĩ tới cái này có ngày sau lần này quan cảnh. Quan Nguyệt Thiền hồi ức lấy đi qua, dường như tại nhớ lại chính mình chết đi tuế nguyệt. Mặc cho không ai từng nghĩ tới cái kia đi qua thị nữ, hiện tại đã trở thành Tắc Hạ học cung cung chủ, âm thầm càng là Trấn Nam Vương ất cấp tử sĩ. Cái kia ngây thơ vô tri, vây quanh hoàng huynh một mục chuyện, trên cái muốn ăn bánh ngọt công chúa, cũng đã trở thành Sở Quốc thái hậu. Thời gian để các nàng trưởng thành, càng làm cho các nàng dần dần đã quên mất quá khứ chính mình. Mà nghe những này, Tiêu Thái Hậu sắc mặt phức tạp, não hải càng là hiện ra kia quen thuộc lại mơ hồ quá khứ. Nhưng là mọi thứ đều thay đổi. Nàng đã mất đi chính mình yêu nhất hoàng huynh, cái kia tại nửa đời trước hộ nàng Chu Toàn hoàng huynh. Dù là phụ thân của mình chán ghét, huynh đệ ức hiếp, nhưng là ca ca của nàng hoàn toàn như trước đây đối với mình tốt. Đã mất đi hoàng huynh sau, nàng đã không có cái gì có thể mất đi. Hoàng huynh đăng cơ làm đế về sau, không hiểu thấu qua đời, nhưng là không nghĩ tới là cái kia bình thường người vật vô hại thập tam đệ làm. Ai ra không muốn nghe ngươi nói những này, ai ra đối với cái này tình cảm, nhớ kỹ so ngươi còn muốn sâu. Ngươi nếu là có chọn người tính, hiểu chút cảm ơn, liền sẽ không bán đứng ta hoàng huynh, trở thành Trấn Nam Vương quân cờ. Tiêu Thái Hậu nói xong lời cuối cùng, ngựa khí càng là có chút phẫn nộ. Mà Quan Nguyệt Thiền chẳng biết lúc nào, trên mặt nhiều một chỗ nước mắt, Tiêu Thái Hậu hoàng huynh bỏ mình, đồng dạng cũng là nhường nàng bi thống bạc phần. Ta không có bán ngươi hoàng huynh, khi đó ta còn không có hiệu trung Trấn Nam Vương. Là bệ hạ thân sau khi chết, Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh mong muốn thanh toán chúng ta. Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đầu nhập vào Trấn Nam Vương, hắn cho ta tài nguyên, để cho ta tu hành, lại thêm người trong quá khứ mạnh, cùng cố gắng của ta, rốt cục trở thành Tắc Hạ học cung cung chủ. Về phần Trấn Nam Vương để cho ta làm chuyện, ta đều không có phản bội qua các ngươi, ta duy nhất có chỗ thua thiệt là lợi dụng ngươi, đi vào Sở Quốc. Quan Nguyệt Thiền cuối cùng giải thích đi ra. Trấn Nam Vương xem sớm ra đến Sở Quốc hoàng đế Khương Thiên Thần là họa lớn trong lòng, lúc trước Sở Quốc tiên đế bỏ mình, mà không lập thái tử chi vị. Lúc trước Tấn Quốc đặt cược giúp đỡ chính là Yên Vương Khương Thiên Thịnh, thừa tướng Cao Gia giúp đỡ chính là tứ hoàng tử Khương Thiên Càn, Ninh Vương Khương Nhược Hải giúp đỡ là chính mình con riêng. Mà chúng ta cho dù là thân ở Tề Quốc, cũng liền muốn lợi dụng An Ninh công chúa, lập làm nữ đế, về sau thuận tiện Trấn Nam Vương thế tử cùng thông gia, không đánh mà thắng cầm xuống một nước. Nhưng là Khương Thiên Thần hắn quá mạnh, vừa nghe đến hoàng cung có gió thổi cỏ lay, càng là trực tiếp liền tóm lấy hiện hình, giết nàng. Cho nên ta chỉ có thể tự thân xuất mã. Quan Nguyệt Thiền ngôn ngữ đều là Sở Quốc hoàng cung đi qua chuyện xưa. Hôm nay theo góc độ của nàng xem ra, Tề Quốc Trấn Nam Vương cũng là đa mưu túc trí. Ta vốn định lấy hỏi học cầu đạo phương thức, bái kiến hoàng đế Khương Thiên Thần. Nhưng là ngươi xuất hiện, ta khi đó biết ngươi xâm nhập Tề Quốc hoàng cung cựu tử nhất sinh, bản muốn ngăn cả ngươi, nhưng là ngươi hành động theo cảm tính, ta cũng chỉ có thể cứu ngươi. Lại về sau, thông qua phương thức của ngươi, tới lui giết Khương Thiên Thần, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua hại ngươi. Quan Nguyệt Thiền nói về tới đối đại Tiêu Thái Hậu, không thẹn với lương tâm nói rằng, nhưng là nhiệm vụ của nàng là hoàng đế Khương Thiên Thần. Ngươi cũng đã biết giết Khương Thiên Thần, lại do ai đến giúp ai ra đi báo thù à? Ai có thể giết Tiêu Chính Minh tên vương bắt đằng kia? Tiêu Thái Hậu từ khi Tề Quốc hoàng thành ám sát một chuyện, thật đã cảm thấy muốn giết Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh, cũng chỉ có thể Sở Quốc đại quân áp cảnh, lại thêm lục địa thần tiên cảnh cao thủ tề xuất, liền có thể đem Tiêu Chính Minh đầu cho chém xuống đến, mới có thể báo thù rửa hận. Nhưng là Quan Nguyệt Thiền đưa ra đáp án của mình, có lẽ đây cũng là nàng đối Trấn Nam Vương mệnh lệnh nghe lời giám giáp nguyên nhân một trong. A Trấn Nam Vương Lý An Sơn, hắn cũng có thể, hắn ưng thuận với ta, hắn muốn phụ tá con của mình làm hoàng đế. Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh là bọn hắn quấn không ra nhân vật. Ta hao hết tâm lực thay bọn hắn làm việc, có nguyên nhân liền là muốn nhường hắn ra tay báo thủ. Dù là rất chậm, nhưng là rồi sẽ tới, bởi vì Trấn Nam Vương cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, dã tâm của hắn so Tiêu Chính Minh còn lớn hơn. Quan Nguyệt Thiền chăm chú ngôn ngữ nói rằng, Tiêu Thái Hậu cũng biết nàng nói đến không có vấn đề, Trấn Nam Vương Lý An Sơn xác thực có mưu triều xoán vị chi tâm, cũng liền đại biểu hắn cùng Tề Quốc hoàng đế Tiêu Chính Minh có lợi ích tranh chấp. Nhưng là đều vì mình chủ, nàng hiện tại đứng tại Khương Thiên Thần bên người. Từ khi Khương Thiên Thần đăng cơ làm đế, nàng theo Khương Thiên Thần trên thân thấy qua quá nhiều không có khả năng phát sinh kỳ tích, thậm chí càng là theo hắn nhìn thấy chính mình hoàng huynh cái bóng. Nếu như có thể giúp chính mình báo thù thí thân mối thù, kia là kết cục tốt nhất. Nhưng là nếu như thiên mệnh không trên người bọn hắn, kia nàng cũng nguyện ý cùng Khương Thiên Thần cùng một chỗ kinh nghiệm thất bại, cùng nhau đối mặt tử vong. Chúng ta đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Tiêu Thái Hậu đưa ra đáp án của mình, tuyệt sắc khuôn mặt bên trên dần dần lộ ra một vẻ tâm lãnh. Khương Thiên Thần hiện tại là nghịch lân của hắn, tiếp tục ngôn ngữ nói rằng, ngươi nếu là động Khương Thiên Thần hắn, ai ra liền cùng ngươi liều mạng. Về phần ngươi ở lại đây a, ai ra đi xin tha cho ngươi. Tiêu Thái Hậu nôn ngữ xong, liền muốn rời đi. Nàng lần này vốn định muốn giết Quan Nguyệt Thiền, nhưng là cuối cùng vẫn không đành lòng, nội tâm cuối cùng một chỗ ôn nhu nhường nàng bỏ đi ý nghĩ này. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, trời chiều rơi xuống. Mà tại một bên khác, Tề Quốc Trấn Nam Vương nhị nữ Nhi Lý Diệu Đồng, càng là nhanh chóng theo Tề Quốc gáp giải tới Sở Quốc cảnh nội. Mà Hoàng đế Khương Thiên Thần nghe chung quanh thủ hạ hồi bẩm, xử lý chính vụ. Vậy hạ, hôm nay Tiêu Thái Hậu đi tiên lao một chuyến, nhưng tất cả mạnh khỏe, Quan Nguyệt Thiền còn tại. Một bên khác, Trấn Nam Vương nhị nữ Nhi đã bị áp giải tới kinh thành, tối nay liền có thể đưa đến trước mặt bệ hạ, chỉ là không biết rõ bệ hạ xử lý như thế nào cuối cùng. Tào Thiến Nhi, Tào Huyền Nhi tỷ bội cũng mấy lần đến Tử Vi cung, nhưng là đều không có đụng phải bệ hạ. Thái giám tổng quản Tào Công Công ngôn ngữ nói rằng,